Chương 16, đêm tàn của cường giả bị Đỗ Nghi Hoàn tuy không vui nhưng vẫn rất tôn trọng quyết định của Phương Đại Ngọc. Sau đó Phương Đại Ngọc cược thắng Thạch Tuyên, nhận được mảnh bản đồ mộ vẫn lạc, chuyện này cũng tạm thời lắng xuống. Dần dần, bị Đỗ Nghi Hoàn cũng không còn để ý đến Thạch Tuyên nữa, cho đến lần này Mã Thánh chủ động liên lạc với hắn, hy vọng nhận được sự trợ giúp của tử thần để trừ khử Thạch Tuyên. Việc có trừ khử Thạch Tuyên hay không đối với bị Đỗ Nghi Hoàn không quá quan trọng, nhưng điều kiện cuối cùng của Mã Thánh lại khiến hắn khá động lòng. Mặc dù trong trận chiến tranh đoạt thành chủ lần này, bị Đỗ Nghi Hoàn nắm chắc 80 phần thắng, nhưng suy cho cùng vẫn tồn tại biên số. Nhớ đâu chính nghĩa, Lục Như và Long Đồ Viễn của Viêm Hoàng liên thủ thì sao? Dù suy đoán này khá hoang đường nhưng không có nghĩa là không thể xảy ra. Nếu Huyết Sắt và những người khác có thể đứng về phía tử thần của mình vào thời khắc mấu chốt, vậy thì mới thật sự là bài toán. Tuy nhiên, bị Đỗ Nghi Hoàn vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng, hắn muốn nghe thử ý kiến của nhân vật số 2 của tử thần, Phương Đại Ngọc. Phương Đại Ngọc bước vào, câu đầu tiên liền hỏi, Thạch Tuyên đó thật sự đã có được một con thú triệu hồi thần giai sao? Bị Đỗ Nghi Hoàn gật đầu nói, vừa rồi Mã Thánh nói như vậy, chắc là không sai đâu. Phương Đại Ngọc đã từng đích thân chiến đấu với Thạch Tuyên, tự nhiên hiểu rõ sức mạnh thể chất của hắn. Nếu hắn thật sự có thêm một con thú triệu hồi thần giai mạnh mẽ, vậy thì thực lực gần như tăng lên gấp bội. Nếu thật sự như vậy, Thạch Tuyên bây giờ chắc hẳn đã trở nên rất đáng sợ, rất đáng sợ. Phương Đại Ngọc nhẹ nhàng nói với vẻ thanh nhã. Bị Đỗ Nghi Hoàn nói, đề nghị của Mã Thánh vừa rồi cô cũng nghe rồi, Đại Ngọc, cô có suy nghĩ gì không? Phương Đại Ngọc khép lời, nếu không đồng ý, với thực lực hiện tại của Mã Thánh, hắn chắc chắn sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Đến lúc chiến tranh thành chủ, chúng ta cần phải đối mặt với năm thế lực khác, tôi nghĩ bọn họ đều sẽ có chung một suy nghĩ, đó là trừ khử phe tử thần mạnh nhất trước, bản thân mới có hy vọng. Khả năng chúng ta giành được thành chủ là khoảng 60. Bị Đỗ Nghi Hoàn sững sờ, hắn tự tin có 80 cơ hội, không ngờ Phương Đại Ngọc lại cho rằng chỉ có 60, bèn hỏi, vậy nếu đồng ý thì sao? Phương Đại Ngọc tiếp lời, nếu đồng ý giúp đỡ, cho dù có thể trừ khử được Thạch Tuyên, chúng ta cũng sẽ tổn thất không ít người. Còn lời hứa của Mã Thánh thì không đáng tin. Đối với chúng ta, tổn thất nhân lực trước trận chiến càng không có lợi. Bị Đỗ Nghi Hoàn nói, vậy ý của Đại Ngọc là hy vọng chúng ta không nhúng tay vào chuyện này. Phương Đại Ngọc lắc đầu, mỉm cười nói, không, hoàn toàn ngược lại, chúng ta có thể giúp Mã Thánh, nhưng phải để Huyết Sắt làm chủ lực, chúng ta nhiều nhất chỉ có thể cử 1-2 cao thủ trợ chiến. Ngoài ra, chúng ta còn phải bí mật thông báo cho phe Thạch Tuyên, để họ chuẩn bị sẵn sàng ứng chiến. Bị Đỗ Nghi Hoàn không đốc, nghe nàng nói xong liền đứng bật dậy, như vậy, phe Huyết Sắt và phe Hoa Hồng Viêm Hoàng sẽ tàn sát lẫn nhau, bất kể ai thắng ai thua đều có lợi cho chúng ta. Nói đến đây, hắn hơi do dự, chỉ là nếu chúng ta chỉ cử 1-2 người, Mã Thánh có đồng ý không? Phương Đại Ngọc mỉm cười, Mã Thánh chỉ muốn đối phó với một mình Thạch Tuyên thôi, chúng ta cử 1-2 cao thủ là đủ rồi, tin rằng Mã Thánh cũng sẽ không có ý kiến gì. Dù sao hắn cũng không biết lần đột kích này đối phương đã biết trước tin tức. Bị Đỗ Nghi Hoàn nói, ta hiểu phải làm thế nào rồi. Đại Ngọc, cảm ơn cô, mỗi lần ta mông lung, chỉ cần nghe cô phân tích là mọi chuyện đều rõ ràng. Phương Đại Ngọc phi cười, được rồi, đoàn trưởng của tôi ơi. Người được cử đi tốt nhất không liên quan gì đến tử thần chúng ta thì càng tốt, tin rằng anh có thể làm được. Tên điên hiếu chiến đó là người thích hợp nhất, nhưng muốn mời được hắn thì chỉ có cô thôi, ngay cả ta hắn cũng không nể mặt. Bị Đỗ Nghi Hoàn có chút cười khổ. Phương Đại Ngọc lườm hắn một cái, được rồi, ta đi mời hắn, tin rằng có một đối thủ như vậy, hắn cũng sẽ rất vui mừng. À mà nàng dừng lại rồi nói tiếp, việc thông báo cho Thạch Tuyên cũng để ta lo, những chuyện còn lại phải do anh sắp xếp. Nàng mỉm cười, nói xong liền xoay người rời đi. Bị Đỗ Nghi Hoàn nhìn bóng lưng của Phương Đại Ngọc, có chút ngờ, vẻ mặt lãnh đạm ban đầu đã sớm chuyển thành một cái nhìn đong đầy tình cảm. Hồi lâu sau, Bị Đỗ Nghi Hoàn mới thu lại tình cảm, sắc mặt lại trở về vẻ lạnh lùng, lãnh đạm. Môi hắn khẽ mấp máy, dường như đang liên lạc với ai đó. Sau khi căn dặn vài câu, hắn trầm giọng nói, hai người các ngươi đến chỗ Mã Thánh của Huyết Sát, truyền đạt ý của ta cho hắn. Còn tên Thạch Tuyên kia, ta không muốn hắn nhìn thấy mặt trời ngày mai. Trong mắt hắn lóe lên một tia sắc ý, đột nhiên nói tiếp, ngoài ra, các ngươi không được để lộ thân phận thành viên tử thần, và ta cũng không muốn Đại Ngọc biết các ngươi tham gia hoạt động lần này. Lão tứ, hiểu ý ta chưa? Nhận được câu trả lời khẳng định của đối phương, Bị Đỗ Nghi Hoàn nở một nụ cười nhàn nhạt. Sát khí đột ngột nổi lên trong lòng hắn lại bắt nguồn từ câu nói cuối cùng của Phương Đại Ngọc, việc thông báo cho Thạch Tuyên cũng để ta lo. Sự nhạy cảm bẩm sinh khiến Bị Đỗ Nghi Hoàn ngửi thấy mùi nguy hiểm trong câu nói này. Nguy hiểm về mặt tình cảm. Phương Đại Ngọc rời khỏi cứ điểm của binh đoàn tử thần, đi thẳng đến cứ điểm của một binh đoàn khác cách đó không xa. Đương nhiên, trước đó nàng đã dùng máy truyền âm liên lạc với đối phương nói với nàng rằng đang đợi nàng ở cứ điểm. Đây chỉ là một binh đoàn cấp 1, có tổng cộng 7 cường giả bậc 2, thực lực ở thành Nam Thiên hiện tại rất bình thường, nhưng binh đoàn này lại rất nổi tiếng. Chỉ vì binh đoàn này có một vị đoàn trưởng khiến người ta phải khiếp sợ. Một đoàn trưởng bị người ta gọi là kẻ điên. Binh đoàn này chính là binh đoàn công viên triệu hồi, các thành viên được thu nhận đều là triệu hồi sư. Tương truyền, vị đoàn trưởng điên rồ này tuy chỉ là một triệu hồi sư hệ thực vật bình thường, nhưng lại có thực lực ngang ngửa Bị Đỗ Nghi Hoàn. Mặc dù công viên triệu hồi và tử thần là quan hệ liên minh, nhưng vị đoàn trưởng điên rồ này ngay cả Bị Đỗ Nghi Hoàn cũng không nể mặt, khắc tinh duy nhất của hắn chính là Phương Đại Ngọc. Tình cảm mến mộ của vị đoàn trưởng điên rồ này đối với Phương Đại Ngọc, tất cả thành viên của binh đoàn tử thần và công viên triệu hồi đều biết rõ. Bị Đỗ Nghi Hoàn cũng rất bất lực về chuyện này. Nghe nói hai vị cường giả cùng yêu một người phụ nữ này đã từng lén lút giao đấu rất nhiều lần, còn ai thắng ai thua thì không ai biết. Mà người trong cuộc là Phương Đại Ngọc lại lưỡng lự giữa hai người đàn ông này, vẫn chưa từng tỏ thái độ, không ai biết trái tim của một trong hai người phụ nữ quyền lực nhất thành Nam Thiên này rốt cuộc nghiêng về ai. Ba cao thủ nổi tiếng nhất trong binh đoàn tử thần chính là đoàn trưởng Lôi Thần Bị Đỗ Nghi Hoàn, phó đoàn trưởng ác ma Diệm Nữ Phương Đại Ngọc và tổng đội trưởng Hắc Sắc U Linh Mai Vân Thiên. Đội hình này có đủ tư cách tranh giành một vị trí trong top 10 cường giả thành Nam Thiên. Ngoài ba người này ra, người mà Phương Đại Ngọc nghĩ đến có thể đối đầu với Thạch Tuyên và có thể mời được, chỉ có vị đoàn trưởng điên rồ của công viên Triệu Hồi này thôi. Bị Đỗ Nghị Hoàn và Phương Đại Ngọc vì thân phận đặc thù nên không muốn tham gia hoạt động lần này, mà lại phải mời được một nhân vật tầm cỡ đủ để mã thánh của huyết sát tiên tâm, tên điên này không thể nghi ngờ là một lựa chọn tốt nhất. Phương Đại Ngọc vừa suy nghĩ vừa bước vào đại bản doanh của binh đoàn cấp 1 công viên Triệu Hồi. Cứ điểm của công viên Triệu Hồi không lớn, ngoài một tòa nhà dân bình thường ra thì không có gì cả. Chỉ là quảng trường vốn nên trống trải bây giờ lại tụ tập hơn mười mấy người. Một người đứng ở giữa, người này bị vây quanh bởi hai vòng, vòng trong có 5 người, vòng ngoài khoảng 10 người. Mười mấy người này đều đã trang bị đầy đủ, dáng vẻ đằng đằng sát khí. Nhìn tư thế này, rõ ràng là một người bị vây ở giữa đang đơn đấu với mười mấy người bên ngoài. Phương Đại Ngọc đi tới nhưng không làm phiền họ, mà lặng lẽ đứng sang một bên, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ bất đắc dĩ. Hét. Đột nhiên, người chiến binh mặc bộ giáp thép màu xám đen ở giữa phát ra một tiếng gầm giận dữ, tất cả cùng lên. Không ai được nương tay. Cùng với lời nói, từ tay phải của hắn, những luồng sương mù màu xanh lục kỳ dị bắn ra theo hình xoáy nước, trong sương mù hiện ra một cây gậy dài khoảng 2 mét, toàn thân màu xanh biếc, phủ đầy hoa văn. Tay phải nắm chặt cây gậy dài màu xanh biếc, người đàn ông mặc giáp thép lại gầm lên một tiếng, thân hình di chuyển nhanh như một con sư tử hùng dũng. Bút. Một tiếng nổ vang trời, trong năm chiến binh đứng gần hắn nhất, một người kêu thảm một tiếng rồi bay ngược ra ngoài. Lúc này, những chiến binh khác mới hoàn hồn, vội vàng rút vũ khí ra. Hồi giáp thú, thiết thứ thú, ra đây. Hắc Vương, Giáng Lâm, xem thực nhân hoa thú của ta đây. Thú tê tê. Cùng với những tiếng hét lớn, hết con thú triệu hồi này đến con khác giáng lâm xuống quảng trường rộng lớn. Mười mấy người này vậy mà đều là triệu hồi sư. Trong nháy mắt, mặc dù người đàn ông mặc giáp thép ở giữa đã dùng một gậy đánh bay một người, nhưng bản thân hắn cũng lập tức rơi vào vòng vây của mười mấy con thú triệu hồi đủ loại kỳ lạ. Theo sau đó là những quả cầu lửa linh hồn của các triệu hồi sư từ bốn phương tám hướng, xen lẫn vài cơn bão lửa cũng ập đến. Phương Đại Ngọc từ xa lặng lẽ quan sát, nàng có thể thấy đa số những người vây quanh chỉ là chiến binh cấp 1, nhưng trong số đó cũng có 4-5 triệu hồi sư cấp 2. Nếu là mình, đột nhiên gặp phải những đòn tấn công từ bốn phương tám hướng như vậy, dựa vào vòng lửa tấn công không phân biệt của Ma Vương Nham Thạch, có lẽ có thể thoát khốn, nhưng dưới những đòn tấn công dày đặc đến thế, có lẽ mình cũng sẽ trúng vài quả cầu lửa. Chỉ là không biết người đàn ông mặc giáp thép trước mắt sẽ đối phó với cục diện hỗn loạn này ra sao. Thấy những đòn tấn công phép thuật của đông đảo triệu hồi sư cùng với hơn 10 con thú tinh anh đủ hình dạng đồng thời vây đánh từ bốn phương tám hướng, người đàn ông mặc giáp thép dừng lại, cũng không thấy hắn có động tác gì, chỉ từ miệng hét lên một tiếng, "Ra đây." Cùng với tiếng hét của hắn, toàn thân hắn không ngừng phát ra tiếng xì xì xì, từng đoạn trông giống như những cành cây nhỏ từ khắp người hắn mọc ra, trong nháy mắt phủ kín toàn thân. Giữa những cành cây nhỏ đàn xen nhau, từng chiếc lá cây xanh um tùm vươn ra, rất nhanh đã bao bọc toàn bộ người đàn ông mặc giáp thép, khiến hắn biến thành một người xanh được bao phủ bởi cành lá. Kỳ dị, không thể tả nổi sự kỳ dị. Mặc dù đã không phải lần đầu chứng kiến, Phương Đại Ngọc đứng ở một bên vẫn không nhịn được hít sâu một hơi, khẽ tự nhủ, dù đã xem bao nhiêu lần, vẫn cảm thấy chấn động như vậy. Trong lúc nàng nói, người xanh cành lá đột nhiên biến dị ở giữa vòng vây đã liên tiếp hứng chịu gần 10 đòn tấn công các loại. Từng con thú triệu hồi trong nháy mắt đã che khuất người xanh đột nhiên biến dị này. Đột nhiên, một bóng gậy màu xanh biết từ trong đám thú triệu hồi vung ra, đánh mạnh vào một con đại bàng đen khổng lồ dài đến 3 mét đang dang rộng đôi cánh. Két. Con đại bàng đen kêu lên một tiếng rồi bay thẳng ra sau. Bóng gậy theo đó vung ngang, trong nháy mắt đã tạo thành một cái lồng gậy màu xanh biết khổng lồ. Trong bóng xanh đó, hết con thú triệu hồi này đến con khác, không phân biệt lớn nhỏ, kêu thảm thiết rồi lần lượt ngã văng ra ngoài. Chỉ trong vài hơi thở, hiện trường không còn một con thú triệu hồi nào có thể đứng vững được nữa. Mỗi con thú triệu hồi đều kỳ lạ phát ra ánh sáng xanh biếc liên tục, toàn thân không ngừng run rẩy, ngã xuống đất không thể gượng dậy được nữa. Mười mấy chiến binh xung quanh, bất kể bậc 1 hay bậc 2, đều sững sờ tại chỗ. Một lúc sau, họ mới cùng nhau reo hò, tụ tập trước mặt người kỳ dị này, một người trong số đó kêu lên, "Lão đại, lần này thời gian lại nhanh hơn rất nhiều, chưa đầy một phút, đám thú triệu hồi của bọn tôi đã bị ngài xử lý gọn gàng rồi." Hạ hạ, người kỳ dị toàn thân phủ đầy cánh lá, những chiếc lá xanh trên người hắn nhanh chóng co lại và biến mất, còn những cành cây nhỏ màu xanh non cũng nhanh chóng rút vào trong cơ thể hắn. Bộ giáp thép bên ngoài cũng biến mất vào không khí, cuối cùng để lộ ra dung mạo thật của người này. Hắn đưa một tay lên, vò mạnh mái tóc của mình, rất nhanh đã biến thành một mái tóc rối bù bay phấp phới trong không khí, thể hiện một vẻ quyến rũ cuồng phóng khác biệt. Đẩy những người trước mặt ra, người này vừa vò mái tóc rối vừa đi về phía Phương Đại Ngọc đang đứng ở phía bên kia, cười ha hả, "Đại Ngọc, hiếm khi cô đích thân đến tận cửa tìm ta, có chuyện gì cứ căng dặn, chẳng lẽ tên nhóc bị Đồ Nghị Hoàn kia bắt nạt cô à? Ta lập tức đi đánh hắn giúp cô." Vừa nói đến đây, hắn lại đột ngột dừng lại, lắc đầu nói, "Không đúng, không đúng, cho tên nhóc bị đó 10 lá gan hắn cũng không dám đụng vào cô một ngón tay." Phương Đại Ngọc nghe hắn nói, nhất thời có chút dở khóc dở cười. Mà mười mấy người xung quanh cũng lần lượt giải trừ trang bị, thấy Phương Đại Ngọc có vẻ rất quen thuộc, đều cùng nhau cung kính nói, "Chào chị Phương." Người đàn ông mặc giáp thép sau khi giải trừ trang bị, để lộ ra dung mạo thật là một người đàn ông bà bỡ. Nhìn tuổi tác cũng chỉ khoảng 24-25, khuôn mặt vuông vức, mày rậm mắt to, thân hình cao lớn bà bỡ, trông toàn thân tràn đầy cảm giác sức mạnh, đặc biệt là kết hợp với mái tóc rối bù tùy ý, càng làm tăng thêm 3 phần hoang dã trong sự mạnh mẽ, tạo thành một vẻ quyến rũ nam tính kỳ lạ khó tả. Người đàn ông này chính là đoàn trưởng của binh đoàn công viên Triệu Hồi, người bị gọi là đoàn trưởng điên sau lưng, Lôi Đình Uy. Lôi Đình Uy, triệu hồi sư thực vật bậc 2, nhưng lại có khả năng cận chiến vật lộn siêu cường sánh ngang với chiến sĩ bậc 2, liều mạng thì như kẻ điên, đây cũng là nguồn gốc biệt danh của hắn. Một nhân vật có thực lực tuyệt đối đủ tư cách lọt vào top 10 cao thủ thành Nam Thiên. Phương Đại Ngọc mỉm cười chào hỏi đám thành viên của công viên triệu hồi, sau đó nhìn Lôi Đình Uy đang đi tới, nói: "Mấy ngày không gặp, anh lại lợi hại hơn rồi." Lôi Đình Uy vỏ mái tóc rối, cười ha hả: "Trước mặt ma vương nham thạch của Đại Ngọc cô, ai dám khoe khoang lợi hại chứ?" Hắn dừng lại một chút, quay người về phía đám đông vẫy tay cười nói: "Mọi người đi làm việc đi, đừng có rảnh rỗi tụ tập ở đây." Lập tức có người kêu lên: "Chúng tôi tụ tập ở đây cũng là ý của đoàn trưởng mà, chẳng phải là để xem gần đây đoàn trưởng lại lợi hại đến mức nào sao? Vừa rồi còn coi chúng tôi là bà bối, bây giờ chị Phương đến, người ta lại coi chúng tôi là kỳ đà cản mũi rồi." Trong đó còn có một thành viên nữ giả vờ ho nghèo nói, lập tức khiến mọi người cười ồ lên. Lôi Đình Uy, kẻ điên trong truyền thuyết, dường như cũng không làm gì được đám thuộc hạ này, chỉ đành cười mắng: "Còn không mau cút đi, nếu không thật sự phải đánh vào mông các ngươi đấy." Mọi người lúc này mới cười nói tàn ra, mỗi người đi làm việc của mình. Xung quanh yên tĩnh trở lại, sắc mặt Lôi Đình Uy cũng trở nên nghiêm túc, hắn đi đến bên cạnh Phương Đại Ngọc, nói: "Đại Ngọc, nói đi, đến tìm ta có chuyện gì? Giữa chúng ta còn cần phải khách sáo như vậy sao? Cô thực ra chỉ cần dùng máy truyền âm căn dặn một tiếng là được rồi." Phương Đại Ngọc đôi mắt đẹp long lanh, mỉm cười nói: "Anh không hy vọng ta đến tìm anh sao? Vậy thì sau này ta không đến nữa." "Không, không." Lôi Đình Uy vội vàng luống cuống: "Ta không có ý đó, ý ta là giữa chúng ta không cần phải đích thân như vậy không, ta cũng không biết nói thế nào nữa." Hắn sốt ruột không ngừng gãi mái tóc rối, vẻ mặt hoang mang. Phương Đại Ngọc thấy bộ dạng của hắn, không nhịn được phi cười: được rồi, không trêu anh nữa. Thực ra chủ yếu là chuyện này khá quan trọng, ta nghĩ vẫn nên nói trực tiếp thì tốt hơn, hơn nữa cũng mấy ngày không gặp anh rồi, tiện thể đến thăm anh luôn." "Thăm ta?" Lôi Đình Uy nghe thấy câu này, bất giác cảm thấy một luồng ngọt ngào dâng lên trong lòng, có chút lâng lâng, vội vàng chấn tĩnh lại nói: "Chuyện gì mà quan trọng đến mức phải để cô đích thân đến tận cửa?" Phương Đại Ngọc khẽ trầm ngâm một lát, nhìn xung quanh đã không còn ai, người ở xa nhất cũng cách đây mấy chục mét, sẽ không nghe được cuộc nói chuyện của hai người, lúc này mới khẽ nói: "Còn nhớ người tên Thạch Tuyên mà ta từng nhắc với anh không?" Lôi Đình Uy gãi mái tóc rối, suy nghĩ một lúc rồi nói: "Nhớ, cô nói hắn có chút giống ta, tuy đều là triệu hồi sư nhưng lại thích cận chiến vật lộn. Nhớ lúc đó cô còn nói với ta rằng thực lực của hắn không kém ta bao nhiêu, lúc đó ta còn có chút khâm phục, còn định đi tìm hắn so tài vài chiêu." "Ha ha, sao vậy, chuyện này có liên quan đến Thạch Tuyên?" Phương Đại Ngọc gật đầu: "Thạch Tuyên và Mã Thánh của huyết sát kết thủ, hai bên đều muốn trừ khử đối phương à?" Lôi Đình Uy xem bảo: "Tên Mã Thánh đó không phải thứ tốt lành gì, sớm đã ngứa mắt tên nhóc đó rồi, tự cho mình là đúng, không biết trời cao đất dày." Phương Đại Ngọc thở dài: "Mã Thánh đã tìm đến tử thần chúng ta, hy vọng chúng ta có thể cử vài cao thủ giúp hắn cùng trừ khử Thạch Tuyên, nhưng tử thần chúng ta bây giờ thực sự không thích hợp nhúng tay vào chuyện này, nên mới đến nhờ anh." Lôi Đình Uy sững sờ: "Mã Thánh và Thạch Tuyên chó căn chó không phải tốt sao, tại sao chúng ta phải nhúng tay can thiệp? Tên nhóc bị nghĩ thế nào vậy?" Phương Đại Ngọc nhìn sâu vào mắt hắn, nói: "Mã Thánh tuy cuồng vọng tự đại, nhưng có thể sống đến bây giờ, chúng uy vẫn là một người cẩn thận, nếu không có 9 phần chắc chắn, hắn nhất định sẽ án binh bất động. Để cho hai bên này đấu đá nhau, việc chúng ta cần làm là cử ra một người mà Mã Thánh cho rằng đủ tư cách đối phó với Thạch Tuyên, như vậy chúng ta mới có thể ngồi trên núi xem hồ đấu." Lôi Đình Uy cười phá lên, sờ sờ mái tóc rối trên đầu: "Ta hiểu rồi, cô và tên nhóc bị không tiện ra tay, nên mới nghĩ đến ta." Phương Đại Ngọc khẽ gật đầu: "Ta biết yêu cầu này thực sự có chút quá đáng, nhưng ta nghĩ đi nghĩ lại cũng chỉ có uy danh của Đình Uy anh mới có thể áp chế được Thạch Tuyên kia, để Mã Thánh kia hạ quyết tâm đối phó hắn." Lôi Đình Uy nói: "Cô đã đích thân đến tìm ta rồi, cho dù là chuyện quá đáng hơn nữa, ta làm sao có thể từ chối?" Miệng hắn cười ha hả: "Ta sớm đã muốn thử xem tên nhóc Thạch Tuyên đó rốt cuộc có mấy cân mấy lạng rồi, cơ hội này không thể tốt hơn." "À, Đại Ngọc, Thạch Tuyên này, cô muốn hắn sống hay chết?" Lôi Đình Uy tự nhiên hiểu rằng Đại Ngọc mời hắn ra mặt không phải thật sự để đối phó Thạch Tuyên, mà là để kích động cuộc chiến giữa Mã Thánh và Thạch Tuyên. Với thân thủ và uy danh của Lôi Đình Uy, Mã Thánh tự nhiên sẽ không còn e ngại Thạch Tuyên, tất sẽ dốc toàn bộ cao thủ thế giết Thạch Tuyên. Phương Đại Ngọc mỉm cười: "Chỉ cần cầm chân hắn là đủ rồi. Đương nhiên, ta nghĩ hắn sẽ khiến anh hứng thú đấy. Thực ra ta cũng rất mong chờ trận chiến giữa hai vị triệu hồi sư cận chiến các anh." Lôi Đình Uy gật đầu: "Ta hiểu rồi." Khoe miệng hắn nhếch lên một nụ cười, nhưng bị cô nói như vậy, ta lại càng tò mò về tên Thạch Tuyên này hơn. Người đàn ông có thể khiến Đại Ngọc cô để tâm như vậy ư? Đến lúc đó ta sẽ thử xem hắn so với Đồng Viễn thế nào. Phương Đại Ngọc thấy đã mời được Lôi Đình Uy, trong mắt cũng không nhịn được lóe lên vẻ hưng phấn. Trong lòng nàng cũng thực sự rất tò mò, hai người triệu hồi sư này ai sẽ thắng? Tiếp theo là phải thông báo cho Thạch Tuyên kia tin tức Mã Thánh sắp đột kích ban đêm. Với mối quan hệ của Thạch Tuyên và Long Đồ Viễn, lần này nói không chừng có thể kéo cả Viêm Hoàng vào cuộc, đến ngày chiến tranh thành chủ, áp lực của tử thần chúng ta sẽ giảm đi rất nhiều. Phương Đại Ngọc trong lòng tính toán, trong đầu bất giác hiện lên cảnh tượng hai trận kịch chiến với Thạch Tuyên trong đấu trường ngày đó. Khi nhận được tin tức xác nhận, biết được thân phận hai người mà binh đoàn tử thần sẽ cử đi, cũng như việc đoàn trưởng điên của công viên triệu hồi cũng sẽ ra tay, Mã Thánh cuối cùng cũng lộ ra vẻ mặt hài lòng. Danh tiếng và thực lực của đoàn trưởng công viên triệu hồi Lôi Đình Uy tự nhiên không cần phải nói, tuyệt đối không kém Thạch Tuyên. Mà hai người đến từ binh đoàn tử thần, tuy danh tiếng không vang dội bằng Bì Đầu Nghị Hoạn, Phương Đại Ngọc, Mai Bốn Thiên, nhưng cũng không phải tầm thường. Hai người này chính là phó tổng đội trưởng thần cung thủ Vi Bách Phi và một trong bốn đội trưởng nội chiến Phan Địch. Nhìn hai người mà tử thần cử đi, đã có thể thấy được thành ý của họ. Kẻ điên Lôi Đình Uy, thần cung thủ Vi Bách Phi, nội chiến Phan Địch, đoàn trưởng thiên hạ Triệu Tử Cương, cộng thêm hai phượng hoàng của binh đoàn Song Phụng và binh đoàn huyết sát của hắn, với thực lực như vậy, đừng nói là một Thạch Tuyên quen, cho dù có thêm Long Đồ Viễn của Viêm Hoàng, Mã Thánh cũng không hề sợ hãi. Binh đoàn huyết sát hiện tại có 17 cường giả bậc 2, binh đoàn Song Phụng có 11 người, còn binh đoàn thiên hạ có 9 người. Cộng thêm Lôi Đình Uy và hai người của Tử Thần, tổng cộng có 41 cường giả bậc 2, trong đó siêu cấp cao thủ không dưới 10 người. Chương 17, đoạt mạng trong chớp mắt xét đến tác dụng của quyển trục dịch chuyển, Triệu Tử Cương đã dẫn 9 người của đoàn lính đánh thuê thiên hạ mai phục xung quanh quảng trường thành Nam Thiên, để phòng trường hợp mục sư tập kích thất bại, Thạch Tuyên sẽ dùng quyển trục dịch chuyển để tẩu thoát. Mà tọa độ được ghi lại trên quyển trục, ngoài cứ điểm của đoàn lính đánh thuê ra thì chính là quảng trường trung tâm. Lỡ như phe Thạch Tuyên thật sự dùng quyển trục dịch chuyển đến quảng trường, vậy thì 9 người của Triệu Tử Cương tuyệt đối có thể đánh cho đối phương một trận bất ngờ không kịp trở tay. Còn 11 người của đoàn lính đánh thuê Song Phượng thì được bố trí trên đoạn đường từ quảng trường đến quán trọ Nam Thiên, vừa có thể hỗ trợ cho nhóm Triệu Tử Cương, vừa có thể để phòng trường hợp đám người của đoàn lính đánh thuê Mân Tôi đang ở trong quán trọ nhận được tin tức và chạy đến ứng cứu, lúc đó bọn họ sẽ rơi thẳng vào vòng vây của đoàn lính đánh thuê Song Phượng, chắc chắn có thể một lưới bắt hết. Hai đoàn lính đánh thuê này còn có một nhiệm vụ khác, đó là nếu Long Đồ Biển nhận được tin cầu cứu của Thạch Tuyên và thật sự điều động người ngựa đến rút, bọn họ có thể ngăn cản Long Đồ Biển trong chốc lát. Mã Thánh đã nắm chắc tính cách của Long Đồ Biển, dù có nhận được tin tức muốn đến cứu viện, nhưng một khi gặp phải sự ngăn cản của đoàn lính đánh thuê Song Phượng và Thiên Hạ, gã tuyệt đối sẽ không thật sự dốc hết tinh nhuệ của đoàn mình ra để liều mạng. Khuyết điểm lớn nhất của Long Đồ Biển chính là suy tính quá nhiều, vướng bận quá nhiều, không thể nào được như Mã Thánh, dám dốc hết tất cả vào một ván cược. 18 người của đoàn lính đánh thuê huyết sát, cộng thêm Lôi Đình Uy, Vi Bách Phi, Phan Địch, tổng cộng 21 cường giả bậc 2, tự nhiên sẽ là chủ lực trong cuộc đột kích vào cứ điểm của đoàn lính đánh thuê Mân Tôi. Với một lực lượng hùng hậu như vậy để tập kích một mình Thạch Tuyên, có thể nói là chắc như đinh đóng cột. Chẳng qua với sự bố trí tỉ mỉ như vậy, Mã Thánh tin rằng sau đêm nay, trong thành Nam Thiên sẽ không còn cái tên đoàn lính đánh thuê Mân Tôi và Thạch Tuyên nữa. Chỉ là, trận chiến này thật sự sẽ thuận lợi như vậy sao? Không ai biết được, và màn đêm cuối cùng cũng dần buông xuống. Theo tin tức từ thành viên theo dõi truyền về, Thạch Tuyên quả nhiên vẫn một mình trụ lại ở cứ điểm của đoàn lính đánh thuê Mân Tôi bên ngoài thành, bầu bạn với hắn chỉ có 10 người gỗ công binh và 2 người gỗ chiến đấu. Nhận được tin tức chính xác, Mã Thánh dẫn theo thành viên huyết sát của mình và nhóm Lôi Đình Y lặng lẽ xuất phát. Đoàn lính đánh thuê Song Phượng và đoàn lính đánh thuê Thiên Hạ cũng đã bố trí xong từ sớm, đêm huyết nguyệt tinh đã mở màn. Cứ điểm đoàn lính đánh thuê Mân Tôi, ngoại ô phía bắc thành. Ngôi nhà dân bình thường thứ 2 cuối cùng cũng sắp hoàn thành, 10 người gỗ công binh đang tiến hành những công việc cuối cùng. Thạch Tuyên mặc một bộ đồ đen bình thường, ngồi dựa vào một xưởng người gỗ không xa. Hai người gỗ chiến đấu trung thành đứng canh sau lưng hắn. Ngoài Thạch Tuyên ra, xung quanh tối đen như mực, không một bóng người, trông cô tịch không tả. Khi màn đêm buông xuống, một nhóm người lặng lẽ lẻn đến từ những nơi u ám xung quanh, chính là nhóm của Mã Thánh. Vì khu vực này khá trống trải, muốn tiếp cận Thạch Tuyên trước khi hắn phát hiện là rất khó, nhóm của Mã Thánh đã hình thành một vòng vây khổng lồ và dừng lại từ xa, bọn họ đang chờ thời cơ. Rất nhanh, một con đại bàng màu mực từ xa bay tới trên bầu trời u ám. Con đại bàng này sải cánh rộng đến 4-5 mét, thoáng chốc đã đột ngột hạ xuống không xa phía trên đầu Thạch Tuyên. Bên dưới, Thạch Tuyên cũng có chút kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn lên. Trên lưng con đại bàng có một nam một nữ đang ngồi, cả hai đều để lộ trang bị, rõ ràng đều là người trang bị. Người đàn ông ngồi phía trước, điều khiển con đại bàng một cách thành thạo, miệng quát lên một tiếng chói tai, thương ưng bổ thỏ. Bên dưới, con đại bàng mực đen kia kêu lên một tiếng dài, vươn ra một cặp móng vuốt bằng thép màu xám đen, mang theo khí thế hung hãn trộm thẳng xuống Thạch Tuyên. Thấy con đại bàng đột nhiên xuất hiện, Thạch Tuyên đã có phòng bị. Bây giờ bị tấn công, hắn không hề hoảng sợ, cười lạnh một tiếng rồi nhảy lùi về phía sau. Bùm một tiếng, cặp móng vuốt của con đại bàng vồ hụt, cao mạnh xuống mặt đất tạo thành mấy rãnh sâu, cũng gần như cùng lúc Thạch Tuyên nhảy lùi, người phụ nữ ngồi trên lưng đại bàng giơ pháp trượng lên, một vầng sáng kỳ dị thoáng chốc quét tán ra, bao trùm cả bản thân, con đại bàng và Thạch Tuyên vào trong. Thạch Tuyên sững sờ, người phụ nữ kia đã cười duyên một tiếng rồi hét lên, thành công rồi. Ngay sau đó, gần 20 bóng người đột nhiên xuất hiện từ bốn phương tám hướng, lao nhanh về phía này. Dù là Thạch Tuyên, khi đột nhiên chứng kiến nhiều người như vậy xung quanh cũng biến sắc, lập tức lấy ra quyển trục dịch chuyển ném xuống. Xoẹt một tiếng, quyển trục dịch chuyển rơi xuống đất nhưng lại mất hiệu lực, không có chút phản ứng nào. Nữ mục sư kia phát ra tiếng cười khúc khích, vẻ mặt đắc ý gừ. Thạch Tuyên lập tức hiểu ra mình đã trúng kế, trong số các kỹ năng của mục sư bậc 2 có một chiêu có thể khiến người trúng chiêu không thể sử dụng bất kỳ vật phẩm ngoại thân nào trong một khoảng thời gian nhất định, ví dụ như quyển trục dịch chuyển, thuốc ma năng, v.v. Và bây giờ, chiêu mà Thạch Tuyên trúng phải rõ ràng là chiêu này. Ý niệm xoay chuyển, Thạch Tuyên lập tức hiểu ra, ngay tức khắc, mũ sói, đai lưng hồng thạch, găng tay tử thần lần lượt hiện ra, xoay một tiếng, xích long thương đã được vùng ra, tấn công nữ mục sư đang đắc ý kia. Lúc này, Thạch Tuyên cũng nhận ra người phụ nữ này chính là thành viên huyết sắt mà hắn đã gặp ở dãy núi Tà Ác ngày đó, nữ mục sư bậc 2 Bích Hợp. Mạc Ưng, người đàn ông bên cạnh cô ta quát lên. Con đại bàng mực đen kia kêu lên một tiếng, đôi cánh vô mạnh, hung hãn lao về phía Thạch Tuyên. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây là một triệu hồi sư động vật bậc 2, nhìn huy hiệu trên ngực thì chính là thành viên huyết sắt. Mạc Ưng lao về phía Thạch Tuyên, còn nữ mục sư Bích Hợp thì vội vàng lùi lại. Người đàn ông này có thể không biết sự đáng sợ của Thạch Tuyên, nhưng Bích Hợp thì đã đích thân trải nghiệm, ngày đó ở dãy núi Tà Ác, Thạch Tuyên chỉ một chiêu đã xử lý hai cường giả bậc 2, sự đáng sợ đó khiến Bích Hợp khắc sâu trong lòng. Thạch Tuyên khẽ lấy người, sượt qua con Mạc Ưng đang lao tới và thu gọn đôi cánh, tay trái tỏa ra ánh sáng đen, nắm đấm đeo găng tay tử thần đã đấm mạnh vào đôi cánh đang thu lại của con Mạc Ưng này. Uy lực của triệu hồi tử thần và hiệu ứng bùng nổ năng lượng được kích hoạt ngay khoảnh khắc nắm đấm chạm vào mục tiêu. Con đại bàng đen hét lên thảm thiết, lông vũ màu mực hòa cùng máu thịt bay tứ tung, một bên cánh cùng với thân mình bị nổ tung thành một lỗ máu khổng lồ, thân thể còn bị lực lượng của Thạch Tuyên hất văng ra xa. Một đòn kinh người tuyệt đối. Chủ nhân của Mạc Ưng, triệu hồi sư bậc hai kia, kinh hãi, khi kịp phản ứng thì Thạch Tuyên đã áp sát trước mặt hắn. Thứ cuối cùng mà triệu hồi sư này nhìn thấy là khóe miệng của người đàn ông đáng sợ kia nở một nụ cười, sau đó đầu của hắn hoàn toàn bị đập nát thành một đống thịt bầy nhầy, ngã xuống trong im lặng. Đánh bay Mạc Ưng, giết chết chủ nhân của nó, trước sau cũng chỉ mất 1-2 giây. Mà nữ mục sư Bích Hợp kia đã lùi ra xa Thạch Tuyên 7-8 mét, còn đám người từ bốn phương tám hướng thì đã lao đến trong phạm vi 50 mét của Thạch Tuyên. Đột nhiên, Bích Hợp mới nhận ra mình đã rơi vào cục diện phải một mình đối mặt với sát thần huyết nguyện tinh này. Nhóm ma thánh bây giờ cách đây ít nhất cũng còn hơn 40 mét, hoàn toàn không kịp can thiệp. Bích Hợp, mau dùng quyền chủ. Ma thánh ở xa gầm lên, trong khoảnh khắc hắn cũng nhận ra điều không ổn. Với thân thủ và tốc độ của Thạch Tuyên, không cần đến một giây là có thể lao đến trước mặt Bích Hợp, mà bọn họ bây giờ cách Thạch Tuyên còn 4-50 mét, hoàn toàn không thể xem bảo. Chỉ có tầm bắn của cung thủ mới xa đến vậy, nhưng trong thời gian ngắn như thế, với thân thủ của Thạch Tuyên có thể lập tức áp sát Bích Hợp, cung thủ cũng hoàn toàn không thể bắn trúng Thạch Tuyên từ xa như vậy mà không làm bị thương Bích Hợp. Trong khoảnh khắc, mọi thứ chỉ có thể dựa vào chính Bích Hợp. Nam triệu hồi sư kia bị Thạch Tuyên một quyền đánh chết, Mã Thánh không hề đau lòng, nhưng Bích Hợp là một mục sư, ở thành Nam Thiên vô cùng hiếm có thể nói Bích Hợp và gã thanh niên mặt tái nhợt kia chính là cánh tay trái, cánh tay phải của Mã Thánh. Nếu cô ta chết trong trận này, đối với đoàn lính đánh thuê huyết sắt mà nói sẽ là một đòn đả kích nặng nề. Mã Thánh trong lòng thầm mắng Nam Triệu Hồi Sư vừa bị Thạch Tuyên giết chết. Kế hoạch ban đầu là Nam Triệu Hồi Sư này mang theo Bích Hợp, nhân lúc Thạch Tuyên không để ý mà tiếp cận hắn, sau đó Bích Hợp thi triển kỹ năng nguyền rủa khiến Thạch Tuyên không thể dùng quyền trục dịch chuyển để chạy trốn, rồi lại cưỡi con Mạc Ưng bay đi. Nào ngờ đến gần, Nam Triệu Hồi Sư kia lại không cam chịu cô đơn, một mặt ỷ vào con Mạc Ưng của mình vô cùng lợi hại, mặt khác biết phe mình có cao thủ mai phục xung quanh, hoàn toàn không cần sợ một Thạch Tuyên quen, kết quả là tự ý ra lệnh cho Mạc Ưng tấn công Thạch Tuyên. Điều này mới dẫn đến việc Thạch Tuyên một quyền đánh bay Mạc Ưng, giết chết Nam Triệu Hồi Sư kia, khiến Bích Hợp cũng trong nháy mắt rơi vào nguy hiểm tuyệt đối. Giữa tiếng gầm của Mã Thánh, thân hình Thạch Tuyên như một bóng ma, trong nháy mắt vượt qua khoảng cách 7-8 mét, áp sát Bích Hợp. Lời của Mã Thánh đã nhắc nhở cô ta, Bích Hợp không nghĩ ngợi gì mà lấy ra quyển trục dịch chuyển ném ra. Hét. Thạch Tuyên gầm lên, xích long thương tỏa ra khí lãng vô tận, che trời lấp đất, gào thét bổ mạnh từ trên xuống. Mã Thánh ở xa mắt tinh, tuy khí thế của Thạch Tuyên vô cùng đáng sợ, nhưng hắn lại thở phào nhẹ nhõm. Hắn có thể nhìn ra quyển trục dịch chuyển mà Bích Hợp ném ra sẽ mở ra trước xích long thương của Thạch Tuyên một bước. Một khi quyển trục mở ra, dịch chuyển lập tức bắt đầu, dù Thạch Tuyên có lợi hại gấp 10 lần cũng tuyệt đối không thể làm bị thương Bích Hợp. Quyển trục dịch chuyển rơi xuống đất, lại không hề phát ra ánh sáng trắng như mọi người tưởng tượng. Tất cả mọi người đều sửng sở, bao gồm cả Bích Hợp. Chưa đầy nửa giây sau, xích long thương của Thạch Tuyên đã bổ mạnh vào người Bích Hợp. A! Nữ nhân này hét lên thảm thiết, miệng phun máu tươi, bị một thương này của Thạch Tuyên đánh từ trên xuống trúng vào vai, lập tức xương vai, xương sườn đều vỡ nát, thân thể ngã nhào xuống. Bích Hợp. Mã Thánh và gã thanh niên mặt tái nhợt cùng mấy người thân thiết với cô ta gần như đồng thời hét lên, trong đám người xung quanh, 6 người chạy nhanh nhất đã áp sát trong phạm vi 30 mét. Trong đó, gã thanh niên mặt tái nhợt kia đã niệm pháp chú, pháp trượng trong tay chỉ thẳng lên trời, vút một tiếng, một lưỡi đao gió khổng lồ gào thét chém về phía Thạch Tuyên. Không chậm hơn gã thanh niên mặt tái nhợt là hai cung thủ khác, gần như cùng lúc dương cung lắp tên, ánh tên bùng sáng, như hai tia laser bắn thẳng về phía Thạch Tuyên. Bích Hợp bị Thạch Tuyên một thương bổ mạnh ngã xuống đất, tuy máu tươi phun trào nhưng cô ta cũng hiểu sinh tử chỉ trong 1-2 giây này. Nếu cô ta có thể tránh được, nhóm Mã Thánh sẽ áp sát, cô ta tuyệt đối sẽ không chết. Ý chí cầu sinh khiến cô ta phát huy siêu thường, vừa ngã xuống đất đã lập tức lăn người ra, dù nửa thân trên xương cốt đã vỡ nát. Lưỡi đao gió và hai mũi tên trong nháy mắt lao đến, Thạch Tuyên cười lạnh giơ tay. Một tấm khiên bán trong suốt cạch một tiếng mở ra, sau đó hắn ném xích long thương trong tay ra. Xoay một tiếng, xích long thương lập tức xuyên qua thân thể Bích Hợp đang lăn trên đất, ghim chặt cô ta xuống đất. Thánh Thuẫn hộ vệ mở ra, cứng rắn đỡ lấy ba đòn tấn công mà không né tránh, điều này đã giúp Thạch Tuyên tranh thủ được thời gian. Chỉ chậm hơn xích long thương một bước, lao đến trước mặt nữ nhân bị hắn ghim trên đất. Không. Bích Hợp kinh hãi hét lên, cuối cùng cũng cảm nhận được bóng ma của tử thần, đôi mắt tràn ngập vẻ thê lương và sợ hãi, ánh mắt cầu xin đối diện với đôi mắt lạnh lùng của người đàn ông kia. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi này, Bích Hợp còn có thể thấy người đàn ông kia khẽ lắc đầu, dường như thở dài một tiếng trong im lặng, sau đó bàn tay đeo găng tay màu đen đầy hoa văn kỳ dị kia, như bàn tay của tử thần, giáng mạnh từ trên xuống. Kẻ giết người, người sẽ giết lại. Cô nương, người đã mang tâm tư giết ta đến đây, vậy thì ngươi nên hiểu đạo lý này. Giết ngươi không có gì oan uổng cả. Bùm một tiếng, máu tươi hỏa cùng thịt nát bắn tung tóe, nữ mục sư bậc hai khá xinh đẹp Bích Hợp cứ thế hồn về Tây Thiên, nhận lấy kết cục là một cái xác không đầu. Bích Hợp, Mã Thánh gầm lên, Thạch Tuyên, ta sẽ nghiền xương ngươi ra cho, băm vào ngươi thành bản mảnh. A, túi người xuống, một đòn đập nát đầu Bích Hợp, giết chết cô ta. Thạch Tuyên đứng dậy, nhổ xích long thương lên, lạnh lùng đối mặt với Mã Thánh. Mấy chiêu vừa rồi đều xảy ra trong 1-2 giây, Bích Hợp chết, thực ra một nửa trách nhiệm cũng là do Mã Thánh. Bởi vì trong các kỹ năng nguyền rủa của mục sư được chia thành đơn thể và quần thể. Đơn thể phải khóa mục tiêu trước, chỉ có hiệu lực với người bị trúng chiêu, ưu điểm của chiêu này là không ảnh hưởng đến người khác, nhược điểm là nếu đối phương né tránh nhanh thì không dễ trúng, còn quần thể là tấn công không phân biệt, lời nguyền cấp 1 có phạm vi ảnh hưởng trong vòng 10 mét, trong 10 mét này tất cả mọi người đều bị nguyền rủa như nhau, bao gồm cả mục sư thi triển chiêu này, ưu điểm của chiêu này là bất kỳ ai trong phạm vi đều không thể thoát, nhược điểm là không phân biệt ta. Mà bích hợp, để đảm bảo chắc chắn, đã sử dụng lời nguyền quần thể lên Thạch Tuyên, kết quả là Thạch Tuyên, Nam Triệu hồi sư kia và cả chính cô ta đều trúng chiêu, không thể sử dụng quần chủ. Vốn dĩ bích hợp cũng biết điều này, chỉ là trong lúc nguy cấp, cô ta đã hoảng loạn, mà Mã Thánh không rõ tình hình lại bảo cô ta dùng quyển trục di chuyển. Trong tình huống hoảng loạn như vậy, bích hợp cũng quên mất chuyện này, kết quả là vội vàng lấy quyển trục ra, sau đó quyển trục vô dụng, điều này mới khiến Thạch Tuyên một đòn trúng đích. Thực ra nếu cô ta không dùng quyển trục mà dũng cảm chống cự, cơ hội sống ít nhất cũng có hơn 6 phần. Thạch Tuyên tuy lợi hại, nhưng nữ nhân này dù sao cũng là cường giả cung cấp, nếu cô ta thật sự quyết tâm liều mạng, Thạch Tuyên chưa chắc đã có thể trong một chiêu đoạt mạng cô ta. Hắn một chiêu giết chết Nam Triệu hồi sư kia phần lớn là do yếu tố bất ngờ. Chỉ cần 2-3 giây, đám người lao đến, bích hợp tuyệt đối sẽ không chết. Bởi vì hắn đã từng hỏi Thi Liên một số chuyện về kỹ năng của mục sư. Kỹ năng của mục sư thực sự quá quỷ dị, Thạch Tuyên cũng cảm thấy khó lòng phòng bị, nên đã từng riêng tư nghiên cứu kỹ, do đó mới biết chuyện lời nguyện quần thể này. Người chạy nhanh nhất là Mã Thánh, gã thanh niên mặt tái nhợt và Lôi Đình Uy, Vi Bách Phi và Phan Địch của Tử Thần, 14 cường giả bậc 2 còn lại cũng chỉ chậm hơn vài bước, lần lượt kéo đến, trong nháy mắt vây thành một vòng tròn, bao vây Thạch Tuyên cùng hai người gỗ chiến đấu của hắn. Từ lúc Thạch Tuyên bị tập kích đến khi hắn liên tiếp giết hai người, trước sau cũng chỉ vài giây, thủ đoạn của Thạch Tuyên tự nhiên khiến mọi người kinh hãi, kỹ năng kinh động toàn trường. Lôi Đình Uy kia ánh mắt lóe lên tia sáng kỳ lạ, không ngừng gật đầu thầm nghĩ, sắc thần huyết đảm quả nhiên danh bất hư truyền, tâm địa độc ác, giết người không nương tay, thủ đoạn quả thực kinh người. Mọi người cùng lên, nhất định phải giết chết hắn. Mã Thánh gầm lên, Thạch Tuyên giết chết bích hợp khiến hắn gần như phát điên. Mà gã thanh niên mặt tái nhợt kia đã dừng lại cách Thạch Tuyên mấy mét, bắt đầu niệm pháp chú, ma pháp cuối cùng của hệ phong bậc 2, Tử Vong Chỉ Phong, sắp được thi triển. Thạch Tuyên nhấc xích long thương lên, chỉ thấy trong tay Mã Thánh đã hiện ra một cây chiến phủ khổng lồ, lao về phía mình. Mà ba người đàn ông khác dừng lại cách hắn vài mét nhưng không ra tay, ba người này Thạch Tuyên không quen một hai, nhưng khí thế toát ra từ mỗi người đều không hề thua kém Mã Thánh. Thạch Tuyên trong lòng khẽ trùng xuống. Xích long thương nghiêng nghiêng hất ra, chúng vào chiến phủ của Mã Thánh đang bổ xuống. Mưa lúc đó, thân hình hắn nghiêng mình bay lùi về sau. Bất kể là Mã Thánh hay ba người không ra tay bên cạnh, cảm giác mà họ mang lại cho Thạch Tuyên đều không hề đơn giản. Mã Thánh tuy cuồng vọng tự đại, nhưng là đoàn trưởng của đoàn lính đánh thuê huyết sát, có thể tập hợp được nhiều cường giả bậc 2 như vậy tuyệt không phải do may mắn. Thạch Tuyên tuy tự tin có thể đối phó với hắn, nhưng lại không muốn đồng thời đối mặt với mấy người này. Ba người không ra tay mà khiến Thạch Tuyên cảm thấy không đơn giản chính là đoàn trưởng của Triệu Hoán Lạc Viên, Lôi Đình Uy và phó tổng đội trưởng của Tử Thần, Vi Bách Phi, cùng một trong 4 đội trưởng, Phan Địch. Ba người này ngay cả trang bị cũng chưa kích hoạt, chỉ đứng cùng nhau, thể hiện sự tự tin mạnh mẽ vào bản thân. Thạch Tuyên mượn lực từ một nhát hất của Xích Long Thương, thoáng chốc lùi lại, lập tức xông vào đám người đang vây quanh, Xích Long Thương đảo ngược, cắm mạnh xuống đất. Nhân địa chấn kích được sử dụng, mặt đất xung quanh rung chuyển dữ dội, 4 người bị ảnh hưởng thân hình lảo đảo, cố gắng giữ thăng bằng, thì Thạch Tuyên đã lao đến gần một người trong số đó, nắm đấm tay trái mang theo kỹ năng bùng nổ năng lượng đấm trúng hắn. Một tiếng hét thảm, lồng ngực người này lập tức nổ tung, máu thịt bay tứ tung, thân thể bị hất văng ra xa. Chết tiệt, các ngươi mau tránh ra. Gã thanh niên mặt tái nhợt kia gầm lên một tiếng, đột nhiên giơ pháp trượng lên chỉ, lập tức từng lưỡi đao gió gào thét xuất hiện xung quanh Thạch Tuyên. Tử Vong Chỉ Phong khởi động. Mấy thành viên huyết sát xung quanh đội vàng né tránh, trong số đó có 3 cung thủ bậc 2 dương cung lắp tên, đồng thời đều thi triển kỹ năng mạnh nhất của tiễn kỹ bậc 2, tiễn thần nhất sạng, tạo thành 3 cổ tên như laser với màu sắc khác nhau bắn về phía Thạch Tuyên. Băng nhận bạo phá, hỏa diễm tiêu thương, thủy thương 3. Xung quanh vang lên những tiếng quát lớn, các loại ma pháp đủ màu sắc của các hệ lần lượt xuất hiện, toàn bộ đều dội bom về phía Thạch Tuyên. Dù mạnh như Thạch Tuyên, một khi rơi vào vòng vây của nhiều cường giả bậc 2 như vậy cũng không thể chống đỡ. Thánh Tuấn hộ vệ, Thánh Tuấn hộ vệ. Thạch Tuyên liên tiếp hét lên 3 tiếng, từng tấm khiên thánh bán trong suốt lần lượt mở ra. Cạch 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 3 tiếng vang lạ, các loại tấn công khiến 3 lớp khiên đều vỡ tan trong nháy mắt, nhưng Thạch Tuyên đã nhân cơ hội thoát khỏi Tử Vong Chỉ Phong đáng sợ nhất, thân hình lao thẳng về phía 5 pháp sư đang tụ tập ở phía bên kia, tay trái vung lên, một quả hỏa cầu linh hồn được ném ra trước. Mã Thánh kia gầm lên một tiếng, nhấc chiến phủ trong tay đuổi theo. Mà mấy cao thủ như Lôi Đình Uy còn chưa ra tay, Thạch Tuyên đã rơi vào tình thế khó khăn tuyệt đối. Đúng lúc này, trong đám người đột nhiên vang lên một tiếng gió rít, ngay sau đó từng lưỡi đao gió xé toạc không khí, tập hợp lại thành một cột gió khổng lồ. Trong nháy mắt đã có 2 thành viên bậc 2 của huyết sát bị cột gió này cuốn vào, phát ra tiếng hét thảm. Sự việc xảy ra quá đột ngột, mọi người đều kinh hãi. Tử Vong Chỉ Phong, thứ đột nhiên xuất hiện cuốn 2 thành viên bậc 2 vào chính là chiêu sát thương mạnh nhất của hệ phong, Tử Vong Chỉ Phong. Chuyện gì vậy? Gã thanh niên mặt tái nhợt kia gào lên, sau đó nhìn thấy một bóng người thon dài cường tráng như một con báo săn lao ra từ một xưởng người gỗ không xa. Một cây chiến phủ khổng lồ được ném ra, bay thẳng về phía Mã Thánh đang đuổi sát sau lưng Thạch Tuyên. Mã Thánh trong lòng có chút rối loạn, vội vàng giơ chiến phủ lên đỡ. Ken một tiếng vang lớn, Mã Thánh tuy đỡ được cây chiến phủ khổng lồ bay tới, bản thân cũng lảo đảo lùi lại 2 bước, miệng thất thanh, là ngươi. Người lao ra từ xưởng người gỗ kia chính là người đàn ông gầy gò đã mua được vũ khí lục trang sư Văn Thần Phủ, cũng chính là một trong 4 đội trưởng của đoàn lính đánh thuê Mân Tôi hiện tại, Lữ Tông. Bất Tử Quân Vương, Lữ Tông. Ngay sau Lữ Tông, từ trong xưởng người gỗ kia còn có 7 người nữa lao ra, trong đó có một người phụ nữ toàn thân tỏa ra ánh sáng thánh khiết, miệng niệm chú, đột nhiên giơ cây quyền trượng ngắn trong tay lên, lập tức một làn sóng ánh sáng kỳ dị khuyết tán ra 4 phương 8 hướng, lan đến tất cả mọi người trên chiến trường. Kỹ năng nguyền rủa toàn phạm vi của mục sư bậc 2, những người có kinh nghiệm trong sân đều hít một hơi lạnh. Thấy cảnh này, mọi người nào còn không hiểu, Thạch Tuyên và đoàn lính đánh thuê Mân Tôi này đã có phòng bị từ trước. Rõ ràng lúc đầu sau khi Thạch Tuyên trúng kỹ năng nguyền rủa còn ném ra quyển trục dịch chuyển, rõ ràng chỉ là giả vờ để lừa gạt Nam Triệu hồi sư kia, kết quả khiến hắn một chiêu đoạt mạng Nam Triệu hồi sư đó. Bảy người theo sau Lữ Tông chính là phó đoàn trưởng Thi Liên, tổng đội trưởng Điền Mỹ Phượng, phó tổng đội trưởng Lâm Khẳng Khẳng, một trong bốn đội trưởng Triệu Tuyết Linh và ba trong tám tiểu đội trưởng là Bành Đỗ Uy, Hà Chiêu và Trần Thạch Cường. Tử vong chỉ phong đột nhiên xuất hiện lúc nãy chính là kiệt tác của Lâm Khẳng Khẳng, còn Điền Mỹ Phượng sau khi xuất hiện không nói một lời, trên phá hoàng chi cung ánh lửa bùng lên, trong nháy mắt một mũi tên lửa siêu mạnh dài cả mét bắn ra. Siêu tiễn thần nhất xạ lập tức khiến một thành viên huyết sắc không kịp phòng bị bắn trúng ngực, lực lượng mạnh mẽ còn hất văng hắn ra xa, ngọn lửa bao trùm, trong nháy mắt nuốt chửng hắn. Triệu Tuyết Linh quát lên một tiếng, ánh sáng trắng thánh khiết bùng nổ, một tiên sứ bốn cánh với bốn đôi cánh ánh sáng hiện ra, cầm theo ngọn tiêu thương thần thánh, lao thẳng vào giữa đám người. Chương 18, thượng cổ hoàng kim sư vương triệu hồi sư Ben Đủ ấy cũng lập tức triệu hồi thú của mình, Thổ Long thú. Thổ Long thú này tuy chỉ có phẩm chất trung cấp nhưng đã tiến hóa đến kỳ trưởng thành. Nó sở hữu thân hình khổng lồ cao hơn 2m, dài 4-5m, toàn thân phủ vảy màu vàng đất trông vô cùng đáng sợ. Giờ phút này, nó đang chặn trước mặt mấy cô gái Xi Lì Ản và Dạo Sở Lĩnh để ngăn kẻ địch xông tới. Còn He Dạo và Chen Xỉ Chỉ Ấm đều là chiến sĩ bậc 2, chủ động xông vào trong đám thành viên huyết sắt để tiếp ứng Xỉ Sủ Ản. Sự việc xảy ra quá đột ngột, đám người ma sẻn của huyết sắt không khỏi kinh ngạc. Chỉ có Lợi Tỉnh Lợi và hai người của hội tử thần là ngầm hiểu với nhau. Trang bị trên người phó tổng đội trưởng thần cung thủ Lầy Bảy và đội trưởng nội chiến An Di cũng lặng lẽ hiện ra. Đám người Tỳ Ân Mệ Phèn đột ngột xuất hiện, Lữ Tông càng như mãnh hổ xuống núi, Vũng Sư Văn Thần Phụ xông vào đám đông, tức thì cùng ma sẻn dịu đối dịu, quyền đối quyền đỏ sức mấy chiêu. Đội ngũ của huyết sắt hỗn loạn. Xỉ Sủ Ản cười ha hả, "Lily, ra đây đi, đến lúc ngươi ra bài rồi." Theo lời triệu hồi của Xỉ Sủ Ản, một pháp trận màu lam hiện ra từ dưới đất rồi xoay tròn. Từ trong pháp trận truyền đến một tiếng cáo hú a a, một cửu vĩ hồ thú có hình dáng của một cô gái loài người nhưng lại mang cái đầu hồ ly và có 9 cái đuôi nhỏ xuất hiện. Cửu vĩ hồ vừa giáng lâm, hai tay đã phun ra lửa dữ, thân hình lao tới, hỏa hồ quỷ trảo hung hãn bổ ra. Lập tức có một pháp sư bậc 2 không kịp phòng bị, hét thảm một tiếng rồi bị quỷ trảo tóm trúng, bay văng ra xa. Tuy đòn này không thể phá giải trang bị của hắn, nhưng sát thương lửa kèm theo của quỷ trảo lại khiến toàn thân hắn nhanh chóng bị lửa dữ nuốt chửng, xem ra nếu không có khả năng dập tắt ngọn lửa thì cũng khó thoát khỏi cái chết. Chỉ trong chốc lát, trong số các cường giả bậc 2 của huyết sắt đã có 8 người ngã xuống. Đám người ma sẻn kinh hãi, hắn gắng gượng vùng chiến phủ, dốc toàn lực ép Lữ Tông lùi lại 2 bước rồi kéo dịu chạy về phía sau, miệng hét lớn, "Mau ra tay đi, các người đứng yên đó là có ý gì?" Vẻ mặt hắn vừa gấp vừa giận. Hắn cũng không thể ngờ rằng hai thành viên của Lợi Tỉnh Lợi và hội tử thần lại đứng yên một bên nãy giờ. Nghe thấy tiếng gào của ma sẻn, Bây Bây mới hừ lạnh một tiếng, trong tay hiện ra một cây cung sắt màu xám đen, từ xa vút một tiếng bắn ra 3 mũi tên đen bao trùm lấy Xỉ Sủ Ản vừa mới triệu hồi cửu vị yêu hồ. Còn nội chiến Ban Di cũng cười hì hì, hai tay hiện ra một thanh song nhận con đao, bắt đầu lao về phía Xỉ Sủ Ản, còn những người khác hắn hoàn toàn không để ý hai người này nhận được mật lệnh của Bi Đồ Nghĩ Hoạn phải giết chết Xỉ Sủ Ản, nhưng lại tự cho mình là cao thủ, ban đầu khinh thường không thèm cùng mọi người tấn công Xỉ Sủ Ản, mãi cho đến bây giờ thấy phe huyết sắt không ai địch nổi Xỉ Sủ Ản mới chịu ra tay. Còn Lợi Tỉnh Lợi lại có mục đích khác, tạm thời chưa động thủ. Hắn hy vọng hai bên sẽ giao chiến ác liệt hơn một chút, những người này chết càng thảm càng tốt. Trong huyết sắt cũng có 3 triệu hồi sư, lúc này đều lần lượt triệu hồi sư của mình, là một con độc giác hà mã thú, chư long bà thú và thụ yêu thú. 3 triệu hồi sư này đã sớm bị sự điên cuồng của Xỉ Sủ Ản dọa cho mất mật, tránh xa Xỉ Sủ Ản thật xa, nhưng lại điều khiển triệu hồi thú của mình xông về phía Xỉ Lì Ản và những người khác. Thổ long thú của Ben Đủ ấy gầm lên một tiếng, lập tức lao vào hỗn chiến với độc giác hà mã thú và chư long bà thú đang xông tới. Tứ Dực Thiên Sứ thú do Giảo Sơ Lĩnh triệu hồi khẽ kêu một tiếng, cầm thần thánh tiêu thương lao về phía con thụ yêu thú kia. Còn Lữ Tông đã nhanh chóng bám giết lấy ma sẻng, hai bên đều sử dụng chiến phủ khổng lồ, mỗi người một bẻ, khó phân thắng bại. Cửu Vĩ yêu hồ do Xỉ Sủ Ản triệu hồi ra thân hình lúc dài lúc ngắn, không ngừng biến ảo giữa người và thú, tốc độ của nó quá nhanh, lao vào giữa các thành viên huyết sát, chỉ trong vài hiệp đã có 3 người ngã dưới móng đuốt của nó. Tử vong cụ phong. Lại một tiếng hét lớn, cơn lốc đáng sợ đột nhiên giáng xuống lần nữa, lần này lại cuốn cả Cửu Vĩ hồ Lily vào trong. Chiêu này chính là kiệt tác của gã thanh niên mặt trắng bệnh đang nấp ở phía sau. Chỉ là vẻ mặt hắn còn chưa kịp lộ ra bao nhiêu vui mừng, trong không khí đột nhiên vang lên một tiếng vụ, một ngọn phong chi tiêu thương đã hung hãn lao về phía hắn. Gã thanh niên mặt trắng bệnh cũng là pháp sư hệ phong, hắn tự nhiên biết sức xuyên thấu và tấn công của phong chi tiêu thương này đáng sợ đến mức nào. Nếu bị trúng đòn, mình chắc chắn sẽ bị ghim chết trên mặt đất. Trong cơn kinh hãi, hắn không kịp nghĩ ngợi gì khác, cố sức lùi sang một bên. Phong chi tiêu thương xẹt một tiếng cắm sâu xuống đất, lập tức tạo ra một cái hố đen sâu hoắm. Khi gã thanh niên mặt trắng bệnh còn chưa kịp hoàn hồn, cách đó không xa đã có một cô gái lao thẳng về phía hắn, miệng không ngừng niệm pháp chú, lập tức từng luồng phong nhận xé rách không khí bay về phía hắn. Trong mắt cô gái này lộ ra vẻ căm hận sâu sắc, chính là Lin Kẹt Kẹt. Phía sau nàng, Xi Lì Ản và Tỳ Ân Mệ Phẹn cũng theo sát. Xi Lì Ản không ngừng thi triển lời nguyền trên phạm vi rộng, quyết không để bất kỳ ai có thể dùng cuộn giấy dịch chuyển để trốn thoát. Đây là ý của Xỉ Sủ Ản, vì hắn muốn trong trận chiến này kết liễu hoàn toàn những kẻ này tại đây, hắn muốn đặt dấu chấm hết cho mối thù giữa đôi bên. Đám người ma sẻ muốn hùng hổ kéo đến, chỉ trong chốc lát tình thế đã đột ngột đảo ngược, cả đám bị đánh cho tan tác. Bất kể là Xỉ Sủ Ản, cửu vĩ hồ thú mà hắn triệu hồi, hay Lữ Tông, không ai không phải là cao thủ siêu cấp. Các thành viên bậc 2 bình thường của huyết sát hoàn toàn không thể chống cự, còn ba kẻ ngoại viện kia lại giả vờ tuân lệnh, cứ kéo dài cho đến khi phe huyết sát ngã xuống cả chục người mới chịu ra tay. Ma Xẻng tức đến mặt đỏ bừng, hắn hiện đang bị Lữ Tông bắn giết, nhưng lại không ngừng lùi về phía gã thanh niên mặt trắng bệnh, hắn muốn liên thủ với gã để giải quyết Lữ Tông trước. Còn Lây Bảy và Ban Di ra tay chắc chắn có thể chặn được tên sĩ sủ án đáng chết kia, như vậy hắn có thể nhân cơ hội này tiêu diệt hết các thành viên còn lại của Hội Hoa Hồng. Chỉ là suy nghĩ của hắn tuy hay, nhưng vừa mới lùi được 2 bước, trong đầu đã nhận được một tin tức còn kinh người hơn. Các thành viên khác đang canh giữ tại căn cứ của lính đánh thuê huyết sát đột nhiên la hét thảm thiết báo cáo rằng căn cứ đã bị tấn công, người dẫn đầu chính là Long Tuyển của Viêm Hoàng. Ma Xẻng toàn thân chấn động. Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Ma Xẻng đột nhiên cảm thấy mình dường như đã rơi vào một cái bẫy nào đó. Tên khốn nhà ngươi, sao ngươi biết tối nay ta sẽ đến tấn công nơi này? Ma Xẻng tức giận đến mức toàn thân run rẩy, dốc toàn lực chém mạnh chiến phủ xuống đất, uy lực của địa chấn khiến cả Lữ Tông cũng phải tạm tránh né. Một chiêu ép lui Lữ Tông, Ma Xẻng gào thét lao về phía Sĩ Sủ Ản ở bên kia, lúc này Sĩ Sủ Ản đang tung một quyền mạnh mẽ, lại đánh xuyên ngực một chiến sĩ bậc 2 của huyết sát, năng lượng bùng nổ khiến thân thể người đó nổ tung thành 2 mảnh từ giữa, bay văng ra xa. Chiến sĩ này dù không chết cũng tạm thời mất sức chiến đấu. Bùm. Đột nhiên cách đó không xa vang lên một tiếng nổ. Một trong 2 con rối chiến đấu đã bị đội trưởng nội chiến Anji của hội tử thần lao tới chém một đao, cơ thể từ chỗ bị chém lập tức nứt ra, rất nhanh thân thể liền tan rã thành một đống linh kiện không còn cử động được nữa. Si Su Ản thấy một trong 2 con rối chiến đấu cấp 5 mà mình khổ công luyện chế bị phá hủy trong nháy mắt, trong lòng cũng thắt lại. Mà Ma Xẻng đã gầm lên lao tới, mặt đầy vẻ hung tợn. Rốt cuộc là ai đã tiết lộ tin tức, sao ngươi biết tối nay ta sẽ đến đột kích nơi này? Ma Xẻng gầm lên. Si Su Ản ánh mắt lóe lên tia sáng kỳ lạ, nhìn hắn lao tới gần, thản nhiên nói, tối nay, lính đánh thuê huyết sắt chắc chắn sẽ bị xóa tên. Ầm. Thân hình hắn khẽ động, nắm đấm trái mang theo sức mạnh của tử thần đột nhiên đấm mạnh vào phần lưỡi phẳng của chiến phủ mà Ma Xẻng vung tới. Lữ Tông đang đuổi theo sau Ma Xẻng thấy vậy, trong lòng khẽ động, không khỏi hiện lên vẻ kinh ngạc và thán phục. Loại kỹ thuật tay không đoạt vũ khí này chính là do Lữ Tông chỉ điểm cho hắn, Lữ Tông đã phải tu luyện rất lâu mới đạt đến cảnh giới này, còn Sĩ Sủ Ản chỉ mới nghe qua đạo lý, chưa từng thấy hắn luyện tập, vậy mà lúc này dùng ra lại thuần thục như đã luyện tập từ lâu. Sĩ Sủ Ản tuy chỉ là triệu hồi sư, nhưng một là cảnh giới trang bị của hắn cao hơn Ma Xẻng rất nhiều, hai là trang bị tốt, nên sức tấn công của hắn còn cao hơn cả Ma Xẻng, một chiến sĩ. Cú đấm mang theo sức mạnh triệu hồi của tử thần này đấm mạnh vào mặt phẳng của chiếc dịu mà Ma Xẻng chém tới, khiến Ma Xẻng hét lên một tiếng, cánh tay hơi tê dại, chiếc dịu bị bật ra. Cùng lúc đó, Si Su An hét lớn, Lữ Tông. Có. Lữ Tông đang đuổi sát phía sau hét lớn đáp lại, không chút do dự kích hoạt kỹ năng đi kèm của sư văn thần phủ mà Si Su An đã chỉ điểm trước đó, sư tử gầm hét. Tiêu hao 500 năng lượng ma pháp, kỹ năng đáng sợ này lập tức hiện ra, một tiếng sư tử gầm kinh thiên động địa đột nhiên vang lên giữa đám đông. Ngay cả Lợi Tỷ Nụy đang đứng xem bên cạnh cũng hơi kinh ngạc nhìn sang, chỉ thấy theo tiếng sư tử gầm, một luồng kim quang chói lòa nổ tung trên không trung, kim quang hội tụ lại, trong nháy mắt ngưng tụ thành một con hoàng kim sư vương toàn thân vàng nóng, cao 10 mét, dài hơn 20 mét, to lớn vô cùng. Sự việc xảy ra quá đột ngột, ai nấy đều kinh hãi. Ngay cả Sĩ Sủ Ản cũng hít một hơi lạnh. Hắn tuy biết sư văn thần phủ có kỹ năng đi kèm, nhưng cũng không ngờ lại đáng sợ đến mức có thể triệu hồi ra một con hoàng kim sư vương khổng lồ như vậy. Hắn chỉ dặn trước Lữ Tông rằng vì năng lượng ma pháp của Lữ Tông chỉ đủ để phát động chiêu này một lần, nên hãy để dành cho thời khắc quan trọng nhất. Lữ Tông biết khả năng nhạy bén trong chiến đấu của Sĩ Sủ Ản vượt xa mình, nên đã hẹn với hắn rằng chỉ cần Sĩ Sủ Ản gọi tên mình, Lữ Tông sẽ lập tức kích hoạt chiêu này. Sĩ Sủ Ản vốn nghĩ chiêu này chắc cũng là một kỹ năng tấn công tương tự như Long Diễm Thổ Tức, bây giờ Ma Xẻng bị mình một quyền đánh cho hơi chững lại, còn Lữ Tông vừa hay từ phía sau lao tới, lúc này phát động được chiêu, Ma Xẻng 10 phần thì có đến 9 phần không thoát được. Dù hắn có khả năng né tránh, Sĩ Sủ Ản cũng có thời gian để tái tấn công, tự tin có thể dùng xích long thương của mình đâm xuyên qua Ma Xẻng, để hắn chết trong Long Diễm. Tóm lại, Ma Xẻng chắc chắn phải chết. Chỉ là sự việc xảy ra quá đột ngột, không ngờ sư tử gầm thét lại triệu hồi ra một con hoàng kim cự sư to như một ngọn đồi nhỏ. Hoàng kim cự sư vừa xuất hiện, Sĩ Sủ Ản lập tức cảm thấy không ổn, vội vàng lùi lại. Con cự sư kia trong tiếng gầm thét đã vung một bàn tay xuống, tát bay cả Ma Xẻng và một thành viên huyết sát khác ra xa. Ma Xẻng hét thảm một tiếng, cùng với cung thủ bậc 2 của huyết sát kia điên cuồng phun máu, bị văng xa hơn 20 mét, rơi mạnh xuống đất rồi lăn thêm 7-8 vòng mới dừng lại. Tuy Ma Xẻng bị một đòn nặng, nhưng cũng may mắn nhờ cú tát của con sư tử hoàng kim này mà thoát được một kiếp, tránh xa Sĩ Sủ Ản. Hoàng kim cự sư một tát đánh bay Sĩ Sủ Ản và một thành viên huyết sát, móng vuốt còn lại hạ xuống, đập nát cả chen xỉ chỉ ẩn, một trong 8 tiểu đội trưởng của Hội Hoa Hồng và một thành viên huyết sát khác đang giao chiến cùng nhau, khiến họ không kịp hét lên đã bị lún sâu vào lòng đất. Con hoàng kim cự sư này vừa xuất hiện, uy lực kinh người của nó quả thực khiến mọi người kinh ngạc, màn thể hiện hung hãn này còn lấn át cả cựu vĩ hồ đã hiện nguyên hình. Sau khi vung ra 2 trường, con hoàng kim sư vương lại gầm lên một tiếng vang vọng khắp nơi, thân hình khổng lồ của nó mới từ biến mất trong không khí. Hoàng kim sư vương đột nhiên xuất hiện khiến mọi người xung quanh đều không khỏi dừng lại, ngẩng đầu nhìn lên, thấy con sư tử hoàng kim biến mất, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm, ngay cả Sĩ Sủ Ản cũng không ngoại lệ, vì uy áp toát ra từ con sư tử này thực sự quá đáng sợ, nhìn nó một tát đè bẹp cả chen xỉ chỉ ẩn của Hội Hoa Hồng vào lòng đất là có thể thấy con sư tử này dường như không phân biệt được ta, ai cũng tấn công. May mà con sư tử này chỉ xuất hiện trong vài giây ngắn ngủi, nếu là sinh vật có thể triệu hồi trong thời gian dài, thì trận chiến này cũng không cần đánh nữa, mọi người chỉ có nước bỏ chạy. Dù sao đi nữa, tối nay Ma Xẻng này phải chết, Xỉ Sủ Ản tuyệt đối không muốn cho hắn cơ hội phản công. Ma Sen bị thương không nhẹ, máu tươi phun ra làm ướt đẫm cả bộ giáp trước ngực, trông vô cùng đáng sợ. Thấy Xỉ Sủ Ản và Lữ Tông đang bắt đầu lao về phía mình, hắn toàn thân chấn động, điên cuồng gào lên, các ngươi là có ý gì? Các ngươi muốn ngồi không hưởng lợi? Hắn gắng gượng đứng dậy. Vây bại ơi, các ngươi. Phó tổng đội trưởng thần cung thủ đầy bạch của hội tử thần hư lạnh một tiếng. Nội chiến Ban Di kia cũng hê một tiếng, giơ xong nhận khổng lồ lên, cũng khóa chặt Xỉ Sủ Ản. Hắn quát khẽ, câm miệng, chúng ta không cần ngươi ra lệnh. Rồi lao ra. Con lây bảy giơ cây cung màu xám trong tay lên. Vút vút. Hai tiếng rít dị thường vang lên, Xỉ Sủ Ản đang chạy bỗng dùng mình, vội vàng túi người xuống. Hai mũi tên đen sượt qua người hắn. Trên không trung đã vang lên một tiếng gầm giận dữ. Một trong bốn đội trưởng của hội tử thần, nội chiến Ban Di, vung xong nhận chiến đao trong tay, tạo ra những bóng đao bao trùm lấy Xỉ Sủ Ản. Xỉ Sủ Ản trong lòng hơi trùng xuống, đành phải từ bỏ việc tiếp tục lao về phía Ma Sẻng, xích long thương trong tay vung lên một vòng, chỉ nghe tiếng ken 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 vang lên không ngớt. Xích long thương và song nhận của Ban Di trong khoảnh khắc này không biết đã giao đấu bao nhiêu lần. Khá lắm. Ban Di hét lớn, song nhận đột nhiên thu lại, kéo một cái rồi quay người bỏ đi. Xỉ Sủ Ản mở ra, đang định đuổi theo thì Ban Di lại gầm lên một tiếng, thân hình xoay một vòng, chiến đao trong tay thuận theo vòng xoay đó vung ra, tạo thành một đường cong, chém mạnh xuống. Chiêu này chính là thần long bãi vĩ chạm do Ban Di tự sáng tạo ra. Đầu tiên, trong trận chiến ác liệt đột nhiên quay người bỏ đi, chắc chắn sẽ khiến đối thủ ngẩn ra, lợi dụng khoảnh khắc đó của đối phương, lại đột ngột quay đầu lại, lợi dụng lực xoay người để khiến lực chém của nhát đao này tăng ít nhất gấp đôi. Sức tấn công vốn có điểm, cộng thêm chiêu thần long bãi vĩ chạm này, đã buộc phát ra sức tấn công gần 600 điểm. Sự việc xảy ra quá đột ngột, dù Xỉ Sủ Ản phản ứng nhanh nhẹn, cũng khẽ kêu lên một tiếng, đội vàng thu xích long thương về đỡ. Nhát đao mượn lực xoay người này quả thực quá hung mãnh. Xỉ Sủ Ản lại không thể chống đỡ nổi. An Di lợi dụng chiêu này chiếm thế thượng phong, tiếp theo lại hét lên 3 tiếng đoàng đoàng đoàng, mỗi tiếng hét là một bước chân, một nhát đao chém ra. 473 nhát đao sau còn hung mãnh hơn nhát đao trước, nhanh hơn nhát đao trước, cuối cùng lực của 3 nhát đao hợp lại thành một, tạo thành một luồng sức mạnh khổng lồ không thể tả nổi, đập mạnh vào xích long thương của Xỉ Sủ Ản. Một tiếng hừ ép, Xỉ Sủ Ản cuối cùng hai tay buông lỏng, xích long thương văng ra khỏi tay, còn thân thể hắn cũng bị chấn động đến mức lộn nhào ra sau. Ở phía xa, Lây Tín Đuổi nhìn thấy mà mắt lóe lên tia sáng kỳ lạ. An Di này tuy là một trong bốn đội trưởng của hội tử thần, nhưng ngày thường lại rất kín tiếng, có thể nói là không có danh tiếng gì, nhưng cú xoay người vừa rồi cộng thêm 3 nhát đao kia lại có uy thế kinh người, có thể coi là một kiệt tác kinh thế. Lây Tín Đuổi nhìn mà trong lòng ngưỡng ấy, không nhịn được bắt đầu đi về phía này. Lúc này, tình hình trên chiến trường dần trở nên rõ ràng. Triệu Hồi Sư hệ động vật, một trong 8 tiểu đội trưởng của hội hoa hồng, Ben Đu Bay, thổ long thú của hắn đã chặn được 2 triệu hồi thú của đối phương, vốn khó địch lại, nhưng đột nhiên một tiếng cáo hú vang lên, cựu vị yêu hồ hiện ra một nửa nguyên hình, thân thể đã phình to đến 4-5 mét, một đuốt một con, đã giải quyết xong 2 chủ nhân của độc giác hà mã thú và chư long bà thú. Chủ nhân vừa chết, 2 triệu hồi thú này cũng đồng thời biến mất trong không khí, linh hồn trở về thú hồn giới. Còn con thụ yêu thú kia lại đang giao chiến bất phân thắng bại với tứ dực thiên sứ thú của Giảo Sơ Lĩnh, nhưng chủ nhân của con thụ yêu thú, triệu hồi sư hệ thực vật kia, lại bị Giảo Sơ Lĩnh chỉ là một cô bé, chủ động cầm cây thương sắt trong tay muốn giải quyết Giảo Sơ Lĩnh. Đúng lúc này, Giảo Sơ Lĩnh chợt nhận ra có điều không ổn. Phía sau cô bé, không biết từ lúc nào đã xuất hiện hết bóng người này đến bóng người khác. Triệu hồi sư kia giật mình, nhìn lại thì thấy chính là 10 con rối binh lính vốn đang xây nhà ở bên kia, lúc này cũng đã lặng lẽ tiếp cận chiến trường, đang đứng bảo vệ phía sau Giảo Sơ Lĩnh. Triệu hồi sư này tự chui đầu vào rọ, lập tức bị 10 binh lính vây chặt. Những con rối binh lính này bây giờ cấp bậc đã không thấp, đặc biệt là con binh lính biến dị dẫn đầu, thuộc tính hiện tại không hề yếu hơn một chiến sĩ bậc 2. 10 binh lính cùng xông lên, trong nháy mắt đã nhấn chìm triệu hồi sư vốn không giỏi cận chiến này. Trên chiến trường, phe huyết sát ngoài Ma Sẻng, gã thanh niên mặt trắng bệnh, còn có Lợi Tỉnh Gậy và 2 người bay, an của hội tử thần, không còn ai có thể đứng vững được nữa. Về phía phe hoa hồng, trong số 8 tiểu đội trưởng, Trần Thế Cường bị con Hoàng Kim Sư Vương kia một tát đè bẹp xuống lòng đất, sống chết chưa rõ. Hiện tại, theo ý niệm của Thạch Hiên, một đám con rối binh lính đang đào tới để cứu hắn lên. Một tiểu đội trưởng khác là Hà Chiêu cũng bị thương không nhẹ. Hắn đã giao đấu với một chiến sĩ bậc 2 của huyết sát, nhưng khó lòng địch lại đối phương nên bị chém trọng thương, tính mạng ngàn cân treo sợi tóc. Đúng lúc đó, yêu hồ Lily lướt qua, quỷ trảo hạ xuống đã cào nát đầu của chiến sĩ bậc 2 của huyết sát, giúp Hà Chiêu thoát được một kiếp. Lúc này, hắn đang lùi về phía sau nhà máy con rối binh lính để nghỉ ngơi. Ngoài 2 người này và một con rối chiến đấu bị đánh tan trước đó, phe hoa hồng không còn tổn thất nào khác. Lữ Tông và Ma Sẻn vẫn đang giao chiến, Ma Sẻn vì bị một tát của con sư tử hoàng kim nên bị thương không nhẹ, dần dần khó địch lại Lữ Tông. Gã phó trung đoàn trưởng của huyết sát, gã thanh niên mặt trắng bệnh, lúc này lại đang bị mấy cô gái Lin kẹt kẹn, Xí Lì Ản và Tỷ Ẩn Mẹ Phẹn vây quanh. Mấy cô gái đều lộ vẻ căm hận trong mắt, nhìn chằm chằm vào hắn. Ngày đó, khi mấy cô gái Lin kẹn kẹn còn là bậc một, gã thanh niên mặt trắng bệnh này tự cho mình có thực lực, một chiêu tử vong cụ phong đã giết chết 2 người bạn của mấy cô gái Lin kẹn kẹn. Mối thù này vẫn luôn được mấy cô gái giấu sâu trong lòng, nhưng từ trước đến nay huyết sát thế lực lớn, các cô gái đều có lòng mà không có sức, không thể báo thù. Mãi cho đến hôm nay, cơ hội này cuối cùng cũng đã đến. Chương 19, sự thật của thành Nam Thiên. Các thành viên bình thường của huyết sát về cơ bản đã chết thì chết, bị thương thì bị thương, dù có người bị thương nhẹ còn sức lực, bây giờ cũng thấy tình hình không ổn, giả chết nằm ở bên. Nếu không phải vì bây giờ mọi người đều đã trúng lời nguyền của mục sư, không thể sử dụng cuộn giấy di chuyển, thì những người này đã sớm dùng cuộn giấy để chuẩn rồi. Bởi vì trong thành Nam Thiên có một quy định bất thành văn, đó là nếu hai lính đánh thuê kết thù, các thành viên bình thường chỉ cần từ bỏ chống cự hoặc rời khỏi đoàn, đối phương tuyệt đối sẽ không đuổi cùng giết tận, trừ khi là thành viên cốt cán của lính đánh thuê đó, hoặc là người có mối thù quá sâu. Đây chính là lý do tại sao một số thành viên thấy tình hình không ổn liền giả chết. Si Su Ản triệu hồi Xích Long Thương, lại từ dưới đất đứng dậy. Vừa rồi hắn tuy bị chiêu thần long bãi vi chạm cộng thêm ba nhát đao liên hoàn của nội chiến an di của hội tử thần đánh văng long thương, người cũng bị hất văng ra xa, nhưng lại không bị thương. Hắn thuận thế lăn vài vòng trên đất rồi đứng dậy. An di sau khi đắc thủ cũng không tiếp tục tấn công, vì yêu hồ Lily ở bên cạnh đã áp sát, cùng Si Su Ản tạo thành thế gọn kìm. Tuy Lily chưa hiện nguyên hình yêu hồ, nhưng an di vẫn có thể cảm nhận được cảm giác nguy hiểm tột độ, khiến hắn không khỏi lùi lại hai bước, cùng ây bảy đuổi kịp từ phía sau hợp lại, tạo thành thế đối đầu với Si Su Ản và Lily. Lệ Tịnh ở phía sau cũng không nhanh không chậm đi tới. Si Su Ản hiểu rằng đây mới là đối thủ thực sự, đám thành viên huyết sát trước đó tuy đông người thế mạnh, nhưng thực ra không đáng một đòn. Nếu Lily hiện nguyên hình, một người một hồ, Si Su Ản tự tin có thể thách đấu cả đám bọn họ, nhưng ba người trước mắt này lại cho Si Su Ản cảm giác hoàn toàn khác, đặc biệt là gã cao thủ cường tráng có mái tóc rối bù, đến giờ vẫn chưa kích hoạt trang bị. Gã đàn ông này tuy vẫn luôn đứng khoanh tay xem kịch, nhưng lại cho Si Su Ản cảm giác sâu không lường được, thậm chí còn đáng sợ hơn cả trung đoàn trưởng huyết sát Ma Sẻng rất nhiều. Lệ Tịnh Uy nhìn Ma Sẻng vẫn đang kẹt trong trận chiến ác liệt và gã thanh niên mặt trắng bệnh đang bị vây khốn, khẽ thở dài một hơi, hắn hiểu rằng dù hôm nay kết cục của lính đánh thuê Hoa Hồng ra sao, thì lính đánh thuê huyết sát này cũng sẽ bị xóa tên hoàn toàn khỏi thành Nam Thiên. Dù cho đám người Sỉ Sủ Ản có rộng lượng tha cho bọn họ một con đường sống, thì vị chủ tử kia của hội tử thần cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội này, tóm lại Ma Sẻng chắc chắn phải chết. Ma Sẻng này thật sự không biết nhìn tình thế, tự mình đưa mình vào con đường chết. Lệ Tịnh Uy trong lòng thầm cảm thán. Chương 20, tính toán sai lầm cách đó không xa. Mã Thánh vung vậy chiến phủ trong tay, dốc toàn lực mới miễn cưỡng chống đỡ được thần phụ sư văn của Lữ Tông, trong đầu thì không ngừng liên lạc với Triệu Tử Cương của binh đoàn Thiên Hạ và Vu Thắng Nam của binh đoàn Song Phượng. Mã Thánh cũng nhận ra tình hình không ổn. Bây giờ hắn không sợ binh đoàn Mân Tôi, mà là thái độ của hai người bên binh đoàn Tử Thần khiến hắn cảm thấy sợ hãi một cách khó hiểu. Lẽ nào tin tức mà Thạch Tuyên nhận được trước đó là do người của binh đoàn Tử Thần tiết lộ? Nếu thật sự là vậy, thì trận chiến đêm nay chẳng phải đã rơi vào bẫy của binh đoàn Tử Thần rồi sao? Mã Thánh càng nghĩ càng sợ. Cuối cùng không nhịn được mà cầu cứu Triệu Tử Cương và Vu Thắng Nam. Chỉ là dù hắn liên lạc thế nào, đối phương cũng không hề có hồi âm. Mã Thánh vừa kinh ngạc, vừa tức giận, lại hoang mang, tâm hoảng ý loạn. Trong một giây thất thần, hắn lại trúng một đũa của Lữ Tông, lồng ngực lập tức máu tươi phun ra, thân thể bị một lực cực mạnh đánh bay ngược về sau. Bên trong thành Nam Thiên, lửa bốc ngút trời, cứ điểm của binh đoàn huyết sát hoàn toàn bị biển lửa nhấn chìm, ánh lửa rực sáng cả bầu trời đêm của thành. Triệu Tử Cương của binh đoàn Thiên Hạ vốn đang mai phục ở quảng trường trung hợp, khi nhìn thấy biển lửa ngút trời tại cứ điểm của binh đoàn huyết sát thì đã hiểu ra mọi chuyện. Rất nhanh, hắn đã nhận được lời cầu cứu của Mã Thánh. Triệu Tử Cương đứng dậy từ trong bóng tối, cắn răng, trầm ngâm một lúc, cuối cùng không do dự ngắt kết nối máy truyền âm với Mã Thánh, rồi dẫn theo tám thuộc hạ của mình đi thẳng đến quán trọ Nam Tiên. Đột nhiên hắn nhận ra tình thế nguy hiểm chưa từng có, nói không chừng ngay cả bản thân hắn cũng khó thoát khỏi kiếp nạn này. Nỗi sợ hãi khó hiểu khiến Triệu Tử Cương ngay cả căn cứ của binh đoàn mình cũng không dám về, mà đi thẳng đến quán trọ Nam Tiên. Một là có thể liên hợp với Vu Thắng Nam và những người khác của binh đoàn Song Phượng đang ẩn nấp gần đó, mà khác nếu tình hình thật sự không ổn, trốn thẳng vào quán trọ Nam Thiên có lẽ sẽ thoát được kiếp nạn này. Khi 9 người chạy đến gần quán trọ Nam Thiên, họ phát hiện 11 người của binh đoàn Song Phượng đang bị vây chặt. 20-30 cường giả bậc 2, không ai là không toát ra khí thế hùng mạnh. Khi Triệu Tử Cương nhận ra có điều không ổn, phía sau lưng hắn, trên con phố, lại lặng lẽ xuất hiện thêm 10 mấy người, kẻ dẫn đầu chính là đoàn trưởng Long Đồ Viễn của Viêm Hoàng. Còn bên kia, thủ lĩnh của nhóm 20-30 người mặc một bộ giáp màu đỏ tím, không phải phó đoàn trưởng của binh đoàn Tử Thần, Ác Ma Diêm Nữ, thì còn là ai? Triệu Tử Cương hít một hơi khí lạnh, sắc mặt lập tức trở nên xám xịt như tro tàn. Long Đồ Viễn xách một thanh đao tỏa ra ánh sáng xanh lam đi tới, mỉm cười nói, "Đoàn trưởng Phương, nên xử trí thế nào, cô cứ ra lệnh một tiếng là được." Gương mặt của Phương Đại Ngọc bị trang bị che khuất, chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt của nàng. Ánh mắt nàng toát lên vẻ trí tuệ vô hạn, đầu tiên nhìn về phía Triệu Tử Cương, bình tĩnh nói, "Đoàn trưởng Triệu, anh dẫn người của mình về đi. Chuyện xảy ra tối nay, cứ coi như anh không thấy gì cả." Triệu Tử Cương ngẩn ra, nhìn nàng rồi lại nhìn Vu Thắng Nam đang đứng bên cạnh với vẻ mặt sắt đá, mới hỏi, "Các người rốt cuộc có ý gì? Tại sao lại thả tôi đi? Còn đoàn trưởng Vu đâu?" Long Đồ Viễn thản nhiên nói, sắp đến trận chiến tranh giành thành chủ rồi, có lẽ rất nhanh sẽ phải đối mặt với thách thức từ các chủng tộc khác. Tất cả các nhân tố không ổn định đều phải bị loại bỏ trước đó. Đoàn trưởng Triệu, nhân tố không ổn định này không bao gồm anh, nên anh có thể rời đi. Long Triệu Tử Cương trùng xuống, nói, vậy Mã Thánh, kẻ cuồng vọng tự đại, ngang ngược bá đạo, gây chiến khắp nơi. Sau đêm nay, thành Nam Tiên sẽ không còn binh đoàn huyết sát, cũng không còn đoàn trưởng Mã nào nữa. Long Đồ Viễn mỉm cười nói. Triệu Tử Cương dần dần hiểu ra, nói, vậy là đoàn trưởng Vu còn cả Thạch Tuyên kia nữa, các người. Hắn càng nghĩ càng thấy lạnh sống lưng. Thạch Tuyên. Long Đồ Viễn khẽ thở dài. Phương Đại Ngọc bình tĩnh nói tiếp, Thạch Tuyên cũng là một nhân tố không ổn định, còn đoàn trưởng Vũ thì. Nàng đột nhiên mỉm cười, đoàn trưởng Triệu, có những chuyện không phải anh nên hỏi nhiều. Hãy quên những chuyện này đi. Long Đồ Viễn vây tay, mười mấy cường giả Viêm Hoàng đầy sát khí phía sau liền giật ra một lưới đi. Triệu Tử Cương nhìn Vu Thắng Nam, nhìn Phương Đại Ngọc, rồi lại nhìn Long Đồ Viễn, cuối cùng thở dài một tiếng, dẫn theo tám thuộc hạ của mình quay đầu rời đi. trong lòng hắn cảm thấy vô cùng chán nản. Hắn cuối cùng đã hoàn toàn hiểu ra, vốn tưởng rằng mình liên minh với Song Phượng và Huyết Sát, thực lực hùng mạnh, thậm chí có hy vọng tranh đoạt vị trí thành chủ, cũng được coi là một nhân vật hô phong hoán vũ ở thành Nam Thiên. Mãi cho đến tối nay, hắn mới kinh hoàng nhận ra, thực chất bọn họ chẳng là gì cả. Ngay cả Mã Thánh và Vu Thắng Nam, những người được ngoại giới gọi là một trong năm ông lớn của thành Nam Thiên, cũng chỉ là hai con sâu đáng thương. Khi hành vi của Mã Thánh vượt qua một giới hạn nào đó, cuối cùng hắn đã phải nhận lấy kết cục bị loại bỏ. Triệu Tử Cương dẫn người trở về binh đoàn thiên hạ của mình, đóng chặt cửa chính, không dám hỏi thêm bất cứ điều gì nữa. Mã Thánh không nhận được hồi âm từ Triệu Tử Cương và Vu Thắng Nam, trong lòng cuối cùng cũng dâng lên cảm giác tuyệt vọng. Hắn gầm lên một tiếng, chiến phủ tung lên, thiên điếu chạm, vô hạn chạm, khí lãng chạm tung ra liền một mạch. Cuối cùng, Mã Thánh đã thể hiện toàn bộ thực lực của mình, miệng không ngừng gào thét, thế như hồ điên, thậm chí còn ép được Lữ Tông phải lùi lại liên tục. Phó đoàn trưởng của Huyết Sát, gã thanh niên mặt trắng bệnh, sắc mặt càng thêm tái nhợt, nhìn mấy cô gái đang vây quanh mình. Còn nhớ chúng ta không? Hôm nay cuối cùng cũng đến lúc đòi lại món nợ ngày đó với ngươi. Lâm khẳng khẳng mắt đầy hận thù. Hừ, ai mà nhớ mấy con tiện nhân các ngươi là ai? Gã thanh niên mặt trắng bệnh cười gằn, tay nắm chặt pháp trượng, vẫn tỏ ra bình tĩnh. Xuất sinh nhỏ, cho mày cái tội một mép bẩn thỉu. Điền Mỹ Vượng quát lớn, giơ phá hoàng chi cung lên, vèo vèo bắn ra 20 tên. Gã thanh niên mặt trắng bệnh cười lớn một tiếng, thân hình linh hoạt lạ thường, nghiêng người né tránh, miệng vội vàng niệm pháp chú, lập tức vô số phong nhận nhỏ xuất hiện trên đầu các cô gái. Xuất sinh, hôm nay ngươi chết chắc rồi. Điền Mỹ Vượng gắt gao quát, lại không né tránh, thà chịu đựng những lưỡi phong nhận nhỏ đó. Trên phá hoàng chi cung, ánh lửa hội tụ, tạo thành một mũi hỏa tiễn khổng lồ. Cùng với tiếng quát của nàng, mũi hỏa tiễn khổng lồ dài 1 mét này bắn về phía gã thanh niên mặt trắng bệnh với tốc độ cực nhanh. Chữ chết còn chưa kịp nói ra, lồng ngực đã trúng một đòn thần tiễn nhất xả này, gã lập tức hét thảm một tiếng, thân hình lộn nhào ra sau. Lâm khẳng khẳng quát lớn, phong chi tiêu thương. Vút một tiếng, trên trời, một ngọn phong chi tiêu thương khổng lồ như sấm sét giáng xuống, hung hăng bắn về phía gã thanh niên mặt trắng bệnh bên dưới. Thử vong chỉ phong. Gã thanh niên mặt trắng bệnh này tuy đã ngã xuống đất nhưng vẫn gào thét niệm pháp chú. Hắn gần như có thể thi triển tức thời tử vong chỉ phong, chỉ với vài câu pháp chú ngắn ngủi đã kích hoạt ma pháp mạnh nhất này, hoặc một lưới bắt hết mấy cô gái. Biết ngay ngươi có chiêu này mà. Lâm khẳng khẳng quát lớn, Thi Liên đã giơ quyền trượng lên, bạch quang trên quyền trượng tỏa ra, tạo thành một tấm quang thuẫn màu trắng khổng lồ. Mục sư quang thuẫn. Thi Liên khẽ quát một tiếng, cuối cùng cũng thi triển kỹ năng mới luyện thành của mình. Mặc dù quang thuẫn vừa luyện thành này vừa chạm vào tử vong chỉ phong đã lập tức tan vỡ, nhưng thế là đã đủ để ba cô gái có thời gian thoát khỏi phạm vi bao phủ của nó. Thần tiễn nhất xạ. Cùng lúc thoát ra, Điền Mỹ Phượng nghiêng phá hoàng chi cùng, vút 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 3 tiếng, ba mũi hỏa tiễn như sấm sét lao đi. Ánh lửa lóe lên, gã thanh niên mặt trắng bệnh trên mặt đất đột nhiên hét thảm, trên người trong nháy mắt có thêm 3 lỗ máu, dãy rủa trên đất, muốn bò dậy nhưng đã cảm thấy toàn thân mất hết sức lực, ngay cả hít thở cũng khó khăn. Lâm khẳng khẳng thì bắt đầu niệm một đoạn pháp chú dài, cuối cùng đột nhiên giơ pháp trượng trong tay lên, hét lớn, "Súc sinh, ngày đó ngươi dùng chiêu này giết bạn của chúng ta, hôm nay hãy để chính ngươi nếm thử mùi vị của chiêu này đi." Lâm khẳng khẳng hét lớn, cuối cùng cũng phát động ma pháp mạnh nhất bậc 2 hệ phong, tử vong chỉ phong. Trong nháy mắt, vô số phong nhận từ mặt đất nổi lên, tạo thành một cột gió khổng lồ cuốn lấy gã thanh niên mặt trắng bệnh đang rẽ rủa trên đất. Từng lưỡi phong nhận gào thét chém vào người hắn, trong chốc lát, cột gió cực mạnh đã cuốn gã lên không trung, không ngừng lật qua lật lại. A, anh ta, với khuôn mặt trắng bệnh, kêu thét thảm thiết. Trong khoảnh khắc, toàn thân anh ta như bị xẻo từng mảnh, bị vô số lưỡi dao sắc lẹm cắt trúng. Đến khi cột gió dần tan biến, thân thể của gã thanh niên mặt trắng bệnh đã biến thành một đống thịt nát, chết thảm tại chỗ. Kẻ giết người thì người sẽ giết lại. Gã thanh niên mặt trắng bệnh dùng tử vong chỉ phong giết người, cuối cùng cũng bỏ mạng dưới tử vong chỉ phong. Gã thanh niên mặt trắng bệnh bỏ mạng, Mã Thánh nhìn thấy cảnh đó, đã hoàn toàn rơi vào điên cuồng. Hắn hiểu rằng mọi chuyện đã kết thúc, binh đoàn Huyết Sát xong rồi, bản thân hắn cũng xong rồi. Dù chết ta cũng phải kéo ngươi theo. Mã Thánh đột nhiên gầm lên, lại còn bỏ qua Lữ Tông mà lao về phía Thạch Tuyên bên kia, trông như một con hổ điên. Rơi vào kết cục ngày hôm nay, suy cho cùng đều là vì Thạch Tuyên. Nếu không phải hắn, Mã Thánh sao có thể dốc toàn bộ lực lượng? Sao có thể rơi vào tính toán của người khác? Dù chết cũng phải kéo Thạch Tuyên này chết cùng. Thân thủ của Mã Thánh tuyệt đối không yếu, cộng thêm bây giờ liều mạng, thế không thể cản, ngay cả Lữ Tông cũng bị khí thế của hắn áp đảo. Lúc này, Vi Bách Phi và Phan Địch của binh đoàn Tử Thần đã hình thành thế bảo kìm, khóa chặt Thạch Tuyên. Thạch Tuyên cầm xích long thương, cùng với yêu hồ, khí thế không hề thua kém hai người này. Hai bên đều có điều kiêng kỵ, nhất thời không ai ra tay, cho đến khi Mã Thánh bên kia điên cuồng lao tới, sự cân bằng tinh vi này lập tức bị phá bỡ. Bị ảnh hưởng bởi khí thế của nhau, Thạch Tuyên và yêu hồ, Vi Bách Phi và Phan Địch, ba người một thú gần như đồng thời ra tay. Vi Bách Phi giơ cây thiết cung trong tay lên, vút vút mấy tiếng rít chói tai vang lên, ba mũi tên đen như sấm sét lao thẳng về phía Thạch Tuyên. Phan Địch gầm lên một tiếng, hai tay hợp lại nắm chiến đao, trên lưới đao rộng nổi lên một lớp khí lãng, chính là một chiêu khí lãng chạm, chém thẳng về phía Thạch Tuyên ở bên cạnh. Cả hai người đều chọn tấn công Thạch Tuyên, nhưng Thạch Tuyên lại nghiêng người né tránh Phan Địch, xích long thương trong tay múa lên múa xuống, chỉ nghe ken 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 3 tiếng dị thường chói tai, ba mũi tên đen mà Vi Bách Phi bắn tới đều bị xích long thương của Thạch Tuyên đặt trúng. Độ chính xác này không khỏi khiến Vi Bách Phi trong lòng trùng xuống. Yêu hồ Lily hú lên một tiếng, thân hình vươn dài, lao tới chặn Phan Địch. Ba người một thú trong nháy mắt đã hôn chiến với nhau. Thạch Tuyên trầm giọng hét lên, xích long thương rung lên từng luồng khí kình, nhưng Vi Bách Phi lại liên tục lùi lại, không hề cứng đối cứng với Thạch Tuyên. Rõ ràng tốc độ của hắn nhanh hơn Thạch Tuyên một chút, khiến xích long thương của Thạch Tuyên luôn thiếu một chút mà liên tục đánh hụt. Gào. Đột nhiên, trong sân vang lên tiếng hú vang dội của Lily, theo sau đó là ngọn lửa khổng lồ bùng nổ. Trong ngọn lửa, từng cái đuôi hình thành từ lửa bùng ra, rất nhanh 9 cái đuôi đều bùng ra, như 9 con hỏa long, trong nháy mắt bao trùm lấy Phan Địch. Phan Địch kinh hãi hét lớn, múa chiến đao tạo thành một trận đao thuẫn, vung ra ngàn vạn bóng đao bao bọc lấy thân mình. Bùm bùm bùm. 9 tiếng nổ lớn liên tiếp vang lên, khi đội hình đao thuẫn chịu đến đòn đuôi lửa thứ 6 thì cuối cùng cũng hoàn toàn tan rã. Cách đó không xa, Lôi Đình Uy vẫn luôn khoanh tay đứng nhìn, giờ đây cuối cùng cũng biến sắc. Yêu hồ sắp thể hiện chân thân của mình, hiện lộ sức mạnh kinh khủng thực sự của nàng. Trận đao thuẫn vỡ tan, Phan Địch không thể nào né tránh, 3 cái đuôi lửa còn lại hung hăng quật vào người hắn. Một tiếng hét thảm, độ bền trang bị trong nháy mắt bị đánh bay hơn 1000 điểm, theo sau đó lại bị một móng đuốt quỷ cào trúng ngực. Trang bị đó như thể làm bằng giấy, không chịu nổi một đòn, móng đuốt quỷ này cứ thế cắm sâu vào lồng ngực hắn, máu tươi phun ra trong nháy mắt đã bị ngọn lửa bốc hơi. Giữa lúc sinh tử, Phan Địch bị ngọn lửa bao vây gào thét, hai tay nắm chặt đao, dốc hết sức lực vùng ra nhát đao cuối cùng. Một tiếng nổ lớn, nhát đao này cứng rắn chém vào một móng đuốt quỷ khác đang bổ tới. Cũng gần như cùng lúc, một bóng người khác như từ trên trời giáng xuống, đột ngột lao vào biển lửa, một cước hung hăng đá vào lưng Phan Địch. Cú đá này lực rất mạnh, Phan Địch hoàn toàn không kịp phản ứng, đã bị cú đá này đá bay đi như một tảng đá từ máy bắn đá, bay xa tít tắp. Bay xa hơn 10 mét mới nặng nề rơi xuống đất, Phan Địch qua một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. Cú đá này tuy làm giảm không ít độ bền trang bị của hắn, nhưng cũng nhờ cú đá này mà hắn thoát khỏi biển lửa của yêu hồ, thoát được một kiếp. Hey. Hắn hét lớn một tiếng, hai tay nắm lấy móng vuốt quỷ của Lily đang vươn ra, vận dụng sức mạnh vô thượng, không ngờ ném chân thân của Lily đang không ngừng phình to ra xa. Yêu hồ gầm lên một tiếng giận dữ trên không trung, 9 cái đuôi lửa bùng ra, quật tứ phía, chỉ nghe 9 tiếng bùm bùm băng lên, trên mặt đất lập tức bùng lên 9 cột lửa, còn thân thể nó lộn một vòng trên không trung rồi vững vàng đáp xuống cách đó 10 mét. Trên thân nó bùng lên từng luồng lửa, trong ngọn lửa, chân thân của cựu vĩ ý hồ thú cao 5 mét, dài 10 mét cuối cùng cũng tái lâm. Thần thú, lại là thần thú cựu vĩ yêu hồ. Hay lắm. Người vừa đá một cước cứu mạng Phan Địch rồi ném Lily ra chính là Lôi Đình Uy. Chỉ thấy hắn cũng đã hiện ra trang bị, một thân áo giáp bao bọc kín mít thân hình cường tráng, chỉ để lộ đôi mắt. Trong mắt hắn ánh lên vẻ hưng phấn tột độ, nhìn chằm chằm vào cựu vị yêu hồ đang hiện lộ chân thân thần thái ở phía xa, lẩm bẩm một mình. Phan Địch được xem là cao thủ hàng đầu của thành Nam Thiên, nhưng lại không chịu nổi một đòn của yêu hồ đã hiện chân thân. Cảnh này khiến Vi Bách Phi kinh ngạc, còn Lôi Đình Uy lại cảm thấy vô cùng hưng phấn, cuối cùng cũng bị khơi dậy chiến ý hừng hực. Bên kia, Vi Bách Phi không ngừng di chuyển chiến đấu, lợi dụng tốc độ nhanh hơn Thạch Tuyên, không cứng đối cứng với hắn, vừa né tránh vừa bắn lén. Thạch Tuyên liên tiếp mấy đòn đều không thành công, không khỏi dừng bước. Tất cả những chuyện này nói thì dài dòng, nhưng thực chất chỉ xảy ra trong chưa đầy 2 hơi thở. Phía sau, Mã Thánh đã gầm thét lao tới như một con chó điên. Vi Bách Phi thấy tình hình, lập tức lùi lại mấy bước, hai tay giơ cây thiết cung lên, trên cung hội tụ từng luồng khí màu xám đen, một chiêu sắp sửa tung ra. Thạch Tuyên, Mã Thánh gầm lên, thoát khỏi Lữ Tông đang truy đuổi phía sau, vung chiến phủ hung hăng lao về phía Thạch Tuyên, đôi mắt đã đỏ ngầu, rõ ràng là hắn đã liều mạng. Thạch Tuyên dừng lại, tâm thần trở nên tĩnh lặng, khẽ nghiêng người tính toán khoảng cách giữa hai bên. Khi Mã Thánh hung hãn lao đến trong phạm vi 5 mét của Thạch Tuyên, Thạch Tuyên cuối cùng cũng động. Thạch Tuyên vừa động, Vi Bách Phi lập tức quát lớn, hắc quang trên cây thiết cùng lóe lên, một mũi tên đen quỷ dị như rắn đen kéo theo một vệt sáng đen bắn về phía Thạch Tuyên. Thạch Tuyên hừ một tiếng, mũi tên này của Vi Bách Phi đã nằm trong tính toán của hắn. Hắn khẽ lắc người, mũi tên đen quỷ dị đó liền sượt qua người hắn, bay thẳng về phía Mã Thánh đang lao tới. Nào ngờ đúng lúc này, mũi tên đen quỷ dị đó lại nổ tung giữa không trung. Sự việc xảy ra quá đột ngột, Thạch Tuyên kinh ngạc. Mũi tên đen đã nổ thành mười mấy mũi tên nhỏ ngay bên cạnh hắn. Vút vút vút. Thạch Tuyên và Mã Thánh đang lao tới đều không kịp phòng bị, không thể né tránh, đồng thời trúng tên. Thạch Tuyên bị 3 trong số những mũi tên nhỏ đó bắn trúng, còn chưa kịp phản ứng, những đường hắc tuyến từ chỗ chúng tên đã tỏa ra, cuốn lấy nhau, trong nháy mắt tạo thành một tấm lưới đen, trói chặt cả Thạch Tuyên và Mã Thánh. Đây là chiêu gì? Thạch Tuyên kinh ngạc, dùng sức dây rùa, nhưng lại bị trói chặt tại chỗ, không thể di chuyển. Hét. Thấy Thạch Tuyên và Mã Thánh đồng thời bị trói, Vi Bách Phi hét dài một tiếng, vận sức, hắc quang trên thiết cũng tỏa ra, hai cổ sáng như tia lạ dở bắn ra như sấm sét. Thạch Tuyên và Mã Thánh không thể né tránh, cả hai đồng thời trúng tên. Một tiếng gừ ép, thần tiễn nhất xạ đồng thời xuyên thủng thân thể Thạch Tuyên và Mã Thánh, máu tươi văng tung tóe. May mà tấm lưới đen trói buộc hai người chỉ duy trì được 1-2 giây, đã biến mất cùng lúc, hai người thoát khỏi trói buộc, ngã nhào ra ngoài. Lồng ngực Thạch Tuyên máu tươi phun ra, nặng nề ngã xuống đất, sờ vào vết máu trên ngực, nhất thời có chút không dám tin. Với cảnh giới bậc 2 viên mãn cộng thêm thần thú cựu vị yêu hồ, cho dù là ba vị thống soái hùng mạnh ngày đó hay thậm chí là ma thần ba đầu, Thạch Tuyên đều có thể giải quyết. Nhưng khi đối đầu với những đối thủ có cảnh giới kém xa mình, hắn lại liên tục chịu thiệt, đặc biệt là khi gặp phải cung thủ Vi Bách Phi có tốc độ nhanh hơn hắn, càng thêm bó tay bó chân, dường như có cảm giác chó cắn vào gai, không biết xuống miệng từ đâu. Mã Thánh sau khi trúng tên, hừ một tiếng, trong nháy mắt đã lộn một vòng đứng dậy. Không nói một lời, hắn xách cây cự phủ chém về phía Thạch Tuyên đang ngã trên đất chưa kịp đứng dậy. Thạch Tuyên nằm trên đất, dường như đang chìm vào suy tư, nhìn thấy cây cự phủ của Mã Thánh vung tới, thẳng tắp từ trên xuống, mang theo tiếng rít nhẹ khiến người ta rợn tóc gáy, chém thẳng vào đầu mình. Nhìn lưỡi phủ sáng loáng trong tầm mắt nhanh chóng từ nhỏ biến lớn. Bùm! Một đòn cực mạnh, lưỡi phủ sắc bén lập tức lún sâu vào đất. Thân thể Thạch Tuyên lăn một vòng né tránh chiến phủ, rồi bật người đứng dậy. Như thể trong khoảnh khắc này, hắn đã thông suốt một đạo lý nào đó, giống như lập địa thành Phật, đột nhiên giác ngộ. Khoe miệng Thạch Tuyên nở một nụ cười, hắn bước một bước, vừa hay lại đạp lên lưới chiến phủ của Mã Thánh đang lún sâu trong đất, rồi dồn sức giẫm mạnh. Mã Thánh một búa chém hụt, đột nhiên thấy bị người ta đạp trúng, trong lòng lạnh toát, còn định rút phủ ra thì chân kia của Thạch Tuyên đã bay lên, đã thẳng vào cằm hắn. "Tiểu quỷ!" Mã Thánh đột nhiên dâng lên một cơn thịnh nộ, hắn cảm nhận được vẻ khinh miệt trong chiêu thức của Thạch Tuyên, liền bỏ phủ, duỗi tay ra nắm lấy cổ chân đang đá tới của Thạch Tuyên, vận sức định ném hắn bay đi. Bụt. Đột nhiên, trên người Thạch Tuyên phun ra ngọn lửa hùng hực, trong nháy mắt biến thành một cột lửa bao bọc lấy cả Thạch Tuyên và Mã Thánh. Mã Thánh trong lòng hoảng hốt, còn chưa kịp phản ứng, trong ngọn lửa, hắc quang trên găng tay tử thần của Thạch Tuyên đã tỏa ra, nắm đấm đã hung hăng đấm vào vai trái của hắn. Đây là kết quả của việc Mã Thánh phản ứng thần tốc, miễn cưỡng nghiêng đầu, nếu không cú đấm này đã đánh trúng đỉnh đầu hắn. Một tiếng hừ ét, Mã Thánh có thể cảm nhận rõ ràng xương vai trái của mình trong khoảnh khắc đó đã vỡ nát, độ bền trong nháy mắt giảm mạnh hơn 600 điểm. Bão lửa cộng với triệu hồi tử thần bỏ qua phòng ngự, Mã Thánh trong nháy mắt thảm bại, bay ra ngoài. Thạch Tuyên đáp xuống đất, không thèm nhìn, vung xích long thương ra sau, gạt chúng mũi tên ánh sáng đen mà Vi Bách Phi bắn tới từ xa, rồi đột ngột xoay người một vòng, lợi dụng lực xoay này, xích long thương trong tay bay ra. Chiêu này không còn nghi ngờ gì nữa, chính là học lỏm chiêu thần long bãi vĩ trạng của Phan Địch. Lực ném này cộng với lực xoay người, hai lực hợp lại là một, khiến xích long thương tạo ra tiếng rít như xé rách không khí, nhanh như điện quang hỏa thạch. Với tốc độ của Vi Bách Phi cũng phải giật mình, vừa kịp né tránh xích long thương thì hai quả hỏa cầu linh hồn mà Thạch Tuyên ném tới đã đến nơi. Lần này quả thực là không thể né tránh, hắn cứng rắn chịu hai quả cầu lửa. Với sức tấn công hiện tại của Thạch Tuyên, uy lực của hai quả cầu lửa này đều không dưới 650 điểm. Độ bền của cung thủ vốn đã thấp, Vi Bách Phi này lập tức ăn hai quả cầu lửa, độ bền mất đi một nửa, không khỏi biến sắc. Thạch Tuyên ném hai quả cầu lửa về phía hắn, rồi vẫy tay, xích long thương lại xuất hiện trong tay, không để ý đến Vi Bách Phi mà đi về phía Mã Thánh vừa mới đứng dậy. Bên kia, Vi Bách Phi lùi lại mấy bước, lại phát hiện phía sau mình đã bị một đám người vây quanh. Lâm Khẳng Khẳng, Thi Liên, Điền Mỹ Phượng, Tứ Dực Thiên Sứ Thú, Thổ Long Thú, Vành Nỗ Uy cùng một đám lính đánh thuê của binh đoàn Mân tôi đều đã ép tới. Còn Phan Địch bị yêu hồ trọng thương, tuy được Lôi Đình Uy giúp đỡ thoát được một kiếp nhưng cũng đã mất đi sức chiến đấu. Vi Bách Phi đối mặt với mọi người, liên tục lùi lại. Dù hắn có lợi hại đến đâu, trong tình trạng chỉ còn lại mấy trăm điểm độ bền, đối đầu với Điền Mỹ Phượng và những người khác cũng chỉ có con đường chết, không khỏi khiến hắn kinh hãi. Tuy nhiên, mọi người cũng không ép hắn quá đáng, chỉ vì trước ngực hắn và Phan Địch đều có huy hiệu của binh đoàn tử thần. Chương 21, Phượng Hoàng bất tử thân một bước sai, bước nào cũng sai. Ngay ngày Phương Đại Ngọc tìm đến Thạch Tuyên báo tin Mã Thánh sắp đột kích, hắn đã có phần hiểu ra. Phương Đại Ngọc nói cho hắn những điều này không phải vì quan tâm, mà là hy vọng hắn và phe của Mã Thánh sẽ đấu đá đến mức lưỡng bại câu thương. Tuy nhiên, Thạch Tuyên cũng không phản đối sự sắp đặt này, bởi sự tồn tại của Mã Thánh tuyệt đối là một mối đe dọa đối với hắn và hội lính đánh thuê Hoa Hồng. Có cơ hội trừ khử gã, hắn tuyệt đối sẽ không nương tay, hơn nữa Thạch Tuyên tự tin có thể tiêu diệt hội lính đánh thuê huyết sắt trong tình huống phe mình không bị tổn thất gì nhiều. Khi biết được Mã Thánh tự cho là đúng khi chia phái nhân mã của hội lính đánh thuê Song Phượng và hội lính đánh thuê Thiên Hạ đến mai phục tại quán trọ Nam Thiên và quảng trường trung hợp, Thạch Tuyên đã hiểu rằng đêm nay hội lính đánh thuê huyết sắt chết chắc rồi. Trông cậy vào mấy người mượn từ hội lính đánh thuê tử thần chẳng khác nào đang bàn chuyện làm ăn với hổ, và sự thật quả đúng như hắn dự liệu, ba người đó ngay từ đầu đã không ra tay, mãi cho đến khi hai bên giao chiến gần xong mới định làm ngư ông đắc lợi. Thực ra, nếu hội lính đánh thuê huyết sắt, Song Phượng và Thiên Hạ thật sự tập trung lực lượng tấn công hội lính đánh thuê Hoa Hồng, ngay cả Thạch Tuyên cũng phải rút khỏi nơi này để tạm lánh mũi nhọn. Nếu Mã Thánh không liên hệ với hội lính đánh thuê tử thần để mượn sức, mà chỉ dựa vào thực lực của ba bên để đột kích, cơ hội thành công sẽ là hơn 80. Suy cho cùng, thất bại của huyết sát hôm nay hoàn toàn là do Mã Thánh nhìn người không rõ, tự tìm đường chết. Tay trái của Mã Thánh đã mất hết sức lực, vung phong bên hông. Tay phải hắn nắm chặt chiến phủ, gương mặt đầy hận thù nhìn chằm chằm Thạch Tuyên đang bước tới. Phía sau, Lữ Tông cùng Sách Sư Văn Thần Phủ tiến lên, tạo thành thế bọc kìm. Ở phía bên kia, Cửu Vĩ Yêu Hồ đã hiện nguyên hình, vẫy vẫy chín cái đuôi lửa khổng lồ, nhìn chằm chằm Lôi Đình Uy ở không xa. Còn Lôi Đình Uy thì ung dung lùi về phía sau, rất nhanh đã lùi đến trước mặt Vi Bách Phi và Phan Địch, thần sắc vẫn trấn tĩnh như thường, lặng lẽ quan sát mà không nói một lời. Mã Thánh thấy Vi Bách Phi, Phan Địch và Lôi Đình Uy không ra tay nữa mà lùi sang một bên khoanh tay đứng nhìn, biết rằng hôm nay không còn đường sống, bèn nhìn ba người họ, rồi lại nhìn Thạch Tuyên và Lữ Tông đang từ từ áp sát, không kìm được mà phá lên cười ha hả. Tiếng cười điên cuồng tràn ngập sự thê lương và không cam lòng của kẻ cùng đường. Mã Thánh đã sống sót vượt qua khu rừng tân thủ, tiến vào cảnh giới bậc 2, sáng lập hội lính đánh thuê huyết sát, tập hợp các cường giả bậc 2 và biến nó thành hội lính đánh thuê cấp 2 thứ tư của thành Nam Thiên. Trước khi hội lính đánh thuê Hoa Hồng của Thạch Tuyên nổi lên, huyết sát vẫn luôn là hội lính đánh thuê thứ tư trên danh nghĩa của thành Nam Thiên, thậm chí sau khi liên minh với Song Phượng và Thiên Hạ, họ còn có thực lực để tranh giành vị trí thành chủ. Đạt được thành tựu như vậy, Mã Thánh cũng có thể được xem là một nhân vật phe thực lực phi thường. Chỉ là một nước cờ sai, cả bàn cờ đều thua, cuối cùng lại rơi vào kết cục ngày hôm nay. Nghĩ đến sự oai phong ngày xưa, rồi nhìn cục diện hiện tại, Mã Thánh cười như điên, trong tiếng cười là nỗi bi thương không tả. Ở phía bên kia, Thi Liên vung quyền trượng, một làn sóng ánh sáng kỳ dị lại một lần nữa lan đến chỗ Mã Thánh, kỹ năng nguyền rủa của các mục sư lại được thi triển. Dù sao thì kỹ năng nguyền rủa cũng có thời gian duy trì, quá thời gian đó thì lời nguyền sẽ mất hiệu lực. Để ngăn Mã Thánh dùng cuộn giấy dịch chuyển trốn thoát, Thi Liên lại một lần nữa thi triển kỹ năng này. Mã Thánh cũng không nghĩ đến việc né tránh, hắn hiểu mình không còn cơ hội nữa. Thực ra, Khi chứng kiến hội lính đánh thuê do chính tay mình sáng lập bị hủy diệt hoàn toàn, nhìn người huynh đệ thân thiết là gã thanh niên mặt trắng bệnh bỏ mạng, lòng Mã Thánh đã nguội lạnh như cho tàn, đã có ý định tìm đến cái chết, chỉ là hắn không cam tâm cứ thế bị giết chết trong im lặng. Hắn, Mã Thánh, dù có chết cũng phải kéo theo người khác cùng chết. Thạch Tuyên, dù hôm nay ta, Mã Thánh, có phải chết, cũng phải chết một cách khiến ngươi cả đời khó quên. Mã Thánh chỉ tay vào Thạch Tuyên, gầm lên một tiếng, tay phải vung chiến phủ tấn công. Thạch Tuyên nghiêng xích long thương, trong tiếng bút bút bút, hắn múa ra từng lớp bóng thương. Phủ đến thương đi, trong nháy mắt hai bên đã đối đầu nảy lửa bảy tám chiêu. Tay trái của Mã Thánh hoàn toàn mất cảm giác, thân pháp cũng không bằng trước, rất nhanh đã bị xích long thương của Thạch Tuyên áp đảo, trái đỡ phải gạt, liên tục lùi về sau. Lữ Tông thấy Thạch Tuyên có thể hoàn toàn chiến thắng Mã Thánh, liền không ra tay nữa, thu lại sư văn thần phủ rồi lùi sang một bên đứng nhìn. Sau vài chiêu giao đấu, Thạch Tuyên phát hiện Mã Thánh vậy mà không chịu nổi một đòn, trong lòng khẽ động, một tia nghi hoặc lóe lên, dường như có gì đó không đúng. Chưa kịp nghĩ ra nguyên do, Mã Thánh đột nhiên gầm lên một tiếng, chiến phủ trong tay bay ra, nhưng không nhắm vào Thạch Tuyên mà bay thẳng về phía mấy cô gái đang đứng ở bên kia. Hướng rơi của chiến phủ chính là nhắm thẳng vào Điền Mỹ Phượng. Sự việc xảy ra quá đột ngột, mọi người đều kinh ngạc, ngay cả Thạch Tuyên cũng sững sờ. Xích Long Thương trong tay hắn phập một tiếng đâm vào cơ thể Mã Thánh. Mã Thánh không né tránh mũi thương của hắn, mà lại ném chiếc rìu trong tay về phía Điền Mỹ Phượng. Mọi chuyện diễn ra quá bất ngờ, Điền Mỹ Phượng chỉ kịp hét lên một tiếng a rồi khe né tránh, ngay sau đó đã bị chiếc rìu bổ trúng. Một tiếng bùm vang lên, máu tươi bắn tung tóe, thân thể Điền Mỹ Phượng cùng với cây chiến phủ đó bay văng ra xa. Mỹ Phượng, Thạch Tuyên tâm thần rối loạn. Mã Thánh đã cười gần một tiếng, mặc kệ Xích Long Thương đang cắm trong cơ thể, hắn tung một cú đấm thẳng vào mặt Thạch Tuyên. Một tiếng hự trầm đục, Thạch Tuyên bay ngược ra sau. Cú đấm này của Mã Thánh có thể nói là đã dốc hết toàn lực, hơn nữa còn đánh trúng ngay điểm yếu duy nhất của người trang bị là giữa hai lông mày. Thạch Tuyên trúng một đấm bay ra, mũ giáp đầu sói vỡ tan cảnh, vùng giữa hai lông mày lom sâu vào, tinh thể thú thần bị chấn động dữ dội. Phía sau, Lữ Tông và yêu hồ Lily phản ứng lại, đồng thời lao về phía này. Đã một rồi. Mã Thánh đã gầm lên lao tới, hai tay nắm chặt, cú đấm thứ hai hung hãn giáng xuống đầu Thạch Tuyên đang ngã văng ra. Lần này, trên nắm đấm của Mã Thánh còn bắn ra những luồng khí, hắn đã phát động áo nghĩa của võ kỹ Thiên Cân Trảm, một đòn này nhất định phải đánh nát đầu Thạch Tuyên. Bút. Một tiếng nổ lớn, bụng của Mã Thánh vừa lao tới đã bị một cú đá đập trúng, trực tiếp đá văng gã ra ngoài. Trên mặt đất, Thạch Tuyên mặt đầy máu đứng dậy, cố gắng lắc đầu hai cái để ngăn chặn cơn choáng váng trong đầu. Cú đòn vừa rồi của Mã Thánh không chỉ chấn động tinh thể thú thần của hắn, mà còn làm lớp năng lượng bảo vệ bên ngoài tinh thể vỡ tan. Cũng may có lớp năng lượng này bảo vệ tinh thể, nếu là người khác, tinh thể đã sớm bị phá hủy mà chết rồi. Mã Thánh bị Thạch Tuyên đá văng ra, cửu vị yêu hồ nhanh hơn Lữ Tông một bước, lao lên trước, đuốt quỷ yêu hồ bung ra, vút một tiếng đã đánh Mã Thánh không còn sức chống cự bay về phía Thạch Tuyên. Lily hiểu ý của Thạch Tuyên, nên đã đánh Mã Thánh bay ngược lại, nàng biết Thạch Tuyên đã hoàn toàn bị chọc giận. Điền Mỹ Phượng trúng một đòn, sống chết chưa rõ, bản thân mình cũng suýt chết. Những biến cố liên tiếp khiến Thạch Tuyên gầm lên một tiếng, một tay tóm lấy đầu Mã Thánh đang bị Lily đánh bay tới, tay trái đấm mạnh vào mặt gã. Cú đấm này tuy không trúng vào giữa hai lông mày của Mã Thánh, nhưng cũng khiến cả khuôn mặt gã biến dạng, sống mũi sụt xuống, máu tươi hòa cùng mấy chiếc răng gãy bay ra ngoài. Ha ha. Mã Thánh bị trọng thương nhưng vẫn không ngừng cười điên dại, dù có chết, ta cũng phải khiến ngươi cả đời khó quên. Ta không giết được ngươi, cũng phải kéo theo người phụ nữ ngươi yêu cùng lên đường. Mã Thánh biết mình không còn khả năng giết Thạch Tuyên, nên đã lùi một bước, hắn muốn giết Điền Mỹ Phượng, hắn muốn khiến Thạch Tuyên hối hận cả đời. Ngày đó Thạch Tuyên vì Điền Mỹ Phượng mà nổi giận, một mình thách đấu cả hội lính đánh thuê Song Phượng, có thể thấy vị trí của Điền Mỹ Phượng trong lòng hắn quan trọng đến nhường nào. Nếu Mã Thánh thật sự giết được Điền Mỹ Phượng, chắc chắn sẽ khiến Thạch Tuyên oán hận hắn cả đời, đó chính là nguyện vọng cuối cùng của Mã Thánh. Dù hắn có chết, cũng quyết không để kẻ thù của mình được yên ổn. Mặt bị đấm một cú trời giáng, Mã Thánh vẫn cười điên cuồng, hai chân dậm mạnh xuống đất, mặt đất lập tức rung chuyển, nứt toác. Hắn đã dùng chân để thi triển kỹ năng động đất. Thạch Tuyên đang ở trong phạm vi tấn công cũng không khỏi loạng choạng, đứng không vững. Mã Thánh vung hai cánh tay, những luồng khí sắc bén bắn ra, lập tức đánh văng Thạch Tuyên ra xa rồi tung một cú đấm tới. Thạch Tuyên lách người, Xích Long Thương bung ra, quét mạnh vào người Mã Thánh. Mã Thánh thấy cuối cùng vẫn không thể giết được Thạch Tuyên, liền không do dự nữa, mượn lực từ cú quét của Xích Long Thương, hắn thuận thế lộn một vòng về phía trước, đứng thẳng người dậy rồi lao về phía các cô gái. Lời nói của Mã Thánh vẫn còn văng vẳng bên tai, Thạch Tuyên sao lại không biết ý đồ của gã? Lily, Thạch Tuyên hét lớn, đồng thời ném Xích Long Thương trong tay ra. Tốc độ của hắn tuyệt đối không nhanh hơn Mã Thánh là bao, nên trong lúc ném thương, hắn đã gọi cả yêu hồ Lily. Lily và chủ nhân tâm linh tương thông, không cần Thạch Tuyên gọi cũng đã hiểu ý, một tiếng cáo hú vang lên, vút quỷ yêu hồ bung tới, dường như sắp sửa đánh bay Mã Thánh đang điên cuồng chạy trốn. Xích Long Thương của Thạch Tuyên và ngọn giáo gió của Lâm Thanh Thanh cũng đồng thời tấn công tới. Xoẹt, một tiếng, Mã Thánh đang điên cuồng lao tới vậy mà không hề né tránh đòn tấn công của họ, trong nháy mắt đã bị Xích Long Thương của Thạch Tuyên đâm xuyên qua ngực từ phía sau. Long Diễm Tổ Tức. Thạch Tuyên vừa phát động kỹ năng này thì sắc mặt đột nhiên biến đổi, trong một khoảnh khắc đã hiểu ra tính toán của Mã Thánh. Sức mạnh kinh hoàng của Long Diễm Tổ Tức lập tức nuốt chửng Mã Thánh, biến gã thành một người lửa. Cùng lúc đó, lực xung kích khủng khiếp từ Xích Long Thương đã giúp Mã Thánh mượn lực lao vọt về phía trước. Trong nháy mắt, đuốt quỷ của yêu hồ và ngọn giáo của Lâm Thanh Thanh đều đánh hụt. Người lửa do Mã Thánh hóa thành, trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, đã vượt qua khoảng cách vài mét với tốc độ không tưởng, rơi xuống ngay trước mặt Điển Mỹ Phượng đang ngã trên đất, sống chết chưa rõ. Mỹ Phượng, Thạch Tuyên chỉ kịp hét lên trong kinh hãi, người lửa đã mang theo ngọn lửa rồng trên người lao vào Điển Mỹ Phượng. Quá nhanh, tốc độ của Mã Thánh vốn đã không chậm, cộng thêm lực xung kích khi bị xích long thương bắn trúng khiến gã đột ngột lao đi, ngay cả yêu hồ Lily cũng nhất thời thất thủ, không kịp đánh trúng. Một bước sai, bước nào cũng sai. Trong một khoảnh khắc, mọi người đều kinh hãi, Thạch Tuyên gầm lên giận dữ, nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn Mã Thánh bị ngọn lửa rồng nuốt chửng lao về phía Điền Mỹ Phượng trên mặt đất. Cửu Vĩ yêu hồ hú lên một tiếng, chín cái đuôi lửa khổng lồ phía sau như chín con rồng lửa, điên cuồng quất tới. Lữ Tông ném sư văn thần phủ trong tay, nhắm thẳng vào Mã Thánh từ xa. Lâm Thanh Thanh, Thi Liên, Triệu Tuyết Linh đều chỉ kịp hét lên một tiếng a. Muộn rồi, tất cả mọi người đều không kịp cứu. Mã Thánh đã dùng hành động thực tế để chứng minh thực lực của mình, hắn, Mã Thánh, cho đến lúc chết, vẫn tuyệt đối là một nhân vật đáng sợ và nguy hiểm không thể xem thường. Mã Thánh bị ngọn lửa rồng bao phủ, lập tức ôm chầm lấy Điền Mỹ Phượng. Trong nháy mắt, cả hai người đều hoàn toàn bị ngọn lửa hừng hực nuốt chửng. Mỹ Phượng, mọi người kinh hô. Ầm. Đúng lúc này, giữa hai người bị ngọn lửa nuốt chửng, một tiếng nổ dữ dội vang lên. Trong tiếng nổ, Mã Thánh hét lên một tiếng thảm thiết, thân thể trực tiếp bị nổ tung thành từng mảnh, hóa thành những quả cầu lửa rơi lả tả trên bầu trời. Mà trong ngọn lửa bao trùm, thân thể của Điền Mỹ Phượng cũng biến mất, thay vào đó là một con phượng hoàng lửa khổng lồ. Mọi người đều chết lặng nhìn cảnh tượng trước mắt. Ngay cả Thạch Tuyên cũng không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Chỉ có Lôi Đình Uy đang đứng xem từ xa đột nhiên thở ra một hơi nhẹ, tự lẩm bẩm, khá lắm, vậy mà lại có thể lĩnh ngộ được vào thời khắc nguy hiểm nhất, xem ra đội ngũ thiên mệnh giả của thành Nam Thiên lại sắp có thêm một người rồi. Chuyện này là sao? Thạch Tuyên hoàn hồn, ngơ ngác bước lên vài bước, còn Lữ Tông và Lâm Thanh Thanh cũng mang vẻ mặt kinh ngạc tương tự. Mã Thánh kia không còn nghi ngờ gì nữa đã bị nổ thành tro bụi, chết thảm tại chỗ, bị ngọn lửa rồng thiêu đến không còn gì sót lại. Còn thân thể của Điền Mỹ Phượng lại biến thành một con phượng hoàng lửa khổng lồ được tạo thành từ những ngọn lửa hừng hực, không ngừng bùng lên tại chỗ. Một luồng uy áp không thể tả nổi lan tỏa ra bốn phương tám hướng. Rốt cuộc Điền Mỹ Phượng đã xảy ra chuyện gì? Thạch Tuyên không kìm được mà dùng máy quét trang bị để xem, vậy mà không quét được bất kỳ thông tin thuộc tính nào của Điền Mỹ Phượng trong ngọn lửa, thông tin duy nhất có được chỉ có năm chữ: Phượng Hoàng bất tử thân. Thạch Tuyên lẩm bẩm năm chữ này, vẻ mặt mờ mịt. Tuy không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng hắn có thể cảm nhận rõ ràng rằng bên trong con phượng hoàng lửa này ẩn chứa một nguồn năng lượng vô cùng kinh khủng. Con phượng hoàng lửa này tồn tại khoảng một phút rồi mới từ từ biến mất, những ngọn lửa đều quay trở lại trung tâm, tái tạo thành cơ thể của Điền Mỹ Phượng. Ngay sau đó, ở giữa chán cô, một hình xăm phượng hoàng màu đỏ lửa nhàn nhạt dần hiện ra. Vết thương nặng do chiến phủ của Mã Thánh gây ra trên người cô cũng đã biến mất từ lâu. Điền Mỹ Phượng dường như mất hết tri giác, sau khi toàn bộ ngọn lửa trên người quay trở lại cơ thể, cô liền mềm nhũn ngã xuống. Mỹ Phượng, chị Điền. Lúc này mọi người mới hoàn hồn, đồng loạt lao tới. Thạch Tuyên vội vàng ôm lấy Điền Mỹ Phượng, phát hiện cô chỉ ngất đi, ngoài ra không có một chút tổn thương nào. Hơn nữa, dù đang hôn mê, Thạch Tuyên vẫn có thể cảm nhận được cô đã khác xưa, trong cơ thể có thêm một nguồn năng lượng kinh khủng không thể tả. Thạch Tuyên mang vẻ mặt hoang mang, nhìn mấy người Lữ Tông, họ cũng giống như hắn, không thể hiểu được chuyện gì vừa xảy ra. Bút bút. Đột nhiên, tiếng vỗ tay vang lên từ phía bên kia, sau đó một giọng nói điềm nhiên vang lên, chúc mừng, ha ha, không ngờ cô gái này lại có thể mở khóa được sức mạnh bản nguyên của trang bị vào thời khắc cuối cùng. Nhìn hình thái phượng hoàng lửa vừa rồi, tên trang bị của cô nương đây chắc cũng liên quan đến phượng hoàng nhỉ. Lòng Thạch Tuyên khẽ động, lập tức nhớ đến tên trang bị của Điền Mỹ Phượng chính là Hỏa Phượng, lẽ nào dị biến vừa rồi thật sự liên quan đến trang bị? Sức mạnh bản nguyên của trang bị lại là gì? Hắn giao Điền Mỹ Phượng cho Lâm Thanh Thanh và Thi Liên, đứng dậy quay người lại. Người đang bước tới chính là gã đàn ông cao lớn vẫn chưa ra tay nhiều, cũng chính là đoàn trưởng của Triệu Hoán Lập Viên, Lôi Đình Uy, chỉ là Thạch Tuyên không quen biết hắn. Sức mạnh bản nguyên của trang bị, ý này là sao? Thạch Tuyên hỏi. Ha ha, trang bị của chúng ta đều có những cái tên khác nhau, thực ra không chỉ đơn giản là một cái tên, mà nó đại diện cho năng lực bản nguyên của trang bị đó. Tuy nhiên, muốn khởi động và sử dụng sức mạnh này thì vô cùng khó khăn, không chỉ cần trải qua những thử thách sinh tử, mà còn cần có thiên phú hơn người. Nhưng một khi đã có được sức mạnh này, giống như cô nương đây, tuy cô ấy chỉ mới nhận được một chút sức mạnh bản nguyên, nhưng đã sở hữu sức mạnh kinh người. Chúng tôi tin rằng, những siêu cường giả có thể sử dụng sức mạnh bản nguyên của trang bị, chắc chắn là những người mang thiên mệnh, là sứ giả dẫn dắt loài người chúng ta chiến thắng trong trò chơi của các vị thần này. Vì vậy, chúng tôi gọi những người đã mở khóa được sức mạnh bản nguyên của trang bị là thiên mệnh giả. Lôi Đình Uy cười ha hả, giải thích đơn giản. Điền Mỹ Phượng đã trải qua việc bị Vu Thắng Nam ngoi tinh thể, bị Tam Đầu Xà Hoàng nuốt chửng, thập tử nhất sinh, rồi lại dưới áp lực của Mã Thánh và sức mạnh của Long Diễm Thổ Tước, cuối cùng đã đạt đến điểm giới hạn, lĩnh ngộ được năng lực đặc biệt của trang bị Hỏa Phượng của mình, Phượng Hoàng bất tử thân. Đây cũng là lần đầu tiên Thạch Tuyên nghe nói trang bị còn có sức mạnh bản nguyên đặc biệt, còn có cả danh xưng thiên mệnh giả. Xem ra, về những bí ẩn của ngự thần trang bị, những gì mình biết chỉ là một phần rất nhỏ. Mã Thánh đã chết, các người còn muốn đánh nữa không? Nhìn Lôi Đình Uy và Vi Vân Phi vẫn còn sức chiến đấu, Thạch Tuyên lạnh nhạt nói. Mã Thánh và hội lính đánh thuê huyết sắt đã hoàn toàn tiêu đời. Vừa rồi hắn đã nhận được tin nhắn từ Long Đồ Viễn, cứ điểm của hội lính đánh thuê huyết sắt đã bị thiêu rụi hoàn toàn, những thành viên bậc 1 ở lại cứ điểm bị giết 3 người, những người còn lại tự nguyện rút khỏi hội mới được sống sót. Đương nhiên, thực ra vào khoảnh khắc Mã Thánh chết, khi dấu hiệu đoàn trưởng trong tinh thể trang bị của hắn bị phá hủy, hội lính đánh thuê huyết sắt đã tự động giải tán và bị xóa tên. Hội lính đánh thuê huyết sắt đã trở thành một danh từ của lịch sử. Vi Vân Phi và Phan Địch còn ở lại hiện trường là thành viên của Tử Thần, tuy Thạch Tuyên không nhận ra uy hiệu của Lôi Đình Uy, nhưng cũng đoán là có liên quan đến Tử Thần. Nếu là người do Mã Thánh mời đến, hắn tuyệt đối không thể khoanh tay đứng nhìn từ đầu. Mã Thánh đã chết, đại họa đã trừ, Thạch Tuyên tự nhiên cũng không muốn gây thêm chuyện với các hội lính đánh thuê khác, đặc biệt là Tử Thần, ít nhất là hiện tại hắn chưa muốn. Sau khi Thạch Tuyên nói xong, Vi Vân Phi cắn răng, không nói gì. Vốn dĩ, hắn phục mệnh mật lệnh của Tất Đông Viễn, không chỉ muốn phe của Mã Thánh tiêu đời, mà còn muốn trừ khử cả Thạch Tuyên. Chỉ là không ngờ thực lực của Thạch Tuyên lại khiến hắn quá bất ngờ, đặc biệt là con thần thú Cửu Vĩ, thực lực của nó cực kỳ đáng sợ, tuyệt đối không thua kém Nham Tương Ma Vương của Phó Đoàn trưởng Phương Đại Ngọc. Nhìn tình hình này, Vi Vân Phi hiểu rằng, ít nhất là bản thân mình tuyệt đối không đối phó nổi Thạch Tuyên, nên hắn im lặng không nói. Còn Lôi Đình Uy lại cười ha hả, nói: "Thạch Tuyên, mục đích ban đầu của ta đến đây vốn không phải để đối phó với hội lính đánh thuê hoa hồng của các người. Ta được người khác nhờ, muốn đến xem thực lực của Thạch đại đoàn trưởng rốt cuộc đã đạt đến cảnh giới nào, có đủ tư cách để gia nhập đội ngũ cốt lõi nhất của thành Nam Thiên chúng ta hay không mà thôi." Thạch Tuyên sững sờ, rồi lắc đầu nói: "Ta không hiểu ý ngươi." Trong mắt Lôi Đình Uy lóe lên một tia sáng, đột nhiên nói: "Các người lùi ra sau một chút." Vi Vân Phi đứng sau hắn lập tức dìu Phan Địch đang bị thương nặng lùi về phía sau. Lôi Đình Uy quay lại, trầm giọng cười nói: "Huyết tinh sát thần Thạch Tuyên, một mình thách đấu cả hội lính đánh thuê sóng phượng, cộng thêm trận chiến này, số người chết vì ngươi tuyệt đối không dưới 15 người. Thật là bài phong, thật là sát khí ngút trời. Nhưng đối với thành Nam Tiên chỉ có tổng cộng 1000 người, ngươi, Thạch Tuyên, tuyệt đối là nhân tố bất ổn lớn nhất. Đối với loài người chúng ta, bây giờ cần không phải là nội đấu, mà là đoàn kết. Chúng ta cần không phải là sức mạnh cá nhân cường đại, mà là những người có ý thức đồng đội. Thạch Tuyên, nhân tố bất ổn, sức mạnh càng lớn, nguy hại cũng sẽ càng nghiêm trọng. Thạch Tuyên, góc cạnh của ngươi quá sắc bén." Thạch Tuyên ngây người, một lúc sau mới hoàn hồn, đang định nói gì đó, Lôi Đình Uy lại xua tay nói: "Ta biết ngươi muốn nói gì, ngươi muốn nói những chuyện này không phải do ngươi gây ra, ngươi cũng là bị ép buộc. Nhưng, ngươi có từng nghĩ, tại sao những tranh chấp này đều là vì ngươi, tại sao Mã Thánh lại gây sự với ngươi, mà không gây sự với ta? Không gây sự với Tất Đông Viễn?" Giống như một người mang theo một khoản tiền lớn, hắn khoe khoang những thứ tiền bạc đó ra, khiến người khác nghĩ rằng có cơ hội mà phạm tội cướp giật. Tự nhiên, người phạm tội có lỗi, nhưng người mang theo khoản tiền lớn đó, cũng chưa chắc đã không phạm phải cái tội dẫn người khác phạm tội. Thạch Tuyên, ngươi chính là người mang theo khoản tiền lớn đó, mà lại không thể hiện đủ thực lực. Tuy bây giờ đã làm được, nhưng mối thù ban đầu đã kết, có thể nói là quá muộn rồi. Những lời nói của Lôi Đình Uy khiến Thạch Tuyên cười khổ hai tiếng, lắc đầu, không muốn tranh cãi nhiều, chỉ nói: "Ngươi là ai? Nói với ta những lời này, mục đích cuối cùng là muốn biểu đạt điều gì?" Lôi Đình Uy của Triệu Hoán Lạc Viên, nhiều người gọi ta là kẻ điên. Thạch Tuyên, tuy ngươi là một nhân tố bất ổn, nhưng ngươi lại khác với Ma Thánh. Nếu ngươi chỉ là nhân vật ở tầm cỡ của Ma Thánh, tối nay ngươi và hội lính đánh thuê hoa hồng của ngươi cũng sẽ bị xóa sổ hoàn toàn. Nhưng, rốt cuộc ngươi đã đạt đến trình độ nào, trách nhiệm của ta chính là đến để thẩm định năng lực của ngươi, xem ngươi có đủ tư cách gia nhập đội ngũ cốt lõi của chúng ta, hay là giống như hạng người của Ma Thánh, là đối tượng cần bị xóa sổ. Một cây côn dài màu xanh biết hiện ra từ tay phải của hắn, hai mắt như điện, lập tức khóa chặt Thạch Tuyên, không chớp một cái. Trong khoảnh khắc đó, Thạch Tuyên vậy mà cảm nhận được một luồng uy áp và sát khí rõ ràng bao trùm lấy mình. Lòng Thạch Tuyên khẽ trùng xuống, tuy hắn đã đánh giá rất cao Lôi Đình Uy này, nhưng không ngờ đối phương lại có thể đạt đến cảnh giới như vậy, có thể biến uy áp của mình thành một thứ gần như thực chất để khóa chặt mình. Chương 22, mộng hiểm của lục tổ loại cảnh giới tu vi này, cho dù là Thạch Tuyên có trang thực tiến hóa đến cảnh giới đại viên mãn cũng chưa chắc làm được. Lôi Đình Uy, Trung Đoàn trưởng Điên, ta biết ngươi rồi. Thạch Tuyên gật đầu, cuối cùng cũng nhớ ra ngày mình bại dưới tay Phó Trung Đoàn trưởng Phương Đại Ngọc của đoàn lính thuê tử thần. Phương Đại Ngọc từng nhắc tới gã Trung Đoàn trưởng Điên của Lạc Viên Triệu Hồi này, khen hắn cũng giống mình, là một triệu hồi sư sở trường cận chiến. Không ngờ hôm nay lại gặp được. Hắn vây tay ra sau, nói: "Tuyên Linh, Thanh Thanh, mọi người cũng lùi lại vài bước đi." Đối với lời thách đấu, Thạch Tuyên không hề sợ hãi, đặc biệt là loại siêu cường giả này, càng khiến hắn cảm nhận được một cảm giác hưng phấn khó có thể kìm nén. Lâm Thanh Thanh giơ pháp trượng lên, thứ lệnh: "Hắn đã đến cùng với tên Mã Thánh kia, chúng ta cũng không cần phải nói chuyện công bằng gì cả, mọi người cùng lên, xem hắn có ba đầu sáu tay không." Lôi Đình Uy mỉm cười, bất giác theo thói quen đưa tay trái lên gãi mái tóc rối, mới nhận ra bây giờ đã khởi động trang thực, đầu bị mũ sắt bao bọc, bèn đưa tay sờ lên chiếc mũ sắt trên đỉnh đầu, cười nói: "Được thôi, nếu các ngươi cùng lên, ta cũng không ngại." Lâm Thanh Thanh trừng mắt, hừ một tiếng, không nhịn được liền muốn phát động ma pháp. Thi Liên vội vàng kéo nàng lại, nói nhỏ: "Thanh Thanh, nghe lời Trung Đoàn trưởng đi." Nói rồi kéo nàng cùng lùi về phía sau, nhường ra khoảng sân ở giữa. Triệu Tuyết Linh gọi lớn: "Anh cả, anh nhất định sẽ thắng, thay mọi người chúng em đánh tên xấu xa này một trận thật đau." Thạch Tuyên mỉm cười: "Được, nhất định sẽ đánh hắn một trận thật đau cho Tuyết Linh xem." Cửu Vĩ yêu hồ hiện ra chân thân, bốn móng vuốt đều bốc lên ngọn lửa hừng hực, lặng lẽ đi đến bên cạnh Thạch Tuyên, đôi mắt hồ ly màu đỏ rực chăm chú nhìn Lôi Đình Uy, sẵn sàng tung ra đòn chí mạng bất cứ lúc nào. Các cô gái vẫn rất tin tưởng vào thực lực cá nhân của Thạch Tuyên. Mặc dù tên Lôi Đình Uy này trông không yếu, nhưng không ai cho rằng Thạch Tuyên sẽ thua. Ngày đó Thạch Tuyên chiến đấu với Huyết Tình Sư Vương, Tam Đầu Xà Hoàng và sau đó là Tam Đầu Ma Thần, mạnh mẽ đến mức nào? Quả thực đã đạt đến cảnh giới phi nhân. Trong lòng Lâm Thanh Thanh và Thi Liên, đừng nói là một Lôi Đình Uy không mấy nổi danh, cho dù là Tất Đông Viễn, người được mệnh danh là cường giả của thành Nam Điên, đích thân đến đây cũng tuyệt đối không thể uy hiếp được Thạch Tuyên. Trong lòng các nàng, Thạch Tuyên mới là người mạnh nhất toàn bộ thành Nam Điên, và là điều không thể tranh cãi. Thạch Tuyên và Yêu Hồ cùng khóa chặt Lôi Đình Uy. Thần thú Cửu Vĩ Yêu Hồ ở giai đoạn trưởng thành đã sở hữu thực lực gần bằng cường giả bậc 3, huống chi còn có một Thạch Tuyên với tiềm năng vô hạn. Một người một thú vừa tập trung tinh thần vào Lôi Đình Uy, lập tức khiến gã cảm nhận được một áp lực mạnh mẽ. Tốt, không hổ là triệu hồi thú thần giai, hơn nữa chắc đã tiến hóa đến giai đoạn trưởng thành rồi nhỉ, thảo nào khiến Đại Ngọc coi trọng như vậy. Lôi Đình Uy sắc mặt không đổi, nhẹ nhàng vuốt ve cây côn dài màu xanh biếc trong tay, bị vừa nhìn cửu vị yêu hồ khổng lồ, ngược lại không mấy để tâm đến Thạch Tuyên. Ta biết ngươi cũng là triệu hồi sư, triệu hồi thú của ngươi ra đi. Thạch Tuyên thiện ý nhắc nhở. Ha, lúc cần triệu hồi ta tự nhiên sẽ triệu hồi, còn bây giờ thì chưa cần đến. Lôi Đình Uy mỉm cười. Chủ nhân, gã này thật kiêu ngạo, phải cho hắn nếm mùi lợi hại. Trong đầu đột nhiên vang lên giọng nói của cửu vị yêu hồ. Rất rõ ràng, thái độ của Lôi Đình Uy đã chọc giận Lily. Thạch Tuyên ừ một tiếng, có thể thấy Lôi Đình Uy không hề coi Thạch Tuyên ra gì, thậm chí ngay từ đầu còn không triệu hồi thú. Bất kể là Phương Đại Ngọc, Long Đồ Viễn hay Ma Thánh, không ai dám coi thường Thạch Tuyên như vậy. Kẻ có thái độ kiêu ngạo đến thế, Lôi Đình Uy là người đầu tiên. Máy quét khóa chặt Lôi Đình Uy. Cảnh giới, bậc tháng 2 năm 40. Độ bền, 2700 điểm. Ma năng, 2100 điểm. Tấn công, 250 điểm. Phòng ngự, 220 điểm. Trang bị lục, không có. Đây chính là thông tin thuộc tính trang thực của Lôi Đình Uy, có thể nói, so với Thạch Tuyên thì đúng là một trời một vực. Ngoài cảnh giới bậc tháng 2 năm 40 được coi là tương đối cao so với người khác, những chỉ số còn lại hoàn toàn không có gì nổi bật. Tại sao hắn vẫn có thể kiêu ngạo như vậy, thậm chí đến cửu vị yêu hồ thần giai trưởng thành cũng không mấy để tâm. Thạch Tuyên rất không hiểu, đồng thời cũng dâng lên một sự hứng thú mãnh liệt. Hắn muốn xem Lôi Đình Uy có thật sự sở hữu thủ đoạn kinh người nào không, hay chỉ hoàn toàn là hết ngồi đáy giếng. Lily, dốc toàn lực đi, xem thử người này rốt cuộc có bản lĩnh gì lợi hại. Rõ, chủ nhân, Lily đã sớm ngứa mắt cái gã bênh váo này rồi. Thông qua linh thức đáp lại Thạch Tuyên, Lily hú lên một tiếng vang vọng, mở miệng ra, liên tiếp bắn ra từng quả cầu lửa cực lớn gào thét lao về phía Lôi Đình Uy. Lôi Đình Uy không hề né tránh, mà vung cây côn dài màu xanh biếc, bụp bụp bụp, không trượt phát nào, đập tan nát những quả cầu lửa. Vừa đập cầu lửa, gã vừa lao về phía Lily. Lily đã sớm đoán được hắn sẽ lao tới, đôi móng vuốt trước đang bốc cháy nhấc lên, yêu hổ quỷ trảo mang theo sức mạnh xé rách không khí, hung hăng vung tới. Cho dù là Lôi Đình Uy, đối mặt với sức tấn công lên tới 750 điểm cộng thêm yêu hổ quỷ trảo đáng sợ của Lily, cũng không thể không né tránh. Sự nhanh nhẹn của Lôi Đình Uy tuyệt đối không thua kém Thạch Tuyên, mũi chân điểm nhẹ, vút một tiếng đã tránh được. Nhưng cửu vị yêu hồ đã phát ra những tiếng hú liên tục, trong tiếng hú, từng chiếc đuôi lửa rực cháy quất tới. Chín cái đuôi phối hợp với một cặp yêu hồ quỷ trảo, điên cuồng tấn công. Chân thân của cửu vị yêu hồ tuy vô cùng to lớn, nhưng sự linh hoạt lại hơn hẳn Lôi Đình Uy nhỏ bé hơn nó rất nhiều. Thái độ kiêu ngạo của Lôi Đình Uy đã sớm chọc giận Lily, lần tấn công toàn lực này, chín cái đuôi lửa khổng lồ tựa như chín con hỏa long, bao trùm từ phía. Lôi Đình Uy gắng gượng né được 3 lần thì bị quất trúng một đòn nặng nề, bay văng ra xa. Trong nháy mắt, độ bền của Lôi Đình Uy giảm xuống còn 2150 điểm. Hú. Cửu Vĩ yêu hồ vươn người đuổi theo, tung ra liên tiếp 2 đòn quỷ trảo, quyết tâm đánh cho Lôi Đình Uy tan xác. Thạch Tuyên lặng lẽ đứng một bên quan sát, tình hình hiện tại xem ra Cửu Vĩ yêu hồ hoàn toàn chiếm ưu thế áp đảo, hắn căn bản không cần phải ra tay. Bên kia, Vi Vân Phi và Phan Địch nhìn thấy cảnh này, trong lòng không khỏi kinh hãi. Bọn họ lúc này mới nhận ra thực lực thật sự của Cửu Vĩ yêu hồ lại kinh khủng đến vậy, sức mạnh này tuyệt đối không thua kém Nham Tương Ma Vương của phó trung đoàn trưởng bọn họ. Lôi Đình Uy bị đánh bay ra xa, thân hình đang bay ngược trên không trung, mắt thấy sắp bị yêu hồ đuổi kịp, hai đòn quỷ trảo này vung xuống, chỉ e độ bền của hắn sẽ tụt đến mức gần như tan rã. Ngay lúc này, bên ngoài trang bị của Lôi Đình Uy đột nhiên xảy ra dị biến. Từng nhánh cây nhỏ li ti một cách kỳ dị mọc ra từ bên ngoài trang thực của hắn, cuốn lấy nhau, trong nháy mắt đã kết thành một cái vỏ kỳ quái giống như tổ chim bên ngoài cơ thể hắn. Giữa những nhánh cây đó, từng chiếc lá xanh mọc ra, rất nhanh đã che kín toàn thân, biến Lôi Đình Uy thành một người cây màu xanh kỳ dị. Sự thay đổi kỳ dị khó lường này khiến tất cả mọi người có mặt đều không khỏi hít một hơi khí lạnh. Triệu Tuyết Linh nhắc gan, không nhịn được a lên một tiếng kinh hô, che mắt trốn sau lưng Lâm Thanh Thanh, không dám nhìn nữa. Thạch Tuyên cũng thầm kinh ngạc, đột nhiên cảm thấy thông tin trang thực của Lôi Đình Uy trong máy quét đã thay đổi. Còn chưa kịp xem kỹ, hai đòn quỷ trảo của yêu hồ đã có một cuộc tiếp xúc thân mật với Lôi Đình Uy đã hóa thành người cây. Hai đòn quỷ trảo của cựu vị yêu hồ bổ trúng người cây, không hề phát ra tiếng nổ lớn như tưởng tượng, ngược lại, hai bên dính chặt vào nhau. Hai móng vuốt trước của yêu hồ vậy mà lại dính chặt vào người cây. Lần này, ngay cả Thạch Tuyên và Lily cũng đồng thời kinh ngạc. Ngay sau đó, từng nhánh cây nhỏ cũng mọc ra từ cặp móng vuốt của yêu hồ đã dính vào người cây, đâm xuyên qua da thịt, còn mang theo những chiếc lá xanh biếc. Trên những cành lá này dính đầy máu tươi, nhưng rất nhanh đã bị chúng hấp thụ như chất dinh dưỡng, từ đó mọc ra nhiều cành lá hơn. Nói thì dài dòng, nhưng thực chất chỉ trong chưa đầy một hơi thở, trên hai móng vuốt trước của cửu vị yêu hồ đã mọc ra đầy những cành lá mang cảm giác kỳ dị từ trong da thịt. Cơn đau không thể tả nổi khiến Lily hú lên những tiếng thảm thiết, không kìm được mà vung vẩy móng vuốt, cố gắng hất văng người cây dính trên đó. Chín cái đuôi lửa phía sau cũng đồng thời quét tới, quét về phía người cây đáng sợ kia. Đây là kỹ năng gì? Thạch Tuyên hít một hơi khí lạnh, ngay cả hắn cũng không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Nhưng sau khi Lôi Đình Uy hóa thành người cây, toàn bộ thông tin thuộc tính cũng hoàn toàn thay đổi, độ bền trang thực tăng lên 5100 điểm, tấn công là 550 điểm, phòng ngự biến thành 450 điểm. Nhận thấy tình hình không ổn, Thạch Tuyên cầm xích long thương, lao thẳng tới. Cửu Vĩ yêu hồ gào thét, từng chiếc đuôi lửa quất vào người cây, nhưng phát hiện mỗi lần quất, ngọn lửa trên đuôi lại mở đi một chút. Rất nhanh, trên những chiếc đuôi lửa này cũng mọc ra từng nhánh cây, từng chiếc lá xanh. Thạch Tuyên có thể cảm nhận rõ ràng sinh mệnh của Cửu Vĩ yêu hồ đang giảm đi một cách điên cuồng, trong khi đó, độ bền trang thực của Lôi Đình Uy, người cây bám trên người nàng, lại đang tăng lên. Nhìn vào sự tăng giảm của hai bên, dường như người cây đang hút sinh mệnh lực của yêu hồ để biến thành độ bền trang thực của mình. Đây là năng lực gì? Thạch Tuyên chỉ cảm thấy một sự kinh hoàng khó tả, điều này hoàn toàn vượt ra ngoài phạm vi hiểu biết của hắn hiện tại. Đây chính là năng lực của trang thực lục tổ của ta, sát thần khát máu Thạch Tuyên, trước mặt lục tổ của ta, ngươi còn dám khoe khoang là có cửa thắng sao? Đột nhiên, như thể hiểu được sự hoang mang của Thạch Tuyên, giọng nói của Lôi Đình Uy vang lên giữa không trung. Ở phía xa, Vi Vân Phi và Phan Địch đều lộ ra vẻ sợ hãi sâu sắc trong mắt, mặc dù đây không phải là lần đầu tiên họ nhìn thấy năng lực của lục tổ. Thiên mệnh giả, đúng là sức mạnh như ác quỷ. Vi Vân Phi lẩm bẩm, toàn thân toát mồ hôi lạnh. Khi Thạch Tuyên lao lên định ra tay, người cây như tan chảy ra, biến thành một mảng cánh lá, lan ra khắp toàn thân Cửu Vĩ Yêu Hồ, lan rộng ra mặt đất xung quanh. Chỉ thấy từng cây gỗ mọc lên từ dưới lòng đất, vươn cảnh, chỗ lá xanh. Giữa những thân cây, còn có đủ loại dây leo màu xanh tranh nhau quấn lấy nhau. Khu rừng kỳ dị này diện tích vẫn không ngừng mở rộng, rất nhanh, bốn phương tám hướng, trong phạm vi hàng trăm mét, đều biến thành một khu rừng. Từ bên trong truyền ra từng tràng gầm thét của Cửu Vĩ Yêu Hồ, nhưng lúc này, nó đã hoàn toàn bị vô số cành lá bao phủ, trở thành một phần của khu rừng đột nhiên xuất hiện này. Thạch Tuyên chết lặng, từ từ lùi lại, một cảm giác rợn tóc gáy dâng lên. "Chủ nhân." Trong đầu truyền đến tiếng kêu cứu thảm thiết của Lily, Thạch Tuyên mới hoàn hồn, không chút do dự tiến hành phản triệu hồi, thu Lily trở về. Lily vừa biến mất, khu rừng rộng lớn cũng ầm ầm sụp đổ, khô héo một cách nhanh chóng, rất nhanh đã hoàn toàn biến mất. Giữa sân, lại chỉ còn lại một người cây. Tất cả những gì vừa xảy ra, giống như một cơn ác mộng. Thạch Tuyên toàn thân toát mồ hôi lạnh, tay phải cầm xích long thương không ngừng run rẩy, nhìn chằm chằm vào người cây, một nỗi sợ hãi không thể nói thành lời dâng lên từ sâu thẳm trong lòng. Độ bền của người cây đã tăng lên 6000 điểm, ngạo nghễ đứng giữa sân, mỗi một cành lá trên người đều như vật sống, đang từ từ ngọ nguậy, khiến người cây trông kỳ dị và tà ác đến khó tả. "Thạch Tuyên, ngươi còn tự tin thắng được ta không?" Đột nhiên, người cây hét lên một tiếng chói tai, từng cành lá cũng ngọ nguậy kịch liệt, như đang hưng phấn. Sức mạnh này, tuyệt đối không phải là một kỹ năng đơn thuần có thể làm được, ngươi rốt cuộc là ai? Thạch Tuyên cảm thấy cổ họng khô khốc, nói một cách khó khăn. "Đây là năng lực được tạo ra sau khi ta mở khóa một phần bản nguyên chi lực của trang thực lục tổ và dung hợp với triệu hồi thú hệ thực vật của ta. Ta gọi nó là mộng ma của lục tổ. Trong thế giới mộng ma do lục tổ tạo ra, ta là vô địch. Mộng ma của lục tổ, Phượng Hoàng bất tử thân ta hiểu rồi." Thạch Tuyên trầm ngâm một lát, gật đầu nói. "Thạch Tuyên, ngươi còn không nhận thua cầu xin tha mạng sao?" Lôi Đình Uy gầm lên. "Không, mặc dù mộng ma của lục tổ rất đáng sợ, nhưng ta cũng chưa chắc không có một tia hy vọng chiến thắng. Nếu ta không đoán sai, tất cả những gì ngươi vừa tạo ra, phần lớn đều là mượn sức mạnh từ yêu hồ của ta. Hơn nữa, độ bền của ngươi tăng lên 6000 rồi không tăng nữa, điều này cho thấy mặc dù ngươi có thể hấp thụ năng lượng của người khác để sử dụng, nhưng cũng có giới hạn dung lượng. Tóm lại, cho dù là mộng ma của lục tổ, cũng không phải như ngươi nói, ngươi là vô địch." Thạch Tuyên đã bình tĩnh lại sau cú sốc vừa rồi, nói một cách điềm tĩnh. Lôi Đình Uy nghe những lời này xong thì im lặng. "Nếu để ngươi không có sức mạnh để mượn, cái gọi là mộng ma của lục tổ cũng chỉ là sức mạnh của bản thân ngươi, ngươi cũng chỉ là một người sử dụng trang thực có thuộc tính cao hơn một chút mà thôi, thuộc tính này thậm chí còn không mạnh hơn yêu hồ của ta." Mãi đến khi Thạch Tuyên nói xong, Lôi Đình Uy mới phá lên cười ha hả, những chiếc lá xanh che phủ trên người từ từ thu lại và biến mất, để lộ ra dung mạo thật của hắn. "Hay, hay, ngươi là người thứ hai nói với ta những lời này. Có thể trong khoảnh khắc ngắn ngủi như vậy mà nhìn ra nhiều điều đến thế, toàn bộ thành Nam Tiên, ngươi là người thứ hai. Với khả năng quan sát nhạy bén như vậy, có thể được gọi là thiên tài, xem ra không chỉ có một mình Tất Đông Viễn hắn là nổi bật." Cành lá bên ngoài người Lôi Đình Uy hoàn toàn biến mất, hắn thở dài một hơi. Trong đầu Thạch Tuyên vang lên giọng nói của Lily, "Chủ nhân, anh thật sự có cơ hội thắng được cái mộng ma của lục tổ này sao? Cứ như một cơn ác mộng, đến giờ em vẫn không nghĩ ra cách đối phó." Thạch Tuyên mỉm cười, dùng linh thức đáp lại, không thể nói là có cơ hội thắng, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có sức phản kháng. Cái gọi là mộng ma của lục tổ này giống như tế bào phân chia, nuốt chửng năng lượng của kẻ địch rồi chuyển hóa thành sức mạnh của bản thân, từ đó tạo ra sức mạnh nuốt chửng lớn hơn. Để đối phó với năng lực đáng sợ này, tuyệt đối không được đánh cận chiến với hắn. Vì vậy, lựa chọn dùng kỹ năng ma pháp tấn công từ xa để hắn không thể đến gần là một phương án. Ngoài ra, ta còn có thủ hộ thánh ma để phòng ngự. Ừm, không phải là không có chút cơ hội chiến thắng nào. Lily tỉnh ngộ, em hiểu rồi, vậy nếu anh thu hút sự chú ý của hắn, em sẽ lén khởi động Cửu Vĩ Chi Minh Động, chắc chắn có thể giết chết gã đáng ghét này trong một đòn. Thạch Tuyên nói, cơ hội rất lớn, nhưng Lôi Đình Uy này bản thân là triệu hồi sư, cũng có hiểu biết nhất định về triệu hồi thú, muốn đánh lén để giành chiến thắng cũng không dễ dàng. Vừa dùng linh thức trao đổi với Lily, hắn bình tĩnh nói, Lôi Đình Uy, anh còn muốn đánh tiếp không? Lôi Đình Uy lắc đầu, nói, có thể nhìn thấu điểm yếu của lục tổ của tôi ngay lập tức, toàn bộ thành Nam Thiên, cậu là người thứ hai. Một triệu hồi sư thần giai trưởng thành đều có kỹ năng cuối cùng, đúng không? Tôi không tự tin có thể thắng chắc cậu. Nói đến đây, hắn vỗ tay cười lớn, vì vậy, cậu đã vượt qua bài kiểm tra, chào mừng cậu, Thạch Tuyên. Cậu đủ khả năng trở thành một thành viên của tổ chức Thiên Mệnh Giả chúng tôi. Ngoài ra, còn có cả cô gái trong đoàn của các cậu vừa mới lĩnh ngộ được bản nguyên chi lực của trang thực. Thạch Tuyên không khỏi bước lên một bước, trầm giọng nói, tổ chức Thiên Mệnh Giả, rốt cuộc là chuyện gì? Lôi Đình Uy mỉm cười, đến lúc đó tự nhiên sẽ có người đến giải thích cặn kẽ cho ngươi. Tối nay, chúng ta không làm phiền ngươi nữa. Đoàn lính thuê huyết sát đã bị diệt, Thạch Tuyên, vào ngày thành chủ chiến, có lẽ chúng ta sẽ còn có cơ hội giao đấu nữa đấy. Ha ha, đến lúc đó xem ngươi có thật sự phá được sức mạnh mộng ma của lục tổ của ta không, hay là lục tổ của ta sẽ nuốt chửng ngươi trước. Hắn buông tay cười dài, rồi lùi về phía sau. Vi Vân Phi dịu Phan Địch, không nói một lời mà đi theo. Ngay cả Lôi Đình Uy cũng biết khó mà lui, hai người bọn họ còn có năng lực gì để giết Thạch Tuyên. Nhìn ba người rút đi, Thạch Tuyên trầm ngâm một lát, nhìn xuống mười mấy người đang nằm trên mặt đất, trong đó có người chết, có người bị thương. Hắn trầm giọng nói, những người còn sống không cần giả chết nữa, mau đứng dậy đi, mang theo thi thể của những người khác rời đi nhanh lên. Đoàn lính thuê huyết sắt đã không còn tồn tại, hoa hồng chúng ta sẽ không đổi cùng giết tận. Nếu còn ở lại đây không đi, chúng ta sẽ không khách sáo nữa đâu. Lời nói mỉm cười của Thạch Tuyên vừa dứt, lập tức có mấy người từ trong đống thi thể trên mặt đất bò dậy, mặt đầy vẻ kinh hãi và xấu hổ, rồi kéo theo một vài thi thể còn nguyên vẹn rời đi. Còn những người như Mã Thánh đã bị nổ thành tro cốt, tự nhiên cũng không thể mang đi được. Trên mặt đất còn vương vãi một số trang bị, Thạch Tuyên nhặt lên, để lại 10 người máy chiến đấu và 10 người máy công binh canh giữ cứ điểm, còn mình thì đích thân bế Điển Mỹ Phượng đang hôn mê, cùng mọi người trở về khách sạn Nam Thiên. Đoàn lính thuê huyết sắt đã bị xóa sổ, Mã Thánh chết thảm, Thạch Tuyên không còn phải lo lắng có người đến cứ điểm của mình gây rối nữa. Sau một đêm bật lộn, khi trở về khách sạn Nam Thiên, trời đã gần sáng. Trận chiến này, đoàn lính thuê Hoa Hồng có thể nói là đại thắng. Trong số các cô gái, Điền Mỹ Phượng tuy bị trọng thương, nhưng sau đó lại trong họa có phúc, lĩnh ngộ được bản nguyên chi lực của Trang Thực Hỏa Phượng, những cô gái khác không ai bị thương. Ngoài ra, trong số 5 người đàn ông của Thạch Tuyên, tuy Hà Chiêu và Trần Thạch Cường bị trọng thương, nhưng đều không nguy hiểm đến tính mạng. Tổn thất duy nhất chỉ là một người máy chiến đấu của Thạch Tuyên mà thôi. Với cái giá nhỏ như vậy, đổi lại là cái chết thảm của Ma Thánh, thanh niên mặt trắng và những người khác, đoàn lính thuê huyết sát bị xóa sổ. Trận chiến này, đoàn lính thuê Hoa Hồng có thể nói là chiếm ưu thế tuyệt đối. Sau trận chiến này, tạm thời Thạch Tuyên không cần phải lo lắng có kẻ thù nào khác gây bất lợi cho đoàn lính thuê Hoa Hồng của mình. Mặc dù đoàn lính thuê huyết sát từng kết minh với Song Phượng và Thiên Hạ, nhưng Thạch Tuyên hiểu rằng cái gọi là liên minh này thực ra rất mong manh. Mã Thánh và những người khác đã chết, trung đoàn trưởng của Song Phượng và Thiên Hạ cũng tuyệt đối không ngu ngốc đến mức đi báo thù cho Mã Thánh mà tìm đến gây sự với Hoa Hồng của họ. Thạch Tuyên trở về khách sạn Nam Thiên, mọi người chào nhau một tiếng rồi ai về phòng nấy nghỉ ngơi. Thạch Tuyên đích thân bế Điền Mỹ Phượng đang hôn mê, đặt nàng xuống giường, nhẹ nhàng đắp chăn cho nàng, còn mình thì ngồi canh bên cạnh. Triệu Tuyết Linh khẽ nói, anh cả, anh không về phòng nghỉ ngơi sao? Thạch Tuyên xoa đầu nàng, đột nhiên nhận ra, Triệu Tuyết Linh hình như đã lớn hơn một chút. Cô bé ngốc, em mau về nghỉ ngơi đi, tối nay có mệt không? Anh quen rồi, cho dù mấy ngày mấy đêm không ngủ cũng không sao. Thạch Tuyên mỉm cười, hắn không nói dối. Cùng với cảnh giới ngày càng cao, tinh lực cũng càng dồi dào. Cho dù không khởi động trang thực, Thạch Tuyên cũng có thể cảm nhận được trong từng cử chỉ của mình đều có sức mạnh lưu chuyển, cảm giác này tuyệt đối không yếu hơn một người sử dụng trang thực bậc 2 bình thường là bao. Triệu Tuyết Linh lắc đầu, mở to đôi mắt long lanh, nghiêm túc nhìn Thạch Tuyên, nói, anh cả, Tuyết Linh đã lâu lắm rồi không được nói chuyện tử tế với anh cả, cảm giác như giữa Tuyết Linh và anh cả đã trở nên xa lạ rồi. Thạch Tuyên cười nói, cô bé nghĩ đi đâu vậy, chúng ta vẫn như trước đây mà. Triệu Tuyết Linh lắc đầu, có chút buồn bã nói, anh cả bây giờ đã thay đổi rất nhiều, anh cả ngày càng lợi hại. Đôi khi anh dù đang cười, nhưng nụ cười đó lại khiến cả Tuyết Linh cũng cảm thấy rất sợ hãi, luôn cảm thấy bây giờ nhìn anh cả, cần phải ngước nhìn. Có phải một ngày nào đó, anh sẽ bỏ rơi chúng em không? Thạch Tuyên im lặng, bàn tay đang xoa đầu Triệu Tuyết Linh cũng đột nhiên cứng lại. Mình thật sự đã thay đổi rất nhiều rồi sao? Trở nên tàn nhẫn, trở nên biết dùng mưu kế, trở nên biết lợi dụng những người xung quanh, thu phục lòng người. Mình ngày càng lợi hại hơn, nhưng dường như trong vô thức, cũng đã mất đi rất nhiều thứ vốn có. Ngày đó để đối phó với đợt tấn công thứ hai của ma thú, nếu là mình của trước đây, cho dù có trở mặt với Long Đồ Viễn, cũng tuyệt đối không đồng ý lấy Thi Liên và Lâm Thanh Thanh làm bia đỡ đạn. Nhưng mình của bây giờ thì sao? Không chỉ làm như vậy, thậm chí còn cố ý một mình ở lại cứ điểm của đoàn lính thuê Hoa Hồng, một mặt là để canh giữ cứ điểm, nhưng phần nhiều hơn, chẳng phải là cố ý dụ tên Mã Thanh kia mắc câu sao? Hắn quả nhiên không nhịn được mà mắc bẫy, kết quả là nhận lấy một kết cục không còn mảnh xương. Mình rốt cuộc từ lúc nào đã dần dần có nhiều mưu kế đáng sợ như vậy? Thạch Tuyên chìm vào suy tư, lòng rối như tơ vò. Nhưng hắn không hề hối hận. Để có thể sống sót trong thế giới tàn khốc này, để có thể tìm được Lâm Dao, hắn chỉ có thể thay đổi, trở nên xấu xa hơn bất kỳ ai, trở nên nhiều mưu kế hơn bất kỳ ai. Chương 1, thần công thủ ký xin lỗi Tuyết Linh, anh cũng muốn cứ sống một cuộc đời đơn thuần như vậy, nhưng vì Lâm Dao, vì để có đủ năng lực bảo vệ mọi người, anh chỉ có thể để trái tim mình sa ngã, thậm chí dù hai tay vấy đầy máu tươi cũng không hối tiếc. Thạch Tuyên thầm nghĩ trong lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng Triệu Tuyết Linh, buồn bã nói, Tuyết Linh, bất kể anh thay đổi thế nào, em vẫn mãi là cô nhóc thân thiết nhất của anh. Đi nghỉ đi, đừng suy nghĩ lung tung nữa. Triệu Tuyết Linh chớp chớp đôi mắt to xinh đẹp nhìn Thạch Tuyên, nàng có thể thấy được sự mệt mỏi sâu sắc và một cảm giác cô đơn không nói nên lời trong mắt anh, bỗng nhiên cảm thấy, thật ra anh trai cũng rất đáng thương. Anh mệt lắm à? Tuyết Linh nhẹ giọng hỏi. Thạch Tuyên sững sờ, khoe miệng nở một nụ cười khổ, trong đầu đống vang lên giọng nói của Lily, chủ nhân, cô nhóc này lanh lợi thật đấy. Cũng hơi hơi, nhưng thấy Tuyết Linh và mọi người thì không còn thấy mệt nữa. Thấy em lúc nào cũng có thể cười vui vẻ như thế này, anh cảm thấy mệt đến mấy cũng đáng. Tuyết Linh, nhớ kỹ, dù thế nào cũng đừng đánh mất nụ cười này. Anh xoa mái tóc mềm mại của nàng, cười nói, mau đi ngủ đi, em xem, không ngủ nữa là có mắt gấu trúc đấy. Triệu Tuyết Linh giật mình, rùi rùi mắt, thất thanh, thật sự có quầng thâm rồi sao? Trông cô nàng vô cùng căng thẳng. Thạch Tuyên vui vẻ, phá lên cười, không ngờ cô nhóc này lại để tâm đến ngoại hình của mình như vậy, anh cười mắng, vậy còn không đi ngủ. Ngủ một giấc là hết ngay. Triệu Tuyết Linh lẻ lười với anh, lúc này mới rời đi về phòng mình nghỉ ngơi. Sau khi Triệu Tuyết Linh rời đi, căn phòng lập tức trở nên yên tĩnh. Trên giường, Điền Mỹ Phượng vẫn lặng lẽ nằm đó hôn mê, chỉ có hình xăm phượng hoàng nhỏ màu đỏ lửa giữa hai hàng lông mày là lúc gần lúc hiện, trông vô cùng kỳ dị. Có lẽ vì những lời nói đêm đó với Điển Mỹ Phượng đã khiến Thạch Tuyên cảm thấy mình làm tổn thương nàng, nên anh luôn cảm thấy mình nên ở lại bên cạnh nàng, phải đợi đến khi nàng tỉnh lại, để người đầu tiên nàng nhìn thấy khi tỉnh dậy chính là mình. Rảnh rỗi không có gì làm, Thạch Tuyên thắp đèn sáng hơn, lấy cuốn Thần Công Thủ Ký từ trong túi không gian ra đọc. Cuốn sách này Thạch Tuyên lấy được từ tay Vương Văn Long, từ trước đến nay vì quá bận rộn nên anh chưa từng nghiên cứu kỹ lưỡng, chỉ biết sơ qua rằng cuốn sách này giới thiệu về những thứ liên quan đến trang bị hoặc nguồn gốc các loại vật liệu. Bây giờ ngồi trong Điển Mỹ Phượng đang hôn mê, trong lúc nhàm chán lấy ra lật xem, đột nhiên anh chú ý đến một chương kể về các loại thiên tài địa bảo, kỳ chân dị bảo. Thạch Tuyên vừa xem đã không khỏi kinh ngạc, bất giác đập bàn một cái, thầm kêu lên, trời đất, sao lại có chuyện trùng hợp đến thế? Chuyện là khi Thạch Tuyên đang chờ Điển Mỹ Phượng tỉnh lại, trong lúc buồn chán đã lấy cuốn Thần Công Thủ Ký ra đọc kỹ. Khi đọc đến một chương giới thiệu về các loại kỳ chân dị bảo trong trời đất, anh vô tình thấy được hai thứ quen thuộc. Đó chính là hai món kỳ vật còn sót lại sau khi hai con yêu vật bị cấm là Hỗn Độn và Kim Nữ đồng quy vu tận trong tòa thiên giới tháp thần bí mà anh vô tình lật vào, Hỗn Độn chi nhận và Hoàng Kim Cầu. Trong Thần Công Thủ Ký có giới thiệu chi tiết cách sử dụng hai món dị vật này. Hỗn Độn chi nhận, bên trong tự hình thành một thế giới hỗn độn, người sở hữu Hỗn Độn chi nhận sẽ có khả năng tự do ra vào và sáng tạo thế giới này. Thạch Tuyên đọc mà lòng chấn động, theo như giới thiệu, ban đầu bên trong Hỗn Độn chi nhận chỉ là một khoảng trời đất hỗn độn chưa khai hóa, người sở hữu nó nếu không ngừng sử dụng tinh hạch ma thú hoặc ma năng thạch và những thứ có năng lượng khác để nuôi dưỡng và khai phá khoảng trời đất nhỏ này, cuối cùng có thể tạo ra một thế giới hoàn toàn mới, một thế giới mà người sở hữu có thể toàn quyền chi phối. Đây là khái niệm gì vậy? Thạch Tuyên xem xong hoàn toàn chết lặng. Chẳng lẽ nói, mình có thể bồi dưỡng thế giới hỗn độn bên trong Hỗn Độn chi nhận thành một thế giới thực sự, thậm chí có thể cho người ở, dấu quân. Hơn nữa, đây chẳng phải là một nơi ẩn náu tuyệt vời sao? Khi gặp nguy hiểm, mình trốn vào thế giới đó thì ai có thể làm hại được mình? Theo giới thiệu trong sách, chỉ cần bạn có đủ năng lực, hoàn toàn có thể xây dựng thế giới hỗn độn này thành một thế giới hoàn toàn mới, một thế giới do chính mình làm chủ. Thạch Tuyên cạn lời nhìn phần giới thiệu này, không biết từ khi nào nhân phẩm của mình bùng nổ mà lại có được một món dị bảo cực phẩm như vậy. Chưa nói đến việc tạo ra một thế giới mới, mục tiêu đó quá xa vời, tạm thời không bàn tới. Chỉ cần có thể mở ra một không gian nhỏ bên trong, khi gặp nguy hiểm có thể ẩn mình trong đó đã là một lợi ích to lớn hơn rồi, đặc biệt là nếu sau này mình lại vào tòa thiên giới tháp như mê cung kia, nếu độ bền của trang bị sắp hết, trốn vào trong đó để hồi phục thì còn gì bằng. Nghĩ lại lúc đó, để hồi phục độ bền cho trang bị, anh đã phải trốn đông trốn tây, lòng dạ thấp thỏm, quả là một trời một vực. Chỉ là, muốn mở ra một khoảng trời đất nhỏ trong không gian hỗn độn đó cũng không hề dễ dàng, năng lượng cần thiết cũng lớn đến mức khó tin. Mà lý do Thạch Tuyên kinh ngạc kêu lên sao lại trùng hợp đến thế, lại là phần giới thiệu về Hoàng Kim Cầu. Yêu vật bị cấm kim nữ vốn là kim linh trong ngũ hành, nếu bị tiêu diệt, kim linh tất sẽ ngưng tụ thành Hoàng Kim Cầu, quả cầu kim linh này có thể làm linh hồn cho trang bị hiếm bậc nhất. Thần Công Thủ Ký có ghi chép phương pháp dùng 3 món trang bị hiếm để chế tạo ra một món trang bị lục hiếm bậc nhất. Ngày đó Thạch Tuyên lấy được Ám Hắc Kiếm, Phệ Hồn Kiếm và Ma Hình Tiêu Giáp từ chỗ Vương Văn Long vẫn còn để trong túi không gian. Có thể nói, nguyên liệu và phương pháp chế tạo Thạch Tuyên đều có đủ, thứ duy nhất còn thiếu chính là linh hồn trang bị cần thiết để chế tạo món trang bị lục cực phẩm này. Muốn chế tạo ra trang bị hiếm bậc nhất, điều quan trọng nhất là phải làm cho món trang bị đó có linh hồn của riêng mình. Giống như Xích Long Thương mà Thạch Tuyên sở hữu, món vũ khí này tương truyền được tạo ra từ linh hồn và xương máu của một con xích long sau khi nó chết đi. Bản thân vũ khí này chính là hóa thân của xích long, do đó cũng sở hữu tuyệt kỹ của xích long là Long Diễm Thổ Tức. Thạch Tuyên có 3 món trang bị hiếm của chiến binh mà mình không dùng được, nhưng lại không muốn bán đi, bây giờ dùng để chế tạo một món trang bị lục cực phẩm của riêng mình là hợp lý nhất. Mà thứ duy nhất còn thiếu chính là cốt lõi linh hồn của trang bị. Bây giờ khi thấy phần giới thiệu về Hoàng Kim Cầu, ngay cả Thạch Tuyên cũng không nhịn được mà đập bàn một cái, thầm kêu quá trùng hợp. Hoàng Kim Cầu này chính là kim linh trong ngũ hành, có thể nói là vật thích hợp nhất để làm linh hồn cốt lõi cho trang bị. Lấy Hoàng Kim Cầu, vật chất tinh hoa ngưng tụ từ yêu vật bị cấm kim nữ làm linh hồn, lại dùng 3 món trang bị lục ám hắc kiếm, phệ hồn kiếm và ma hình tiêu giáp làm nguyên liệu, món trang bị lục cực phẩm được tạo ra chắc chắn đáng để Thạch Tuyên kích động và vô cùng mong đợi. Theo ghi chép trong Thần Công Thủ Ký, chế tạo trang bị theo phương pháp được ghi lại trong sách còn có một lợi ích lớn nhất, đó là có thể chỉ định nghề nghiệp và bộ phận mà trang bị được tạo ra. Mặc dù thuộc tính cụ thể là ngẫu nhiên, nhưng như vậy đã đủ rồi, sẽ không xảy ra tình trạng bất và chế tạo ra trang bị cực phẩm mà mình lại không dùng được. Thạch Tuyên đọc xong phần giới thiệu về Hoàng Kim Cầu, hít một hơi thật sâu, sau đó lật đến chương chế tạo trang bị, nghiên cứu kỹ lưỡng quá trình sử dụng 3 món trang bị lục và linh hồn trang bị để tạo ra một món trang bị lục cực phẩm hoàn toàn mới. Theo ghi chép, đầu tiên cần đến tiệm rèn học thuật chế tạo trang bị, sau đó mua hoặc thuê một loại lò luyện cao cấp, trước tiên cho linh thạch làm linh hồn trang bị vào, sau đó khi quá trình đạt đến một mức độ nhất định thì cho một món trang bị lục vào. Ngoài ra người chế tạo còn phải chuyển vào một lượng lớn tinh khí và các loại vật liệu cao cấp khác, mất chọn 3 ngày 3 đêm mới có thể hoàn thành. Tóm lại, quá trình vô cùng phức tạp, chỉ cần một sai sót nhỏ cũng có thể dẫn đến thuộc tính của trang bị không được như ý, nghiêm trọng hơn là thất bại, không chế tạo được trang bị cực phẩm mà nguyên liệu lại bị hủy hết. Thạch Tuyên tính toán thời gian, vừa kịp hoàn thành trước trận chiến thành chủ, anh hạ quyết tâm, đợi đến sáng, sắp xếp xong mọi việc khác, mình sẽ đến tiệm rèn, chế tạo món trang bị lục hiếm thứ tư của mình, hơn nữa còn là loại cực phẩm. Mãi mê đọc sách không biết ngày tháng, Thạch Tuyên đắm chìm trong thế giới của cuốn sách, mãi cho đến khi trên giường vang lên tiếng rên ái trả của Điển Mỹ Phượng, anh mới giật mình tỉnh lại, ngẩng đầu lên, ngoài cửa sổ trời đã sáng. Anh vội vàng cất sách đi, quay người lại. Trên giường, Điền Mỹ Phượng cuối cùng cũng đã tỉnh, vừa chống người ngồi dậy, hai người bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt giao hòa. Khi bắt gặp ánh mắt của Thạch Tuyên, Điền Mỹ Phượng lại như một con thỏ nhỏ bị giật mình, vội vàng thu lại ánh mắt, hơi cúi đầu tránh né ánh nhìn của anh. Lý Nhi nói, sao tôi lại ở đây, đã xảy ra chuyện gì vậy? Thạch Tuyên thầm thở dài, biết rằng Điền Mỹ Phượng cuối cùng vẫn còn khúc mắc về những lời anh nói với nàng đêm đó. Mấy ngày nay, tổng số câu hai người nói với nhau không quá 10 câu, cảm giác này khiến Thạch Tuyên rất khó chịu, dù thế nào anh cũng chỉ muốn có thể tiếp tục làm bạn tốt với Điền Mỹ Phượng. Cô không nhớ sao? Ở cứ điểm, Mã Thánh đột nhiên tấn công lại khiến cô tình cờ lĩnh ngộ được sức mạnh bản nguyên của trang bị, có được sức mạnh của Phượng Hoàng bất tử thân, sau đó cô liền ngất đi. Mỹ Phượng, cô cảm nhận thử xem, chắc sẽ có cảm giác khác biệt đấy. Thạch Tuyên bước tới hỏi, một mặt là quan tâm đến Điền Mỹ Phượng, hy vọng có thể cải thiện tình hình khó xử hiện tại của hai người, mặt khác cũng là tò mò về sức mạnh bản nguyên của trang bị, Phượng Hoàng bất tử thân rốt cuộc là năng lực gì? Thú thần trang bị của mình lại có năng lực bản nguyên gì? Tiếc là đến giờ Thạch Tuyên vẫn chưa tìm ra được chút manh mối nào về cái gọi là sức mạnh bản nguyên. Điền Mỹ Phượng nghe Thạch Tuyên hỏi, lúc này mới từ từ nhớ lại một vài chuyện trước khi mình hôn mê. Nàng nhớ lại mình bị Mã Thánh chém một dịu trọng thương ngã xuống đất, đang định vùng vây đứng dậy thì Mã Thánh đã mang theo long diễm đáng sợ ập tới, cuốn nàng vào trong đó. Vào khoảnh khắc đó, nàng một lần nữa cảm nhận được sự tuyệt vọng và cái chết. Những ngày qua, dù là mấy lần suýt chết, hay là nỗi đau khổ tuyệt vọng khi tỏ tình bị Thạch Tuyên từ chối, hàng loạt cảm xúc tiêu cực chồng chất, cuối cùng đã đạt đến giới hạn không thể chịu được nổi, cuối cùng giống như có thứ gì đó được giải phóng hoàn toàn, còn những chuyện sau đó, nàng không còn ấn tượng gì nữa. Bây giờ nghe Thạch Tuyên nói về sức mạnh bản nguyên, về Phượng Hoàng bất tử thân, Điền Mỹ Phượng tĩnh tâm từ từ cảm nhận, rất nhanh, từ bên trong Hỏa Phượng trang bị của mình, từng luồng thông tin truyền ra. So với trước đây, tinh thể Hỏa Phượng giữa hai hàng lông mày của nàng dường như đã hoàn toàn sống lại, thậm chí còn có cảm giác kỳ lạ rằng tinh thể này đang cố gắng giao tiếp với mình. Phượng Hoàng bất tử thân, tôi hiểu rồi, thật không thể tin được Điền Mỹ Phượng dường như chìm đắm vào một cảnh giới nào đó, hai mắt bất giác nhắm lại, giữa hai hàng lông mày, hình xăm Phượng Hoàng màu đỏ lửa bốn mờ nhạt lúc gần lúc hiện cũng lập tức trở nên vô cùng rõ ràng. Không chỉ vậy, bên ngoài cơ thể Điền Mỹ Phượng, trang bị tự động khởi động, từng món trang bị hiện ra, bên ngoài trang bị còn mơ hồ tỏa ra một lớp ánh sáng đỏ nhạt. Thạch Tuyên chứng kiến sự thay đổi đột ngột này, không hề kinh ngạc, ngược lại còn lùi lại vài bước. Anh hiểu rằng cơ hội đốn ngộ kỳ diệu đột ngột này rất khó có được, tự nhiên sẽ không làm phiền Điền Mỹ Phượng, mà lặng lẽ đứng một bên chờ đợi. Trạng thái này của Điền Mỹ Phượng không kéo dài lâu, khoảng nửa phút sau, nàng đã mở mắt ra, sâu trong đáy mắt ánh lên một niềm vui khó kìm nén. Niềm vui này thậm chí còn làm phai nhạt đi khúc mắc ban đầu của nàng đối với Thạch Tuyên, không nhịn được vui vẻ nói, thật thần kỳ, Phượng Hoàng bất tử thân chính là năng lực bản nguyên độc nhất của Hỏa Phượng này, chỉ tiếc là bây giờ tôi mới lĩnh ngộ được tầng cơ bản nhất. Thạch Tuyên mỉm cười, nói, Phượng Hoàng bất tử thân này rốt cuộc là sao? Điền Mỹ Phượng vừa vui mừng vừa có chút tiếc nuối nói, sau khi vào trạng thái Phượng Hoàng bất tử thân, tất cả thuộc tính trang bị của tôi sẽ tăng gấp đôi, ngoài ra còn có khả năng miễn nhiễm hoàn toàn sát thương hệ hỏa và hấp thụ toàn bộ sức mạnh lửa trong trời đất làm của mình. Chỉ tiếc là trạng thái này chỉ kéo dài một phút, cứ 24 giờ mới có thể sử dụng một lần, có nghĩa là một ngày chỉ có thể sử dụng năng lực này một lần, thật đáng tiếc. Thạch Tuyên nghe xong cũng kinh ngạc, thuộc tính tăng gấp đôi, miễn nhiễm sát thương hệ hỏa, hấp thụ toàn bộ sức mạnh lửa làm của mình. Năng lực này thật quá biến thái, may mà chỉ kéo dài một phút, nếu không chẳng phải có thể càn quét tất cả sao? Anh lên tiếng an ủi, không phải cô nói bây giờ mới chỉ ở tầng cơ bản sao? Có lẽ sau này sẽ trở nên lợi hại hơn. Điền Mỹ Phượng phấn khích từ một tiếng, nói, đương nhiên rồi, Phượng Hoàng bất tử thân của tôi bây giờ mới ở tầng cơ bản nhất, sau này thông qua không ngừng lĩnh ngộ, không chỉ thời gian duy trì sẽ ngày càng dài, mà khoảng thời gian có thể sử dụng cũng sẽ ngày càng ngắn, cuối cùng thậm chí có thể đạt đến cảnh giới Phượng Hoàng Niết Bàn, thành tựu Phượng Hoàng bất tử thân thực sự. Đây đều là những gì Hỏa Phượng nói cho tôi biết lúc giao tiếp vừa rồi. Thạch Tuyên thầm so sánh với lục tổ đích mộng ma của Lôi Đình Uy, không khỏi cảm thán năng lực bản nguyên của trang bị này thật đáng sợ. Điều này cũng khiến anh ngày càng mong đợi thú thần của mình, nếu sau này mình cũng có thể lĩnh ngộ được sức mạnh bản nguyên của thú thần, không biết sẽ là cảnh tượng gì. Điền Mỹ Phượng rất phấn khích nói, Thạch Tuyên lặng lẽ lắng nghe. Đương nhiên, nàng nghĩ đến mối quan hệ khó xử hiện tại giữa mình và Thạch Tuyên, sự phấn khích dần qua đi, rồi nàng lại từ từ cúi đầu, không nói gì nữa. Thạch Tuyên thấy vẻ vui mừng trên mặt Điền Mỹ Phượng đống nhiên biến mất, lại cúi đầu im lặng, liền biết cô ấy lại nghĩ đến chuyện không vui, đành phải lên tiếng, "Mỹ Phượng, chúc mừng cô, sức mạnh bản nguyên của trang bị này chắc là rất khó lĩnh ngộ, tôi bây giờ còn chưa tìm ra chút manh mối nào. Nếu cô vào trạng thái Phượng Hoàng bất tử thần, bây giờ ngay cả tôi cũng có thể không thắng nổi cô đâu." Hắn khẽ cười. "Cảm ơn lời khen của anh." Điền Mỹ Phượng cúi đầu, nhẹ giọng nói. Không khí đống nhiên trở nên rất khó xử, Thạch Tuyên nhất thời cũng không biết nên nói gì với nàng, một lúc lâu sau mới nhớ ra một chuyện, vội nói, "Hai tòa nhà dân thường ở cứ điểm đã xây xong, có đủ 60 phòng, hiện tại đủ cho tất cả thành viên của chúng ta ở rồi, hay là hôm nay cùng nhau dọn vào đi? Anh là đoàn trưởng, anh quyết định là được rồi." Điền Mỹ Phượng vẫn lạnh nhạt nói. Thạch Tuyên bị từ chối khéo, cười gượng hai tiếng, nói, "Vậy tôi đi tìm mọi người thương lượng một chút." Nói xong liền chuồn khỏi phòng, lúc này mới thở phào một hơi. Anh không ngờ sau khi Điền Mỹ Phượng trở nên lạnh lùng, cảm giác lại khó xử đến thế, khiến anh gần như có cảm giác ngột ngạt. Thông qua tin nhắn đoàn, anh thông báo việc nhà cửa ở cứ điểm đã hoàn thành, hôm nay có thể dọn vào. Lập tức, không ít người trong đoàn reo hò. "Đoàn trưởng, hôm nay có thể dọn vào được rồi sao?" Cách đó không xa, có người phấn khích kêu lên. Thạch Tuyên nhìn qua, thì ra là một trong 8 tiểu đội trưởng của đoàn, Bành Đỗ Huy, sau lưng anh ta còn có 5, 6 thành viên bình thường khác. Trận chiến đêm qua, Mã Thánh bỏ mạng, huyết sát bị xóa sổ, Bành Đỗ Uy càng thêm ngưỡng mộ Thạch Tuyên. Trong lòng anh ta, Thạch Tuyên thật sự có cảm giác sâu không lường được. Các thành viên khác thấy Thạch Tuyên đều cung kính chào, chào buổi sáng đoàn trưởng. Thạch Tuyên mỉm cười, gật đầu nói, "Ừm, nhà cửa đã chuẩn bị xong rồi, nhưng đồ dùng hàng ngày thì mọi người phải tự lo liệu đấy." Bành Đỗ Uy cười nói, "Đương nhiên rồi." Rồi vẫy tay cười nói, "Đi, có thể đi dọn đồ rồi." "À đúng rồi, đoàn trưởng, còn phải phân phòng nữa chứ?" "Đó là đương nhiên." Cùng với một giọng nói khác, Lâm Thanh Thanh, Thi Liên và Triệu Tuyết Linh ba cô gái cũng đi tới. Triệu Tuyết Linh ngọt ngào gọi, "Anh." Bành Đỗ Uy và những người khác thấy ba cô gái cũng thân mật và cung kính nói, "Chào chị Thi, chị Lâm và cô nhóc." Mấy cô gái cũng mỉm cười đáp lại. Có thể thấy, tuy hai bên ở chung không lâu nhưng đã rất thân thiết. Chào hỏi xong, Lâm Thanh Thanh liếc Thạch Tuyên một cái, hừ một tiếng, "Tôi đi xem chị đến đây." Rồi đi về phía phòng của Điền Mỹ Phượng. Thạch Tuyên cũng đành chịu với tính khí của vị đại tiểu thư họ Lâm này, đành giả vờ không thấy, quay sang cười xoa đầu Triệu Tuyết Linh, nói, "Em cũng đi xem chị Mỹ Phượng của em đi." Triệu Tuyết Linh vâng một tiếng rồi đi theo Lâm Thanh Thanh. Đuổi mấy cô gái đi, Thạch Tuyên nghĩ một lát, quay sang nói với Bành Đỗ Uy, "Mọi người cứ dọn đồ của mình qua trước đi, việc phân chia cụ thể đến lúc đó sẽ bàn sau." Bành Đỗ Uy cười nói, "Biết rồi, chúng tôi đi chuẩn bị ngay đây." Rồi dẫn năm, sáu người khác hớn hở quay người rời đi. Thạch Tuyên trở về phòng mình, đánh răng rửa mặt xong bước ra khỏi phòng thì phát hiện ngoài cửa đang có bốn nam một nữ năm người đứng đó. Thạch Tuyên sững sờ, thấy cô gái có vẻ ngoài thanh tú trong số đó vừa cung kính vừa có chút ngượng ngùng đưa lên một hộp cơm, nói, "Đoàn trưởng, chúng tôi biết ngài chưa ăn sáng, chúng tôi vừa ra ngoài ăn, tiện thể mang về cho ngài một phần, không biết có hợp khẩu vị của ngài không?" Lúc này Thạch Tuyên mới nhớ ra, năm người này, lúc mới vào lính đánh thuê Hoa Hồng vẫn là năm trang bị sư sơ cấp, ngày thường bị bắt nạt đủ điều, mình còn từng động viên họ. Mà bây giờ, họ đều đã lên cấp một rồi, chỉ là tên của năm người này, anh lại không nhớ một ai. Anh cười nhận lấy, mở ra, bên trong là một phần bánh cảo chiên hành rất tinh xảo và bánh cuộn cầm tay được cắt rất nhỏ. Trong lòng anh khẽ động, vì hai món này đều là món ăn sáng anh đặc biệt thích, xem ra họ cũng là người có tâm, nếu không thì bao nhiêu món ăn sáng, làm sao lại trùng hợp mua được đúng hai món mình thích nhất. Anh ngửi một cái, cười nói, "Thơm quá, cảm ơn mọi người. Hôm nay có thể dọn đến cứ điểm của lính đánh thuê rồi, mọi người cũng sớm thu dọn đồ đạc của mình đi." Nói rồi lấy một chiếc bánh cảo cho vào miệng cắn một miếng, lại nói, "Thật thơm, vị không tệ." Trong năm người này, người đàn ông cao to vạm vỡ trông rất kích động, cười nói, "Đoàn trưởng, chúng tôi nghe tin này đều rất phấn khích, đã sớm cất đồ của mình vào túi không gian rồi, thật ra chúng tôi cũng không có gì nhiều để mang theo." Thạch Tuyên phá lên cười, nói, "Vậy chúng ta cùng đi đi." Năm người này vô cùng vui mừng, trong đó cô gái thanh tú, mặt đã hơi ửng hồng, rõ ràng là do phấn khích. Sáu người cùng nhau ra khỏi khách sạn Nam Thiên, Thạch Tuyên mỉm cười gật đầu với người phục vụ tiện anh ra cửa, cho một ít tiền đoa khiến người phục vụ này cười nói, "Đoàn trưởng Thạch, quán chúng tôi luôn hoan nghênh ngài quay lại." Vừa ra khỏi cửa quán, lại thấy Lữ Tông đang đứng đó với vẻ mặt khổ sở, bên cạnh anh ta lại có hai mỹ nữ đang ép sát vào người, khiến Lữ Tông luống cuống tay chân, khó lòng chống đỡ. Thấy sáu người Thạch Tuyên đi ra, hai cô gái này mới buông Lữ Tông ra, ngọt ngào gọi một tiếng, "Chào buổi sáng đoàn trưởng." Lữ Tông thở phào một hơi, vội vàng lùi ra sau lưng Thạch Tuyên, lau mồ hôi trên mặt nói, "Đoàn trưởng đẹp trai hơn tôi, bản lĩnh cũng lớn hơn tôi, các cô có tìm cũng nên tìm đoàn trưởng mới phải, các cô tìm nhầm người rồi." Hai mỹ nữ này cũng là thành viên bình thường của lính đánh thuê Hoa Hồng, lúc này, họ lần lượt liếc mắt đưa tình với Thạch Tuyên và Lữ Tông. Hai cô gái cười hì hì nói, "Đoàn trưởng đương nhiên là hình mẫu trong mộng của chúng tôi rồi, chỉ là có ba vị áp trại phu nhân là chị Thi, chị Điền, chị Lâm ở đây, chúng tôi đâu rằng có ý đồ gì với đoàn trưởng nữa." Thạch Tuyên tối sầm mặt mũi, suýt nữa thì ngất. "Ba vị áp trại phu nhân? Cũng gan thật đấy. Áp trại phu nhân gì? Hai con nhóc chết tiệt các người!" Bỗng nhiên, phía sau truyền đến tiếng gầm giận dữ như hổ cái. Chương 2, Thiên mệnh giả. Thạch Tuyên vừa nghe giọng đã biết không ổn, vội vàng nói nhỏ với Lữ Tông, "Còn không mau đi." Rồi chôn trước, "Thạch Tuyên, anh chạy cái gì? Có phải chột dạ không? Mau nói cho rõ ràng, ai là áp trại phu nhân của anh hả?" Phía sau, Lâm Thanh Thanh, Thi Liên, Điền Mỹ Phượng và Triệu Tuyết Linh bốn cô gái vừa đi ra, lời của hai cô gái kia rõ ràng cũng lọt vào tai các nàng, mặt mấy cô đều tức đến đỏ bừng, Lâm Thanh Thanh không nhịn được sắp nổi đóa. Thạch Tuyên thầm nghĩ không chuẩn mới là đồng đốc. Lữ Tông lau mồ hôi lạnh, thầm nghĩ phụ nữ thật đáng sợ, mà đáng sợ hơn là cùng lúc chọc giận mấy người phụ nữ. Cứ điểm của lính đánh thuê Hoa Hồng hôm nay vô cùng náo nhiệt, cộng thêm mấy người mới tuyển mấy ngày nay. Tổng số người của lính đánh thuê hiện tại đã đạt đến 63 người. Trong đó, cường giả bậc 2 có tổng cộng 9 người, Thạch Tuyên và Lữ Tông đều là siêu cao thủ, còn Điền Mỹ Phượng vừa mới lĩnh ngộ được bản nguyên chi lực của trang thực, sắp trở thành cao thủ thứ 3K. Trong đó, cường giả bậc 2 có tổng cộng 9 người, Thạch Tuyên và Lữ Tông đều là siêu cao thủ, còn Điền Mỹ Phượng vừa mới lĩnh ngộ được bản nguyên chi lực của trang thực, sắp trở thành cao thủ thứ 3 không hề thua kém họ. Hai dãy nhà dân đã xây xong có tổng cộng 60 phòng, đương nhiên là đủ ở Lâm Thanh Thanh và mấy cô gái đang náo nhiệt phân chia phòng ốc với mọi người. Thạch Tuyên, Lữ Tông, Bành Đỗ Uy mấy người đang đứng một bên tán gẫu. Qua tìm hiểu riêng, Thạch Tuyên cuối cùng cũng biết được tên của năm người đã mang bữa sáng cho mình, âm thầm ghi nhớ để lần sau gặp lại không rơi vào tình huống khó xử vì không biết tên. Qua mấy ngày tiếp xúc, Lữ Tông cũng đã hòa đồng hơn nhiều, không còn như trước đây chỉ biết một lòng một dạ luyện công. Mấy người tụ lại, lại nói về chuyện tối qua, bàn đến bản nguyên chi lực của trang thực mà Lôi Đình Uy đã nhắc tới. Đối với mộng ma của Lục Tổ, Lữ Tông, Bành Đỗ Uy và mấy người khác cũng cảm thấy kinh ngạc như Thạch Tuyên. Cũng chính lúc này họ mới biết trang thực của mình còn ẩn giấu một dị năng khác, trong lòng đều hạ quyết tâm sau này nhất định phải nỗ lực nhiều hơn về phương diện này. Nếu sau này gặp phải dị năng giả đã thức tỉnh trang thực như Lôi Đình Uy, tránh được thì nên tránh. Nếu thật sự không thể tránh, điều quan trọng là phải tìm ra điểm yếu của hắn, giống như lục tổ của Lôi Đình Uy vậy, trông thì đáng sợ nhưng thực ra cũng không thiếu điểm yếu, đặc biệt là ma pháp tầm xa của pháp sư, tuyệt đối là khắc tinh của hắn. Nếu không thể tiếp cận để chuyển hóa năng lượng, cái gọi là mộng ma của lục tổ cũng chỉ đến thế mà thôi. Thạch Tuyên phân tích, mấy người bên cạnh gật đầu, Lữ Tông cười nói, "Đoàn trưởng, lần trước được anh chỉ điểm, tôi đã lấy ra một vài chiêu thức từ võ thuật đã học trước đây, tự mình kết hợp thành chín thức dịu pháp, cảm thấy cũng khá ổn. Có cơ hội thử uy lực không?" Thạch Tuyên khẽ cười, "Đã hoàn thành rồi sao? Vậy tôi phải chiêm ngưỡng một phen." Lữ Tông nói, "Hoàn thành thì chưa thể nói, chỉ có thể nói là tạm tạm, cảm thấy cũng được, nhưng cứ thấy thiếu thiếu gì đó, đang cần anh chỉ giáo đây." Thạch Tuyên nói, "Ồ, vậy phải lĩnh giáo mới được." Bên cạnh, Bành Đỗ Uy và Hà Chiêu nghe thấy đoàn trưởng sẽ tỉ thí với Lữ Tông thì cũng hào hứng hẳn lên. Hà Chiêu nói, "9 chiêu dịu pháp mà anh Lữ tự sáng tạo, tôi đã xem qua một chiêu, lợi hại vô cùng, đoàn trưởng anh phải cẩn thận đấy." Bành Đỗ Uy hừ một tiếng, "Đoàn trưởng còn cần cậu nhắc nhở sao? Ngay cả tên Lôi Đình Uy bên báo kia, trước mặt đoàn trưởng chẳng phải cũng biết khó mà lui rồi sao?" Lữ Tông có chút hưng phấn, khởi động hai cánh tay rồi nói, "Thạch Minh, bắt đầu ngay tại đây sao?" Thạch Tuyên đang định nói thì bỗng chú ý thấy một người đang bước đến từ phía cổng. Anh đội vàng tiến lên đón, cười nói, "Long Minh sao lại đến đây?" Người đi tới từ phía xa chính là đoàn trưởng Viêm Hoàng ăn mặc tùy ý thoải mái, Long Đồ Viễn tám mặt tinh xảo. Long Đồ Viễn cười khẽ một tiếng, "Đoàn lính đánh thuê của anh Thạch chuyển nhà, sao tôi có thể không đến được chứ?" Lữ Tông thấy Long Đồ Viễn nhưng không nói gì, ngược lại Bành Đỗ Uy và mấy người phía sau đều cùng kính chào hỏi. Long Đồ Viễn mỉm cười đáp lại từng người, đi tới, nhìn quanh rồi thở dài, "Thạch huynh đệ thật lợi hại, chỉ trong thời gian ngắn đã đưa một đoàn lính đánh thuê không có gì trong tay phát triển rực rỡ như vậy, tôi cũng phải ghen tị với cậu rồi." Hạ hạ. Ở phía bên kia, Lâm Thanh Thanh và mấy cô gái quen biết Long Đồ Viễn cũng chào hỏi từ xa, nhưng vì họ còn đang bận phân chia từng phòng một, có việc phải làm nên không đến đón tiếp Long Đồ Viễn. Hơn nữa họ cũng biết Long Đồ Viễn đích thân đến cửa, người cần tìm chắc chắn chỉ có Thạch Tuyên mà thôi. Thạch Tuyên đi cùng Long Đồ Viễn sang một bên khác, anh biết Long Đồ Viễn đã đích thân đến cửa thì tuyệt đối không chỉ đơn giản là đến chúc mừng họ chuyển nhà, chắc chắn là có chuyện quan trọng khác. Lữ Tông và Bành Đỗ Uy thấy hai vị đoàn trưởng sóng vai bước đi thì đều biết hai bên hẳn có chuyện quan trọng cần bàn, liền không đi theo nữa mà tản ra. "Long huynh, chẳng lẽ chuyện của đoàn lính đánh thuê huyết sắt vẫn còn rắc rối về sau?" Thấy đã đi xa khỏi đám người ồn ào, Thạch Tuyên hỏi. "Cái đó thì không, lần này là một chuyện vui." Long Đồ Viễn nhìn cảnh tượng mọi người trong đoàn lính đánh thuê hoa hồng cười nói vui vẻ, náo nhiệt ở phía xa, khẽ mỉm cười. "Ồ, chuyện vui gì?" "Thạch huynh đệ, cậu đã nghe qua Thiên Mệnh Giả chưa?" "Ừm, tối qua vô tình nghe tên Lôi Đình Uy kia nhắc tới, hình như nói rằng chỉ cần lĩnh ngộ được năng lực bản nguyên của trang thực thì sẽ được gọi là Thiên Mệnh Giả." "Long huynh biết rõ về chuyện này sao?" "Tôi đang định tỉnh giáo đây." Thạch Tuyên trong lòng khẽ động, đột nhiên nói, "Long huynh lần này đến chẳng lẽ là vì Mỹ Phượng?" Long Đồ Viễn nói, "Là vì cả hai người các cậu, chuyện này phải nói từ đầu." Ngưng một chút, ông ta nói tiếp, "Người ở thành Nam Thiên nói nhiều không nhiều, nói ít thì cũng có cả ngàn người. Nơi nào có người, nơi đó có tranh chấp, có ân oán, sẽ có phe phái, hạ hạ. Loài người chúng ta từ xưa đến nay vẫn vậy, ở đâu cũng không thay đổi được." Vừa nói vừa lắc đầu, khẽ thở dài một tiếng, Long Đồ Viễn rõ ràng cũng tỏ ra rất bất đắc dĩ với tình hình này. Thạch Tuyên gật đầu, anh là người đã tự mình trải nghiệm, thậm chí cũng là người trong cuộc của những ân oán này, đối với lời cảm thán của Long Đồ Viễn cũng chỉ biết lắc đầu cười khổ, nói, "Chẳng lẽ sự xuất hiện của Thiên Mệnh Giả là để giải quyết cục diện này?" Long Đồ Viễn nói, "Ừm, có một nửa là vì chuyện này. Các thế lực trên bề mặt của thành Nam Thiên, mọi người đều biết, Tử Thần của Tất Đông Viễn, Chính Nghĩa của Lục Như, Viêm Hoàng của tôi, bây giờ còn phải thêm Hoa Hồng của huynh đệ cậu nữa. Trước đây còn có Huyết Sát của Ma Thánh, Song Phụng của Vu Thắng Nam cũng được tính là một nhánh, Vương Giả mới nổi gần đây cũng không tệ. Còn lại, bất kể là chiến sĩ Minh hay Hắc Kỳ gì đó, tất cả đều chỉ có thể xem là hạng soàng." Thạch Tuyên gật đầu, nói, "Tử Thần và các đoàn lính đánh thuê liên minh của nó là một phe, Chính Nghĩa là một phe khác, Viêm Hoàng của Long Minh lại là một phe, Huyết Sát đã bị xóa tên. Hiện tại thành Nam Thiên chỉ còn lại ba thế lực này thế chân bạc." Long Đồ Viễn nói, "Không sai, bề ngoài đúng là như vậy, nhưng ngoài bề mặt này, trong bóng tối lại có một tổ chức khác, đó chính là Thiên Mệnh Giả. Những người có thể gia nhập tổ chức này mới là chủ nhân thực sự của thành Nam Thiên." Thạch Tuyên lắc đầu nói, "Tôi không hiểu lắm, tổ chức này xuất hiện như thế nào? Long Minh cũng là một thành viên trong đó. Chẳng lẽ ông, Thất Đông Viễn và Lôi Đình Ý họ đều là thành viên? Vậy thì tại sao bề ngoài các người lại phải chia thành mấy phe phái lớn, tranh đấu lẫn nhau?" Long Đồ Viễn nhìn chằm chằm anh, trầm giọng nói, "Thạch huynh đệ nhầm rồi. Mục đích thành lập tổ chức Thiên Mệnh Giả của chúng tôi không phải để tranh quyền đoạt lợi, mà là để có thể sống sót." Ánh mắt Thạch Tuyên ngưng lại. Anh nhất thời có chút mơ hồ, nhìn Long Đồ Viễn, cười nói, "Xin lắng nghe chi tiết. Việc thành lập tổ chức này vốn bắt nguồn từ một cuộc gặp gỡ giữa tôi và các đoàn trưởng của Tử Thần và Chính Nghĩa. Lúc đó, tôi vẫn còn bị giới hạn bởi những lợi ích nhỏ nhặt trước mắt, say sưa trong vinh quang và địa vị tạm thời, hư ảo. Mãi cho đến khi vị phó đoàn trưởng của Tử Thần là Phương Đại Ngọc bước ra, phân tích tình hình trước mắt, tôi mới bừng tỉnh ngộ. Đoàn trưởng Viêm Hoàng thì sao? Ba ông lớn của thành Nam Thiên thì sao? Tất cả những điều này thật được cười và mong manh biết bao. Bởi vì chúng ta đang ở trong một thế giới như thế nào? Là một thế giới tàn sát và đẫm máu, đang tiến hành một trò chơi sinh tử cạnh tranh với các chủng tộc khác. Sau thành chủ chiến, đồng hồ đếm ngược 300 ngày sẽ khởi động. Nghe nói trong vòng 300 ngày nếu không phân định thắng bại, tất cả các chủng tộc và sinh mệnh đều sẽ bị xóa sổ. Trong tình huống này, tranh giành thế lực làm gì? Tranh giành quyền lợi làm gì? Cao thủ gì? Ba ông lớn gì? Tất cả đều là những thứ hư ảo. Tôi của trước đây thật quá nực cười. Dưới sự đề nghị của cô ấy, chúng tôi đã bắt tay thành lập tổ chức Thiên Mệnh Giả. Thành viên chúng tôi muốn thu nạp đều là những người có thực lực và thiên phú tuyệt đỉnh. Mục tiêu của chúng tôi là thành lập một đội ngũ mạnh nhất, có thể trở thành người chiến thắng cuối cùng trong môi trường hiểm ác tương lai. Có thể nói, mục đích cuối cùng của chúng tôi chỉ là sống sót mà thôi. Vị Phương Đại Ngọc cô nương này quả thực là người có trí tuệ lớn. Cô ấy cũng là người đầu tiên trong số chúng tôi lĩnh ngộ được nguyên lực của trang thực. Nhưng cô ấy không hề giấu giếm, đã truyền thụ kinh nghiệm lĩnh ngộ của mình cho chúng tôi. Sức mạnh của bản nguyên trang thực, Thạch Vinh chắc cũng đã chứng kiến ở chỗ Lôi Đình Y rồi phải không? Vì vậy sau này, về cơ bản, thành viên chúng tôi tập trung thu nạp chính là những người đã lĩnh ngộ được sức mạnh bản nguyên của trang thực. Chỉ tiếc là, cho đến hôm nay, tôi vẫn chưa thể lĩnh ngộ hay có đột phá gì. Nếu không phải vì tôi là một trong những người sáng lập, với thực lực hiện tại của tôi, e rằng đã không đủ tư cách để được liệt vào tổ chức Thiên Mệnh Giả này rồi. Nói đến đây, Long Đổ Viễn có chút tự giễu cười khổ. Lúc này Thạch Tuyên mới hiểu, cái gọi là tổ chức Thiên Mệnh Giả là như thế nào. Nói đơn giản, đó chính là một đội ngũ tinh nhuệ nhất trong thành Nam Thiên hiện tại, mục đích là để chiếm ưu thế, thậm chí là chiến thắng trong trò chơi này khi có thể phải đối mặt với những thử thách từ các chủng tộc khác trong tương lai. Nếu ông và Tất Đông Viễn họ đều có nhận thức như vậy, tại sao không liên minh các đoàn lính đánh thuê của mình lại, mà lại chia thành nhiều phe phái? Thạch Tuyên nhớ ra một chuyện, có chút tò mò hỏi. Ha ha, tổ chức Thiên Mệnh Giả của chúng tôi tuyển chọn người rất nghiêm ngặt, hơn nữa mọi người cũng không muốn công khai ra ngoài. Còn về các đoàn lính đánh thuê lớn trên bề mặt, chúng tôi giữ thái độ để mỗi bên tự nỗ lực phát triển. Dù sao, có cạnh tranh mới có áp lực, mới có thể tiến bộ hơn, mới có thể xuất hiện nhiều nhân tài ưu tú hơn. Giống như thành chủ chiến lần này, chúng tôi cũng sẽ dùng mọi thủ đoạn, dốc toàn lực. Sự thành lập của Thiên Mệnh Giả là để chuẩn bị cho cuộc chiến chủng tộc trong tương lai. Nói một cách thích kỷ, mục đích của chúng tôi chỉ là để bản thân có thêm một phần khả năng sống sót. Còn những người khác lắc đầu, không nói thêm. Thạch Tuyên im lặng một lúc rồi hỏi, hiện tại tổ chức Thiên Mệnh Giả đã có bao nhiêu người rồi? Tạm thời mới có 6 người thôi. Lần này thêm cậu và Mỹ Phượng cô nương nữa là 8 người. Long Đổ Viễn mỉm cười nói, ngày cùng huynh đệ cậu làm nhiệm vụ ma thú công thành, tôi đã từng đề nghị cậu với họ. Có thể nói thực lực của cậu lúc đó đã đủ để gia nhập tổ chức này rồi. Nhưng vị Phương Đại Ngọc cô nương kia lại nói cậu còn có một số vướng mắc cần giải quyết. Mãi cho đến khi huyết sát tiêu đời, cô ấy mới bảo tôi đến nói với cậu, huynh đệ cậu sẽ là thành viên thứ 7 của tổ chức chúng tôi. Nói đến đây, ông ta bỗng trong lòng khẽ động, có chút tò mò nói, Thạch huynh đệ, cậu có phải từng có chuyện gì với Phương Đại Ngọc cô nương này không? Khi tôi đề nghị thu nạp cậu vào tổ chức này, cô ấy đã hết lời khen ngợi thân thủ của cậu, còn nói đã đích thân thử qua thân thủ của cậu. Sao nào, lúc đó giữa hai người, ai lợi hại hơn? Long Đổ Viễn rõ ràng rất đề cao Phương Đại Ngọc, mà sự mạnh mẽ của Thạch Tuyên, ông ta lại là người tự mình cảm nhận, vì vậy rất tò mò nếu hai người này đánh nhau, ai sẽ mạnh hơn? Thạch Tuyên sững sờ, chẳng lẽ ngày đó Phương Đại Ngọc thách đấu mình, một mặt là vì mảnh bản đồ của Lăng Mộ vẫn lạc, mặt khác còn là để thử xem thân thủ của mình có đủ tư cách gia nhập Thiên Mệnh Giả hay không. Nếu thật sự là như vậy, thì Phương Đại Ngọc này quả thực quá lợi hại. Anh cười khổ hai tiếng, thua rồi. Nham Tương Ma Vương của Phương cô nương quả thực quá mạnh. Ánh mắt Long Đổ Viễn lóe lên, vội nói, vậy cậu thấy ma chủ cơ tiêu của cô ấy có cách nào phá giải không? Thạch Tuyên mở ra, nói, ma chủ cơ tiêu? Đó là gì? Anh lập tức hiểu ra, đây chắc chắn là tên năng lực bản nguyên trang thực của Phương Đại Ngọc. Long Đổ Viễn thở dài một hơi nói, xem ra trận chiến ngày đó với cậu, cô ấy đã không sử dụng năng lực này. Vị Phương cô nương này quả thực là tài năng kinh diễm, so với cô ấy, cái gọi là cao thủ Tất Đông Viễn căn bản chẳng là gì cả. Ma chủ cơ tiêu? Xem ra trận chiến ngày đó với mình, Phương Đại Ngọc này căn bản không hề dùng thực lực thật sự. Người phụ nữ này thật sự sâu không lường được. Vốn tưởng rằng mình sở hữu Lily không thua kém Nham Tương Ma Vương, đã có thể thắng được cô ta, bây giờ xem ra không phải như vậy. Thạch Tuyên thầm nghĩ, trong lòng cũng có một sự hiểu biết sâu sắc hơn về thế lực của thành Nam Thiên này. Bên ngoài, Tử Thần, Chính Nghĩa, Viêm Hoàng tranh bá kịch liệt, nhưng trong bóng tối, mấy nhân vật chủ chốt đã sớm đặt tầm mắt vào cuộc chiến chủng tộc trong tương lai. Phải nói rằng, tầm nhìn của họ thật sâu xa. Đây cũng là lý do Thạch Tuyên vẫn luôn không muốn tranh giành đoạt lợi. Trong thế giới này, mọi danh tiếng và địa vị đều là hư ảo. Nếu cuối cùng không thể giành chiến thắng, tất cả sẽ bị xóa sổ. Vì vậy Thạch Tuyên chỉ cân nhắc làm thế nào để sống sót tốt hơn, khiến bản thân trở nên mạnh mẽ hơn, tìm được Lâm Dao, rồi cùng nhau rời khỏi thế giới này. Ngoài ra, những thứ khác đều chỉ là mây khói thoảng qua. Thạch huynh đệ, thế nào, lai lịch của Thiên Mệnh Giả tôi đã giải thích rõ ràng rồi. Mục đích tôi đến lần này chính là để mời cậu và Điển cô nương gia nhập đấy, có cần thời gian suy nghĩ không? Thạch Tuyên khẽ cười, nói, sau khi tham gia tổ chức Thiên Mệnh Giả, có cần phải thực hiện nghĩa vụ gì không? Long Đổ Viễn lắc đầu cười nói, mục đích duy nhất của chúng tôi là có thể sống sót, thậm chí không tiếc sử dụng mọi thế lực mà chúng tôi có thể nắm trong tay. Thạch Tuyên nói, nếu đã như vậy, tôi không có lý do gì để từ chối. Muốn sống sót cũng chính là mục tiêu của tôi. Long Đổ Viễn cười, lặng lẽ báo cho Thạch Tuyên một dãy số trong đầu, nói, đây là hệ thống truyền âm đa người mà chúng tôi chuyên dùng. Cậu ghi lại số này vào máy truyền âm, sau này, tất cả thành viên Thiên Mệnh Giả của chúng ta đều có thể thông qua số này để liên lạc. Nhớ kỹ, số này tuyệt đối không được tiết lộ cho bất kỳ ai không phải là thành viên. Còn về phía Điền cô nương, tôi sẽ không thông báo cho cô ấy nữa. Cậu đã đồng ý rồi, cô ấy chắc chắn cũng không có vấn đề gì. Nói rồi, ông ta mập mờ nháy mắt với Thạch Tuyên, rõ ràng là biết mối quan hệ không tầm thường giữa Điền Mỹ Phượng và Thạch Tuyên. Thạch Tuyên gật đầu, đi lại dãy số này. Vừa kết nối, lập tức vang lên tiếng cười hì hì của Lôi Đình Uy, "Thạch Tuyên, chào mừng cậu, thiên mệnh giả thứ 7 của chúng ta." Thạch Tuyên lạnh nhạt đáp lại, "Tôi hiện tại vẫn chưa lĩnh ngộ được nguyên lực của trang thực, cuối cùng vẫn chưa thể coi là một thiên mệnh giả thực sự." "Thạch Tuyên, cậu đã là một thành viên của thiên mệnh giả chúng ta rồi, tôi phải nói cho cậu biết, còn việc có lĩnh ngộ được hay không, phải xem vào chính cậu." Đúng một giọng nói dịu dàng khác vang lên. Là phó đoàn trưởng của Tử Thần, Phương Đại Ngọc, cũng là người tổ chức thực sự của tổ chức thiên mệnh giả này. Thạch Tuyên vừa sững sờ, giọng nói của Phương Đại Ngọc đã tiếp tục vang vọng trong đầu anh. Kinh nghiệm và cảm ngộ về việc lĩnh ngộ năng lực bản nguyên của trang thực được chuyển qua giọng nói của Phương Đại Ngọc, vang lên trong đầu Thạch Tuyên. Anh nhanh chóng chìm đắm vào thế giới kỳ diệu này. Chương 3, Cựu Lên Luyện Yêu Hồ. Lời giải thích của Phương Đại Ngọc rất đơn giản, tóm lại chỉ có hai chữ: minh tưởng. Muốn lĩnh ngộ nguyên lực của trang thực, có hai phương pháp. Một là giống như Điền Mỹ Phượng, do duyên phận tình cờ mà đột nhiên đốn ngộ, bước qua ngưỡng cửa. Hai là có thể tuần tự tiến dần, thông qua minh tưởng, từ từ giao tiếp với tinh thể trang thực của mình, đánh thức sức mạnh bản nguyên đặc biệt đang ngủ say bên trong, từ đó nắm giữ được sức mạnh này. Hơn nữa, ngay cả những người đốn ngộ như Điền Mỹ Phượng, sau này muốn nâng cao, đạt được nguyên lực mạnh hơn, cũng phải không ngừng giao tiếp với trang thực của mình. Minh tưởng chính là một phương pháp tốt nhất mà Phương Đại Ngọc tự mình lĩnh ngộ được. Theo sự hiểu biết của Phương Đại Ngọc, cái gọi là ngự thần trang thực hẳn là một sản phẩm của công nghệ siêu cao và năng lượng không thể lý giải. Sau khi cấy vào cơ thể người, nó sẽ kích phát tiềm năng của cơ thể. Vì tư chất và tiềm năng bẩm sinh của mỗi người đều khác nhau, nên sau khi kết hợp, năng lực đặc biệt mà trang thực sở hữu cũng khác nhau. Điều này dẫn đến trang thực của mỗi người đều có tên gọi khác nhau, và tên gọi đó hẳn có liên quan đến năng lực của bản nguyên trang thực. Giống như trang thực của Lôi Đình Uy là Lục Tổ, và năng lực của nó là Mộng Ma của Lục Tổ, trang thực của Điển Mỹ Phượng tên là Hỏa Phụng, năng lực là Phượng Hoàng Bất Tử Thân. Sản phẩm công nghệ siêu cao ngự thần trang thực này, trong sự hiểu biết của Phương Đại Ngọc, có linh tính tự chủ của riêng nó. Và người sở hữu trang thực, muốn đánh thức sức mạnh bản nguyên của nó, phải thông qua việc minh tưởng không ngừng, từ đó giao tiếp với trang thực của mình để đánh thức linh tính tiềm ẩn của nó. Phương Đại Ngọc cũng là trong một cơ duyên tình cờ nào đó mà lĩnh ngộ được sức mạnh bản nguyên của trang thực. Sau này trong quá trình tu luyện và nắm giữ, cô mới lĩnh ngộ được phương pháp này. Bây giờ cô nói ra kinh nghiệm của mình, không hề giấu giếm. Thạch Tuyên âm thầm ghi nhớ trong lòng. Bất kể suy luận của Phương Đại Ngọc về ngự thần trang thực có đúng hay không, ít nhất có một điều có thể khẳng định, đó là phương pháp minh tưởng này chắc chắn là một trong những cách để giao tiếp và thấu hiểu sâu hơn trang thực của mình. Phương Đại Ngọc truyền thụ xong, cuối cùng khẽ cười nói, "Thạch Tuyên, hy vọng cậu có thể sớm ngày thăm ngộ được bí ẩn trong trang thực của mình, chúc cậu thành công." Sau đó không còn tiếng động nào nữa. Long Đồ Viễn cười đáp, "Nhiệm vụ làm thuyết khách của tôi cũng coi như hoàn thành rồi. Thạch huynh đệ, tôi xin cáo từ trước. Chuyện của Điền cô nương phiền cậu lo liệu." Nói cười rồi cáo từ rời đi. Thạch Tuyên tiễn Long Đồ Viễn xong, khi quay lại thì phát hiện ở phía bên kia Lâm Thanh Thanh đang chống nạnh lớn tiếng mắng Lữ Tông, "Cái đồ đầu gỗ nhà anh, bây giờ giỏi rồi nhỉ, có mấy cô gái vây quanh anh cơ đấy." "Hừ." Đối diện cô, Lữ Tông đứng ngây ra đó, vẻ mặt đầy lúng túng. Bên cạnh, Thi Liên và Điền Mỹ Phượng đều đang che miệng cười khúc khích. Thạch Tuyên nhìn Lâm Thanh Thanh và Lữ Tông, trong lòng chợt động, chẳng lẽ vị Lâm Thanh Thanh cô nương này có chút thích Lữ Tông rồi sao? Nhìn thần thái của cô, quả thực có chút mờ. Nếu thật sự là như vậy, cũng không phải là một chuyện xấu. Mặc dù thế giới này tàn khốc như vậy, thậm chí không ai biết mình còn có thể sống được bao lâu, nhưng càng trong môi trường gian khổ như thế này, tình yêu lại càng trở nên quý giá. Thạch Tuyên tìm Điền Mỹ Phượng, đưa cô đến một nơi riêng, nhỏ giọng kể lại chi tiết mọi chuyện về thiên mệnh giả mà Long Đồ Biển vừa kể cho mình nghe. Điền Mỹ Phượng nghe mà rất kinh ngạc, cô hoàn toàn không ngờ rằng, đằng sau các thế lực bề nổi của thành Nam Thiên, lại còn có một tổ chức như thiên mệnh giả tồn tại. Cuối cùng, Thạch Tuyên trầm giọng dặn cô không được tiết lộ bí mật này ra ngoài. Ngay cả Liên Muội và Thanh Thanh cũng không được nói sao. Thạch Tuyên lắc đầu nói, tạm thời đừng nói gì cả, chúng ta cứ tĩnh quan kỳ biến. Theo lời của Long Đồ Biển, sau thành chủ chiến, đồng hồ đếm ngược 300 ngày sẽ khởi động, tình hình ngày càng nghiêm trọng. Phương Đại Ngọc này tôi đã gặp qua, quả thực là một người phụ nữ có trí tuệ lớn. Cô ta làm như vậy, có lẽ có lý do của mình. Tóm lại, chúng ta cứ gia nhập tổ chức này trước, cũng không thiệt thòi gì, những chuyện khác thì đừng hỏi nhiều. Sau đó anh liền nói cho Điền Mỹ Phượng số liên lạc đặc biệt của Thiên Mệnh Giả. Trong lòng lại nghĩ, Phương Đại Ngọc này tuy hào phóng nói ra phương pháp minh tưởng cho những người gia nhập tổ chức Thiên Mệnh Giả, nhưng thực ra, nếu công bố hoàn toàn phương pháp này ra ngoài chẳng phải tốt hơn sao? Cả ngàn người ở thành Nam Thiên, trong đó chắc chắn sẽ có người lĩnh ngộ được chứ, như vậy chẳng phải càng tăng cường thực lực của loài người hơn sao? Rõ ràng, suy nghĩ của Phương Đại Ngọc và Thạch Tuyên khác nhau. Cô ta muốn chọn ra những người có thực lực trước, rồi mới nói cho họ phương pháp, chứ không phải nói ra phương pháp trước, rồi mới chọn ra người có thực lực từ trong số đó. Nhưng Thạch Tuyên lại không nghĩ như vậy. Anh đã quyết định lát nữa sẽ bí mật tập hợp các thành viên bậc 2 trong đoàn lại, nói cho họ biết phương pháp minh tưởng này. Đương nhiên, chuyện về tổ chức Thiên Mệnh Giả tạm thời vẫn sẽ giữ bí mật. Sau khi Điền Mỹ Phượng gia nhập, Phương Đại Ngọc lại một lần nữa giải thích kinh nghiệm của mình. Điền Mỹ Phượng cũng chăm chú ghi nhớ. Cô đã lĩnh ngộ được tầng thứ nhất của Phượng Hoàng Bất Tử Thân, đang khổ sở không biết làm thế nào để lĩnh ngộ sâu hơn. Bây giờ có phương pháp này, ít nhất cũng biết sau này phải nỗ lực như thế nào. Chỗ ở của các thành viên đoàn lính đánh thuê Hoa Hồng về cơ bản đã được phân chia xong. Thạch Tuyên chỉ dặn dò mọi người vài câu, hy vọng mọi người đều cố gắng nỗ lực, đặc biệt là các cường giả bậc 2, đều phải chuẩn bị tốt cho thành chủ chiến sắp tới. Sau đó, về chuyện kinh nghiệm minh tưởng, Thạch Tuyên bí mật giao cho Điền Mỹ Phượng, bảo cô truyền thụ phương pháp này cho Thi Liên, Lâm Thanh Thanh, Triệu Tuyết Linh, Lữ Tông và Bành Đỗ Huy, Hà Chiêu, Trần Thạch Cường trong đoàn. Điền Mỹ Phượng gật đầu tỏ ý đã hiểu. Sau khi dặn dò xong, Thạch Tuyên liền vội vàng rời khỏi căn cứ để bắt tay vào việc chuẩn bị chế tạo trang bị. Ngay cả trận tỉ thí với Lữ Tông vốn đã định cũng phải hoãn lại, vì thời gian thực sự quá gấp gáp. Thạch Tuyên hy vọng có thể cố gắng chế tạo ra bộ trang bị lục cực phẩm này trước khi thành chủ chiến diễn ra. Đoàn lính đánh thuê Hoa Hồng hiện tại về cơ bản cũng đã đi vào quỹ đạo, những việc cần Thạch Tuyên đích thân lo liệu cũng không nhiều. Hơn nữa huyết sát đã bị diệt, anh và Điền Mỹ Phượng lại gia nhập tổ chức Thiên Mệnh Giả nắm giữ thực quyền thực sự của thành Nam Thiên, về cơ bản đã không cần phải lo lắng có người khác gây bất lợi cho Hoa Hồng nữa. Tiếp theo chính là thành chủ chiến, quyết định chủ nhân thực sự của thành Nam Thiên. Thành chủ lên ngôi, đồng hồ đếm ngược 300 ngày khởi động, cũng chính thức đánh dấu cuộc chiến chủng tộc mở màn. Sau khi Thạch Tuyên sắp xếp xong mọi việc, hắn rời khỏi cứ điểm của đoàn lính đánh thuê. Thành chủ lên ngôi, đồng hồ đếm ngược 300 ngày khởi động, cũng chính thức đánh dấu cuộc chiến chủng tộc mở màn. Sau khi Thạch Tuyên sắp xếp xong mọi việc, hắn rời khỏi cứ điểm của đoàn lính đánh thuê, đi đến tiệm rèn trong thành. Tiệm rèn nằm ở phía tây thành, chiếm một khoảng đất khá rộng, từ xa đã có thể thấy ngọn lửa hừng hực bốc lên từ chiếc ống khói khổng lồ. Tiệm rèn có bán các loại vũ khí trắng thông thường cho mọi nghề nghiệp, thỉnh thoảng cũng có một vài vũ khí tinh xảo thuộc tính không tốt. Thạch Tuyên chưa từng mua vũ khí nên rất ít khi đến đây. Cửa chính của tiệm rèn rất nhỏ, trên tấm biển hiệu bằng gỗ bên cạnh có viết ba chữ lớn tiệm rèn. Thạch Tuyên bước vào, đập vào mắt là một sảnh trưng bày, hai bên đặt các mô hình vũ khí đủ loại, nếu ngươi ưng món nào thì có thể bỏ tiền ra mua hồn trang bị của nó. Cuối đại sảnh này là một quầy hàng bằng gỗ, là nơi mua bán vũ khí, hai bên còn có hai cửa hông, bên trong cửa hông bên phải là nơi học kỹ năng rèn và chế tạo vũ khí trang bị, trên cửa đều đã có biển hiệu ghi rõ. Thạch Tuyên bước vào, không dừng lại mà đi thẳng vào cửa hông bên phải. Ra khỏi cửa hông, hắn phát hiện ra đó là một sân trong rất lớn, giữa sân đặt một vật hình tròn cao khoảng 1 mét, đường kính cũng chừng 1 mét, ba chân hai thai, trông như một cái đỉnh lớn thời cổ đại, chỉ có điều bên dưới cái đỉnh tròn này lại nối với những thứ kỳ dị giống như dây điện, chạy thẳng đến bức tường phía bên kia. Trước bức tường này, dựa vào tường là một dãy máy móc kỳ lạ và phức tạp, trên đó có đủ loại nút bấm phức tạp, những thứ này đã vượt quá phạm vi hiểu biết của Thạch Tuyên. Lúc này, trong chiếc đỉnh lớn đang bốc lên ngọn lửa màu xanh hừng hực, trước đỉnh có một người đang chăm chú nhìn vào, miệng không ngừng ra lệnh. Ở dãy máy móc phía bên kia có hai người khác, dựa theo mệnh lệnh của hắn mà liên tục nhấn các nút bấm khác nhau. Thạch Tuyên bước tới, nhìn cảnh tượng trước mắt mà có một cảm giác rất kỳ quái. Kiến trúc xung quanh rõ ràng mang phong cách rất cổ xưa, nhưng những máy móc bên trong lại mang cảm giác siêu hiện đại, sự kết hợp giữa phong cách cổ kim này khiến Thạch Tuyên có một cảm giác kỳ dị không nói nên lời. Người đứng trước đỉnh lớn là một gã trung niên râu quai nón đen kịt, Bình Trần. Thạch Tuyên vừa bước vào, hắn đã quay đầu lại liếc nhìn một cái, miệng hét lớn, "Đủ rồi, rót hơn." Hai người đứng trước dây máy móc ở phía bên kia lập tức đồng thời kéo một cần gạt trên đó xuống tận cùng, và từ trong chiếc đỉnh tròn khổng lồ, một ngọn lửa xanh cao đến vài mét phụt lên, phát ra tiếng xèo xèo. Trên cánh tay trần của gã trung niên Bình Trần đột nhiên hiện ra một chiếc vòng tay kỳ dị tỏa ánh sáng tím, sau đó hắn đưa tay vào trong chiếc đỉnh tròn đang bốc lên ngọn lửa xanh, miệng hét lớn một tiếng, chỉ nghe bên trong tiếng xèo xèo không ngớt, hắn từ từ rút ra một thanh chiến đao con khổng lồ toàn thân màu xanh biếc từ trong ngọn lửa xanh đó. Sau khi thanh chiến đao màu xanh biếc được rút hoàn toàn ra khỏi đỉnh tròn, ngọn lửa xanh trong đỉnh cũng co rút vào bên trong, không còn tiếng động nào nữa. Gã trung niên nhìn chằm chằm vào thanh chiến đao khổng lồ trong tay, vung hai nhát vào không trung, tạo ra những vệt sáng màu xanh biếc, thậm chí còn mơ hồ nghe thấy tiếng gió rít sấm rền. Rõ ràng thanh chiến đao này tuyệt đối không phải vật tầm thường. Hai thanh niên đứng một bên tuân lệnh điều khiển máy móc bước tới, cười nói, xem ra thuộc tính của vũ khí này không tệ, không uổng công chúng ta. Gã trung niên Mình Trần lại thở dài một tiếng chán nản, ném thanh chiến đao xuống đất, chiếc vòng tay màu tím bên ngoài tay phải của hắn biến mất, còn thanh chiến đao sau khi rơi xuống đất lại hóa thành một quả cầu ánh sáng nhỏ màu xanh, rõ ràng là một vũ khí tinh xảo cần phải trang bị mới dùng được. Hai thanh niên thấy gã trung niên không vui, đều không dám nói thêm gì nữa. Gã trung niên Mình Trần quay người lại, nhìn Thạch Tuyên, lạnh lùng nói, đến học thuật chế tạo vũ khí à? Vâng. Thạch Tuyên rất cung kính đáp. Gã trung niên Mình Trần chỉ vào một trong hai thanh niên cấp dưới, "Phương tử, ngươi dạy nó đi rồi quay người rời đi." Thanh niên còn lại bước lên, nhặt quả cầu ánh sáng màu xanh dưới đất lên cất đi. Người tên Phương tử kia cười hì hì nói, "Thuật chế tạo vũ khí có 3 giai đoạn, giai đoạn sơ cấp học phí là 10 kim tệ, học xong có thể chế tạo trang bị thường, giai đoạn trung cấp học phí là 50 kim tệ, học xong có thể chế tạo trang bị tinh xảo, còn cao cấp thì cần 200 kim tệ, về lý thuyết thì có thể chế tạo ra trang bị hiếm. Không biết ngươi muốn học đến giai đoạn nào?" "Học hết." Lời của Thạch Tuyên vừa dứt, gã trung niên Mình Trần vốn đã sắp bước ra khỏi sân lớn khựng người lại, không kìm được quay đầu nhìn Thạch Tuyên một cái. Phương tử cười nói, sơ cấp và trung cấp ta đều có thể dạy ngươi, còn cao cấp thì phải để sư phụ của chúng ta dạy. Thạch Tuyên nói tiếp, ngoài ra muốn hỏi một chút, không biết ở đây các ngươi có cựu Lê Luyện Yêu Hồ không? Cựu Lê Luyện Yêu Hồ? Phương tử ngẩn ra còn chưa hiểu, thì ở phía bên kia, gã trung niên Mình Trần đã quay người lại, trên mặt lộ ra vẻ kỳ lạ, ngươi cũng biết cựu Lê Luyện Yêu Hồ? Hắn không kìm được bước tới, rõ ràng là đã cảm thấy tò mò về Thạch Tuyên. Về Luyện Yêu Hồ, Thạch Tuyên vẫn là đọc được từ trong thần công thủ ký, theo giới thiệu trong sách, cựu Lê Luyện Yêu Hồ này là lò luyện tốt nhất trời đất để chế tạo vũ khí và các loại trang bị, có thể luyện hóa vạn vật trong trời đất, càng có thể luyện hóa tinh hoa của vật liệu đến mức tối đa. Thạch Tuyên đến đây nên không kìm được thuận miệng hỏi một câu. Thạch Tuyên thấy gã trung niên kia vẻ mặt tò mò, liền mỉm cười nói, vô tình nghe nói Luyện Yêu Hồ này là lò luyện vật liệu tốt nhất trời đất, nên mới hỏi vậy. Gã trung niên Mình Trần có chút cảm thán nói, Luyện Yêu Hồ, còn gọi là cựu Lê Hồ, là dị bảo tiên thiên thượng cổ tự sinh ra giữa trời đất khi hồng hoang khai hóa, có thần năng luyện hóa vân vân, một số vật liệu thượng hạng nhất, ví dụ như long gân của đại địa long mạch phải mất hàng vạn năm mới sinh ra, cứng hơn thép vạn lần, phi luyện yêu hồ không thể luyện hóa. Nhưng dị bảo này đã mất tích nhiều năm, chưa từng nghe nói xuất hiện ở đâu, ta cũng có một lò luyện vật liệu, gọi là Linh Lung Bảo Đỉnh, nhưng nói ra thì, mặt hắn lộ vẻ khinh thường, nếu không phải vật liệu tuyệt hảo, thì không xứng để dùng Linh Lung Bảo Đỉnh của ta. Thạch Tuyên cung kính nói, hôm nay ta đến đây, một là để học thuật chế tạo, hai là hy vọng mượn kỹ thuật và thiết bị của các vị, luyện chế ba món trang bị hiếm của ta thành một món. Mắt gã trung niên mình trần sáng lên, vội nói, thật sao? Sao ngươi biết có thể luyện ba món trang bị hiếm thành cực phẩm hiếm? Đây là một môn kỹ nghệ rất sâu xa đấy. Ha ha, nếu thật sự có ba món trang bị hiếm, thì cũng đáng để ta dùng Linh Lung Bảo Đỉnh này. Dừng một chút, hắn nói tiếp, lấy ba món trang bị đó của ngươi cho ta xem. Thạch Tuyên không chút do dự lấy Ám Hắc Kiếm, Phệ Hồn Kiếm và Ma Hình Tiêu Giáp ra, đưa cho gã trung niên mình trần. Gã trung niên này tự nhiên là dân bản địa của thành Nam Thiên, nên Thạch Tuyên rất yên tâm giao trang bị cho hắn mà tuyệt đối không xảy ra chuyện đối phương chiếm làm của riêng. Chỉ cần là dân bản địa trong thế giới này, đều phải tuân theo quy tắc của mình mà hành sự, kẻ nào vượt giới, cho dù là bọn họ, cũng sẽ phải chịu hậu quả bị xóa sổ. Gã trung niên mình trần nhận lấy, tay phải duỗi ra, một tiếng long, thanh Phệ Hồn Kiếm có thân kiếm hình xoáy nước hiện ra từ tay phải, hắn chém hai nhát vào không trung, có chút khinh thường nói, trang bị lục bình thường, không hồn không phách, chỉ là một vật chết, lôi là Phệ Hồn Thạch, vật liệu chính là huyết mạch của Thâm Nguyên Vương sống trong Cựu Uyên, hỏa hầu khoảng 5000 năm, tầm thường, trang bị lục rất tầm thường. Ma Hình Tiêu Giáp lấy từ Hắc Thích Thiết Long thú trưởng thành trong ma giới cũng là một vật chết nhưng bên trong lại là ma huyết thạch, cũng tạm coi là lọt được vào mắt. Cuối cùng khi thanh Ám Hắc Kiếm tỏa ra từng luồng xương đen, trông như vật sống nhẹ ra, gã trung niên mình trần cuối cùng cũng lộ ra vẻ khác lạ trong mắt, không tệ không tệ, đây là một món trang bị lục chất lượng thượng hạng, có hồn phách tự chủ, đây là một vật sống, nếu ta không đoán sai, đây là vũ khí hóa thành từ sự sụp đổ của Đại Hắc Thiên trong thế giới Hắc Ám. Tốt lắm tiểu tử, vận khí của ngươi không tệ, có hồn phách của Đại Hắc Thiên này làm lõi, tất nhiên có thể luyện chế ra một món trang bị tuyệt hảo có linh tính. Thạch Tuyên lấy ra hoàng kim cầu, cung kính nói, ta muốn dùng cái này làm hồn phách của trang bị, có được không? Gã trung niên mình trần nhận lấy hoàng kim cầu, sắc mặt cuối cùng cũng thay đổi. Di vật cấm kỵ hoàng kim cầu. Ha ha, tốt lắm tiểu tử, ngươi ngay cả thứ này cũng kiếm được, tốt, tốt, lâu như vậy rồi, Linh Lung Bảo Đỉnh của ta cuối cùng cũng gặp được vật liệu cực phẩm đủ tư cách để thử thách rồi. Phương tử, Đông tử, đóng cửa 3 ngày, 3 ngày này từ chối khách ngoài, ta nhất định phải chế tạo ra một món trang bị cực phẩm. Ha ha, một món cực phẩm hiếm có thể sánh với trang bị truyền thuyết. Gã trung niên mình trần mặt mày cùng nhiệt, như thể một kẻ nghiện rượu gặp được loại rượu mạnh ngon nhất thế gian, hay một kẻ háo sắc nhìn thấy người phụ nữ đẹp nhất trần đời. Hai thanh niên kia thấy sư phụ mình hưng phấn như vậy, cũng đội vàng đáp một tiếng, đi sang bên kia đóng chặt cửa hông lại, trước khi trang bị được rèn xong, cánh cửa này sẽ không bao giờ mở ra nữa. Gã trung niên mình trần trả lại hoàng kim cầu và 3 món trang bị lục cho Thạch Tuyên, rất phấn khích nói, Phương tử, ngươi đưa nó đi học thuật chế tạo sơ cấp và trung cấp trước, còn cao cấp, ta sẽ trực tiếp truyền thụ cho ngươi trong quá trình luyện chế. Dừng một chút lại có chút bất đắc dĩ cười khổ, theo quy củ, học phí này ngươi vẫn phải trả, nhưng Linh Lung Bảo Đỉnh của ta thì ta có quyền quyết định, sẽ cho ngươi dùng miễn phí. Phương tử xem bảo, trước đây, dùng Linh Lung Bảo Đỉnh một lần là phải nộp 200 kim tệ đấy. Thạch Tuyên vội cúi người nói, cảm ơn đại ca. Gã trung niên mình trần rất phấn khích xoa tay, nói, không cần cảm ơn ta, ta là vì đã lâu không thấy vật liệu cực phẩm như thế này, từ trước đến nay toàn luyện chế mấy món đồ trắng đồ lam, thật sự là vô vị muốn chết, ha ha. Bây giờ cuối cùng cũng có thể từ tay ta sinh ra một món trang bị không hề thua kém phẩm chất truyền thuyết, phải là ta cảm ơn ngươi mới đúng. Nói xong những lời này, gã trung niên mình trần vội vã chạy vào phòng trong phía bên kia, đi chuẩn bị tất cả công cụ, luyện hóa và đúc một món trang bị lục cực phẩm, tuyệt đối không thể có chút sai sót nào, việc này khác xa với việc đúc trang bị trắng, trang bị lam thông thường. Thanh niên tên Phương Tử sau khi thu tiền xong, liền dẫn Thạch Tuyên đến một căn phòng kim loại rất nhỏ, lấy ra một chiếc mũ bảo hiểm nối với những sợi dây điện để Thạch Tuyên đội lên, lại lấy ra một sợi dây khác, dán vào giữa hai hàng lông mày của Thạch Tuyên. Rất nhanh, bắt đầu từ thuật chế tạo sơ cấp cơ bản, từng luồng kiến thức về quy trình và phương pháp chế tạo trang bị tràn vào trong đầu Thạch Tuyên, thông qua ngự thần tinh thể, những kiến thức này như được khắc sâu vào tâm trí Thạch Tuyên, không bao giờ quên được. Chỉ có thuật chế tạo cao cấp, phần lớn là chú trọng đến việc nắm bắt hỏa hầu, chỉ có thể ý hội, khó mà ngôn truyền, không thể thông qua phương pháp học tập sao chép trực tiếp này mà lĩnh ngộ được, phần lớn cần phải dựa vào thiên phú của mỗi người để cảm nhận. Khi Thạch Tuyên học xong thuật chế tạo sơ cấp và trung cấp, bước ra khỏi căn phòng kim loại, thì thấy chỉ trong chốc lát, cảnh tượng trong sân trước đó đã thay đổi hoàn toàn. Chiếc đỉnh tròn lớn ở giữa sân đã biến mất, thay vào đó là 6 bức tường chắn máy móc cao chót vót tạo thành một trận pháp lục giác khổng lồ. Trên mỗi mặt tường chắn máy móc đều nổi lên một bức tượng điêu khắc ma thần kỳ quái, trông vô cùng kỳ dị. Gã trung niên mình trần đang đứng trong trận pháp lục giác này đợi Thạch Tuyên, vẻ mặt nghiêm túc. Chương 4, trang bị truyền thuyết. Thạch Tuyên bước vào, nhìn 6 bức tường chắn máy móc như bình phong dựng xung quanh với vẻ mặt kinh ngạc. Thấy Thạch Tuyên có vẻ thắc mắc, gã trung niên mình trần giải thích, trang bị thông thường chỉ cần qua các bước tạo khuôn, điều chế, nấu chảy, rót khuôn là có thể hoàn thành. Nhưng lần này trang bị ngươi muốn chế tạo sử dụng hồn phách là kim linh của ngũ hành, e rằng lúc đúc thành sẽ vì lực trường thay đổi mà dẫn đến ngũ hành kim tiếp giáng lâm. Tường chắn cơ giới lục tinh ma thần này của ta được bố trí theo 6 loại năng lượng khí trường là phong, hỏa, lôi, trạch, tử, sinh, một là để phòng kim tiếp, hai là có thể hấp thu năng lượng tự nhiên của trời đất truyền vào trang bị mà chúng ta muốn tôi luyện, ta có tự tin có thể chế tạo ra một món trang bị không thua kém phẩm chất truyền thuyết. Thạch Tuyên tò mò hỏi, phẩm chất truyền thuyết? chẳng lẽ còn lợi hại hơn trang bị phẩm chất hiếm? Gã trung niên mình chợt nói, theo cách hiểu truyền thống, trang bị lục hiếm đã là trang bị thượng hạng nhất mà chúng ta có thể chế tạo ra. Nhưng theo truyền thuyết, có một số tồn tại vĩ đại, dùng tinh huyết linh khí của bản thân để nuôi dưỡng trang bị của mình, qua 5 tháng dài đằng đẵng, có thể tôi luyện trang bị lục thành phẩm chất truyền thuyết thượng hạng hơn. Nghe nói hồn phách của loại trang bị truyền thuyết này không phải màu xanh biếc như trang bị hiếm, mà là màu vàng kim. Chúng ta gọi những trang bị mà các nhân vật vĩ đại trong truyền thuyết từng sử dụng là trang bị phẩm chất truyền thuyết. Đặc điểm nổi bật nhất của trang bị truyền thuyết, nghe nói là trước tên trang bị đều sẽ có tên của vị anh hùng đó. Loại trang bị truyền thuyết màu vàng kim này, cuối cùng cũng chỉ tồn tại trong truyền thuyết, ngay cả ta cũng chưa từng tận mắt thấy qua. Tuy nhiên, ta có tự tin, thay ngươi chế tạo một món trang bị lục cực phẩm có thuộc tính không hề thua kém những trang bị truyền thuyết đó, có hoàng kim cầu này ở đây, mọi thứ đều có thể. Nói đến đây, trong mắt gã trung niên mình trần lại lộ ra một tia hưng phấn, sống bao ngày mà nhạt như nước, khó khăn lắm mới gặp được việc có tính thử thách như hôm nay, hê hê. Thạch Tuyên nói, bây giờ có thể bắt đầu được chưa? Gã trung niên mình trần gật đầu, nói, đã chuẩn bị xong cả rồi, tiểu tử, ngươi muốn chế tạo vũ khí gì? Hay là trang bị ở bộ phận nào trên người? Thạch Tuyên đã sớm nghĩ kỹ, không cần suy nghĩ mà nói, mũ giáp. Gã trung niên mình trần hơi ngẩn ra, nhắc nhở, trong các trang bị, giáp mặc ở thân trên và thân dưới tăng phòng ngự nhiều nhất, mũ giáp, giáp vai, găng tay các loại kém hơn rất nhiều, ngươi chắc chắn chọn chế tạo mũ giáp. Rõ ràng gã trung niên này hy vọng Thạch Tuyên chọn một loại khác, tốt nhất là vũ khí thì càng tốt. So với vũ khí hay giáp mặc trên người, thuộc tính mà mũ giáp có thể tăng thêm rõ ràng là kém hơn rất nhiều. Nhưng Thạch Tuyên lại có tính toán của riêng mình, tuy giáp mặc trên người tăng phòng ngự nhiều hơn, nhưng mũ giáp lại có một công dụng khác mà tất cả các trang bị khác không thể sánh được. Đó chính là mũ giáp có thể bảo vệ tinh thể giữa hai hàng lông mày của người trang bị. Không còn nghi ngờ gì nữa, đối với tất cả những người trang bị, ngự thần tinh thể là điểm yếu chí mạng nhất, đặc biệt là những người đã tiến hóa đến cảnh giới nhị giai đại viên mãn như Thạch Tuyên, đã gần như là thân bất tử, chỉ cần tinh thể không bị phá hủy nghiêm trọng thì gần như không thể chết được. Nếu mình có thể chế tạo ra một chiếc mũ giáp cực phẩm để bảo vệ tinh thể giữa hai hàng lông mày của mình, thì cơ hội sống sót trong những trận chiến tàn khốc trong tương lai tuyệt đối vượt xa việc có thêm một hai món giáp cực phẩm khác. Mặc dù thuộc tính mà mũ giáp có thể tăng thêm tương đối thấp, nhưng Thạch Tuyên vẫn không chút do dự lựa chọn chế tạo mũ giáp. Gã trung niên mình trần thấy Thạch Tuyên gật đầu chắc chắn, mỉm cười nói, ta hiểu rồi, mũ giáp cũng là một lựa chọn rất tốt, tiểu tử, càng nhìn càng thấy ngươi không đơn giản đâu nhé, ha ha. Ngay sau đó hét lớn một tiếng, Phương tử, Đông tử, bắt đầu tạo khuôn. Hai thanh niên đã sớm đứng bên cạnh chờ lệnh đáp một tiếng, vâng, rồi giơ tay ra, liền thấy một cỗ máy kỳ lạ từ từ hiện ra trong không gian. Rất nhanh đã biến thành một thứ trông như một chiếc máy tính sách tay được phóng to gấp mấy chục lần, chỉ có điều trên đế lại có thêm những sợi dây không rõ công dụng. Gã trung niên mình trần thấy Thạch Tuyên trợn mắt há mồm, liền cười giải thích, những dụng cụ này cũng giống như trang bị của người trang bị, khi không sử dụng thì ở dạng hồn tấy vào tinh thể, lúc cần dùng triệu hồi một cái là xuất hiện. Hai thanh niên kia đã bắt đầu bận rộn trên cỗ máy khổng lồ này, gã trung niên mình trần trầm giọng nói, món trang bị này, ta chuẩn bị dùng lý thuyết lôi kép do ta sáng tạo ra để chế tạo, lôi chính nhập hoàng kim cầu, thu thập tất cả thông tin về hoàng kim cầu. Hắn vừa ra lệnh, hai thanh niên bên kia vừa thao tác trên máy, chỉ thấy màn hình khổng lồ không ngừng thay đổi, rất nhanh một quả cầu vàng đầy cảm giác 3 chiều xuất hiện trên màn hình, trên quả cầu vàng, từng dòng dữ liệu màu xanh lá hiện ra, không ngừng từ từ xoay tròn trên màn hình, trông vô cùng thần kỳ. Gã trung niên mình trần trừng mắt nhìn màn hình, trầm giọng nói, lôi phụ là ám hắc chi tâm còn sót lại sau khi đại hắc thiên sụp đổ, tỷ lệ hai bên là 6:4. Hai thanh niên bên kia không ngừng điều khiển máy móc, Thạch Tuyên chỉ có thể đứng một bên nhìn, chỉ thấy trên màn hình rất nhanh lại hiện ra một khối vật chất kỳ lạ như trái tim ngưng tụ từ xương đen, vẫn đang không ngừng khẽ động. Ám hắc chi tâm này và hoàng kim cầu từ từ dung hợp vào nhau, dữ liệu bên cạnh không ngừng thay đổi, màu vàng kim và màu đen xâm nhập lẫn nhau, rất nhanh đã cố định ở tỷ lệ 6:4 mà gã trung niên mình trần ra lệnh, dung hợp thành một thứ kỳ quái và xấu xí như một cục bùn. Gã trung niên mình trần vẻ mặt rất nghiêm túc, trong mắt lộ ra một tia căng thẳng, nhìn chằm chằm vào màn hình, nhưng lại lắc đầu nói, không được, tỷ lệ mất cân bằng. Không kìm được tự mình bước lên thao tác. Thạch Tuyên đứng một bên nhìn, chỉ thấy khối vật chất trên màn hình không ngừng biến dạng, nhưng luôn không thể dung hợp một cách hoàn hảo. Một lúc lâu sau, gã trung niên mình trần thở dài chán nản, dừng thao tác, quay đầu nhìn Thạch Tuyên, nói, hoàng kim cầu này là do tinh hoa vạn năng của yêu vật cấm kỵ hóa thành, căn bản không thể dung hợp với lõi khác, xem ra ám hắc chi tâm này chỉ có thể đau lòng từ bỏ, chỉ là đáng tiếc cho ám hắc chi tâm mà đại hắc thiên để lại. Thạch Tuyên mở ra, trong lòng chợt động, trong đầu nhớ lại mình từng đọc được trong cuốn thần công thủ ký về phương pháp xử lý khi có hai lõi hồn phách cực phẩm lúc chế tạo một món trang bị, không nhịn được nói, hay là chúng ta để cả hai cái này đều làm lõi chính, mỗi cái phụ trách một việc, chế tạo một loại mũ giáp hai lớp, ám hắc chi tâm chủ đạo một lớp, hoàng kim cầu một lớp nữa, như vậy hai bên không cần dung hợp, cũng sẽ không có sự bài xích nữa. Một câu nói của Thạch Tuyên khiến gã trung niên kia kinh ngạc đến mức suýt nhảy dựng lên, không kìm được vỗ đùi một cái, thốt lên, biện pháp hay. Rồi nhìn chằm chằm Thạch Tuyên, sao cậu nghĩ ra được vậy? Giỏi thật, đúng là hậu sinh khả úy. Ta vừa rồi đã lâm vào lối mòn chỉ chăm chăm muốn dung hợp hai thứ này. Không tồi, không tồi, mỗi cái chủ đạo một lớp thì sẽ không còn mâu thuẫn này nữa. Mũ giáp hai lớp, đúng là một ý tưởng tuyệt vời. Ngay lập tức, ông ta bắt đầu thao tác lại, hoàng kim cầu và ám hắc chi tâm lại tách ra, mỗi cái tự vận hành riêng biệt, không ngừng biến ảo trên màn hình. Thạch Tuyên nghe hắn khen, không kìm được mặt đỏ lên, thầm nghĩ đâu phải mình lợi hại, mà là trong thần công thủ ký đã sớm ghi lại rồi. Gã trung niên mình trần giải quyết được vấn đề dung hợp này, những thao tác khác trở nên đơn giản hơn nhiều, hắn vừa thao tác vừa giải thích cặn kẽ cho Thạch Tuyên nghe, chỉ thấy hắn thêm từng loại dữ liệu vật liệu vào, rất nhanh, toàn bộ màn hình khổng lồ đã đầy những quả cầu ánh sáng kỳ dị, trong đó hoàng kim cầu và ám hắc chi tâm cũng lần lượt hóa thành hai điểm sáng một vàng một đen, lấy hai cái này làm lõi, xung quanh chúng, tập trung các điểm sáng khác, tạo thành hai cảnh tượng kỳ lạ như giải ngân hà. Đầu tiên lấy ám hắc chi tâm này làm lõi, lấy vật liệu luyện hóa từ thanh ám hắc kiếm của ngươi làm chủ đạo, hình thành lớp trong của mũ giáp, lớp ngoài thì lấy hoàng kim cầu làm lõi, dung hợp các vật liệu luyện hóa từ phệ hồn kiếm và ma hình tiêu giáp, sau đó lợi dụng ma huyết thạch này làm cầu đối, dung hợp hai lớp này lại. Gã trung niên mình Trần vừa giải thích vừa thao tác, và hai giải ngân hà điểm sáng trên màn hình cũng bắt đầu hợp lại, rất nhanh, một mô hình hai lớp có hình dạng mũ giáp mờ ảo từ từ hiện ra rõ ràng. Chúng ta tạo khuôn chỉ có thể quyết định phương hướng lớn của trang bị, chứ không thể chi phối hình dạng cụ thể, bộ mặt thật của món trang bị này sau khi ra đời, ngay cả ta cũng không biết được. Gã trung niên mình Trần thấy mô hình hoàn thành, không kìm được tâm trạng vui vẻ cười giải thích. Đứng dậy, hắn hét lớn, tạo khuôn hoàn thành, tiếp theo là bắt đầu điều chế và luyện chế vật liệu rồi, các tiểu tử, cũng coi như các ngươi có phúc được mở mang tầm mắt rồi. Cứ để các ngươi xem thử chí bảo luyện hóa chỉ đứng sau cựu Lê luyện yêu hồ trong trời đất này, Linh Lung bảo đỉnh. Theo tiếng hét, tay phải của hắn duỗi thẳng ra, trong lòng bàn tay, từng luồng khí màu trắng sữa của trào, rất nhanh đã hình thành một xoáy nước khổng lồ màu trắng sữa. Chương 5, thiên kiếp giáng lâm. Đợi đến khi luồng khí màu trắng sữa hình xoáy nước tan đi, bên trong pháo đài lục giác này đã hiện ra một chiếc đỉnh khổng lồ ba chân, hình bông, cao chừng ba thước. Chiếc đỉnh này tựa như được điêu khắc từ một khối bạch ngọc, hai bên có hai con tiểu long bằng bạch ngọc cuốn lượn lên trên, tạo thành hai quai đỉnh. Bên trong đỉnh tỏa ra làn sương mờ nhàn nhạt như ngọc. Gã đàn ông mình Trần dậm chân một cái, mặt đất dưới chân gã lập tức nứt ra vô số kẽ hở. Tay trái hư không nắm lại, một khối đất đá từ dưới đất đã bị tóm lên, rồi ném thẳng vào trong chiếc đỉnh ngọc. Bù một tiếng, khối đất đá vừa được ném vào, một ngọn lửa kỳ dị màu trắng ngọc chói mắt lập tức bùng lên từ bên trong. Khối đất đá ấy bốc hơi biến mất ngay tức khắc trong ngọn lửa trắng lóe lên rồi tắt. Chỉ trong nháy mắt, đỉnh ngọc lại trở về yên tĩnh, nhưng trên không trung lại có thêm một điểm sáng màu vàng nhỏ hơn cả đầu kim, nếu không nhìn kỹ gần như khó mà phát hiện. Đây chính là tinh hoa của đất ẩn chứa trong đất đá. Ngoài Linh Lung bảo đỉnh của ta và luyện yêu hồ trong truyền thuyết, tuyệt đối không có vật thứ ban nào có thể luyện hóa được chút tinh hoa nhỏ nhoi này từ một khối đất đá bình thường như vậy. Gã đàn ông mình Trần vô cùng đắc ý, rồi trầm giọng nói, bây giờ sẽ bắt đầu luyện hóa ba món trang bị lục và quả cầu vàng kia. Nhân tiện ta sẽ dạy ngươi tâm đắc luyện hóa, ngươi phải dụng tâm cảm ngộ. Pháp môn này chủ yếu cần tài năng, không thể cơ cầu. Hai tên đệ tử của ta theo ta nhiều năm mà đến nay vẫn chưa lĩnh ngộ được. Hai thanh niên bên cạnh nghe vậy, mặt lộ vẻ xấu hổ. Thạch Tuyên đứng bên cạnh gật đầu, lấy quả cầu vàng và ba món trang bị lục từ trong túi không gian ra, đưa cho gã đàn ông mình Trần. Gã đàn ông mình Trần trước tiên thu ba món trang bị lục vào trong cơ thể mình, tay phải duỗi ra, ám hắc kiếm hiện ra, rồi ném thẳng vào trong Linh Lung bảo đỉnh. Bùng một tiếng, ngọn lửa kỳ dị màu trắng ngọc trong Linh Lung bảo đỉnh bùng lên dữ dội, gần như vút thẳng lên trời, cao đến 3 mét. Trong khoảnh khắc đó, Thạch Tuyên cảm nhận được một sức nóng không thể tả nổi. Sóng nhiệt ấy kinh người tột độ, tựa như thủy triều ập tới. Hai thanh niên bên cạnh hét lớn một tiếng rồi liên tục lùi lại. Thạch Tuyên cố gắng đứng yên tại chỗ, nhưng mũ sói, thắt lưng hồng thạch và găng tay tử thần trên người lập tức hiện ra, kích hoạt bộ giáp thú thần, lúc này mới miễn cưỡng chống lại được sóng nhiệt. Gã đàn ông mình Trần kia, mình Trần nên chiến, đứng yên tại chỗ, mặt gần như không chút biến sắc, dường như sóng nhiệt kinh thiên động địa này trong mắt hắn chỉ tựa như gió nhẹ lướt qua mặt. Thạch Tuyên kích hoạt bộ giáp, miễn cưỡng chống lại sóng nhiệt kinh người. Hắn có thể thấy rất rõ ràng, trong ngọn lửa trắng tựa như cổ sáng kia, thanh ám hắc kiếm màu đen đang không ngừng lượn lên lượn xuống, phát ra những tiếng rít kỳ dị, trông có một vẻ kinh tâm động phách không thể tả. Sự lợi hại của ngọn lửa bạch ngọc của Linh Lung Bảo Đỉnh, từ việc luyện hóa đất đá trong nháy mắt ban nãy là có thể thấy được. Nhưng ám hắc kiếm này cũng không phải vật tầm thường, nó được hóa thành sau khi Đại Hắc Thiên Vương của thế giới Hắc Ám vẫn lạc, mang trong mình hồn phách của Đại Hắc Thiên Vương. Bị luyện trong ngọn lửa bạch ngọc này, nó phát ra những tiếng rít kỳ dị, nhưng mãi vẫn không bị nung chảy. Gã đàn ông mình Trần hừ một tiếng, tay phải hư không xuề ra, hai con tiểu long bằng bạch ngọc vốn bám ở hai bên lập tức như sống lại, bay vút lên trời, hóa thành hai con bạch long dài đến vài mét, há miệng phun ra hai luồng long diễm màu trắng, cùng lúc tôi luyện ám hắc kiếm ở giữa. Ngọn lửa bạch ngọc của Linh Lung Bảo Đỉnh cộng thêm long diễm của hai con bạch long, lập tức nung thanh ám hắc kiếm đến vặn vẹo biến dạng, không ngừng kêu vang và nhảy lên, cuối cùng cũng bắt đầu có dấu hiệu mềm đi. Chỉ nhìn tiến độ này, riêng việc luyện hóa thanh ám hắc kiếm đã cần không ít thời gian. Trong thần công thủ ký có ghi, cần 3 ngày 3 đêm, xem ra lời nói không hoa. Gã đàn ông mình Trần vừa chú ý đến ám hắc kiếm trong đỉnh, điều khiển lửa, vừa giảng giải chi tiết những tâm đắc của mình cho Thạch Tuyên nghe. Thời gian cứ thế chậm chậm trôi qua, nhiệt độ ở giữa ngày càng nóng lên. Thạch Tuyên dù đã kích hoạt bộ giáp vẫn cảm thấy mồ hôi đầm đìa. Sau đó, gã đàn ông mình Trần lại ném thanh phệ hồn kiếm vào. Phệ hồn kiếm này rõ ràng kém xa ám hắc kiếm, sau khi bị ném vào, chưa đầy nửa giờ đã bắt đầu tan rã. Từng cụm tinh hoa kết tinh thành những điểm sáng nhỏ li ti bị luyện hóa ra, được ngọn lửa phun lên đỉnh, không ngừng bốc lên. Thời gian cứ thế trôi qua từng chút một trong quá trình luyện hóa. Ma hình tiêu giáp và phệ hồn kiếm đều đã bị luyện hóa hoàn toàn. Từng cụm sáng nhỏ đủ màu sắc không ngừng cuộn trào trên ngọn lửa, dần dần tụ lại, cuối cùng hóa thành một cảnh tượng kỳ dị tựa như một tinh vân nhỏ. Trong trận pháp lục tinh ma thần điêu tượng, sóng nhiệt cuộn cuộn, nhiệt độ không ngừng tăng cao. Hai thanh niên kia bị buộc phải lùi ra rất xa. Thạch Tuyên dù đã kích hoạt bộ giáp vẫn cảm thấy sóng nhiệt khó chịu nổi, mồ hôi đầm đìa, cũng không nhịn được mà từ từ lùi lại. Khi quả cầu vàng cuối cùng được ném vào, cứ như đổ thêm dầu vào lửa, ngọn lửa bạch ngọc vút lên trời, thẳng tắp cao đến 10 mét, lửa cháy ngút trời. Quả cầu vàng được ném vào trong lửa, hóa thành một vầng mặt trời vàng chói lọi. Ngay cả gã đàn ông mình Trần cũng dịn mồ hôi, không nhịn được lùi lại, sắc mặt thay đổi. Hắn cũng là lần đầu tiên thấy linh lung bảo đỉnh của mình phun ra ngọn lửa khủng khiếp như vậy. Linh lung bảo đỉnh tuy kém xa luyện yêu hồ trong truyền thuyết, nhưng cũng là một dị bảo. Khi luyện hóa, ngọn lửa sinh ra cũng khác nhau tùy thuộc vào vật được luyện. Quả cầu vàng này là vật kim linh do tinh hoa của yêu vật cấm kỵ ngưng tụ hàng vạn năm, vừa ném vào đã lập tức kích thích linh lung bảo đỉnh phóng ra uy lực mạnh nhất của mình. Lửa cháy ngút trời, cả thành Nam Tiên từ xa cũng có thể thấy cột lửa màu trắng ngọc cao hơn 10 mét này, hơn nữa cột lửa còn không ngừng dâng cao. Trong cột lửa, quả cầu vàng tựa như mặt trời vàng, chói lọi vô cùng. Từ bốn phương tám hướng, rất nhiều người trong thành Nam Tiên đều đã chú ý tới, không ít người dừng chân ngẩng đầu, mặt đầy kinh ngạc. Quả cầu vàng là tiên tiên linh vật của hành kim trong ngũ hành. Lúc này bị linh lung bảo đỉnh luyện hóa, đã ảnh hưởng đến kim hành chi lực trong ngũ hành của trời đất. Cùng với sự giải phóng của sức mạnh hành kim khủng khiếp, sự cân bằng của ngũ hành chi lực trong phạm vi này dần bị phá vỡ. Sức mạnh hành kim từ bốn phương tám hướng tụ về thành Nam Tiên. Ban đầu không ai cảm nhận được, nhưng theo thời gian, đến tối, ngọn lửa của linh lung bảo đỉnh luyện hóa quả cầu vàng đã lên đến đỉnh điểm cao hơn 20 mét. Lửa gào thét, mây đen tụ trên trời, trong tầng mây, từng vệt kim quang nhàn nhạt bắt đầu hiện ra, dị tượng ngày càng quỷ dị. Trong thành Nam Tiên, không ít người đã chú ý đến tình hình này, lòng đầy hoang mang lo sợ. Trong hậu viện của tiệm rèn, lửa cháy ngút trời. Quả cầu vàng trong ngọn lửa màu trắng ngọc tựa như một mặt trời vàng chiếu rọi bốn phương. Tiếng gào thét và sóng nhiệt lan tỏa khắp bốn phương. Sáu bức tường máy móc lúc này đã phát huy tác dụng, không ngừng đẩy sóng nhiệt trở lại. Kết quả là trong bảo đỉnh ngày càng nóng, và nhiệt lượng này lại bị các bức tường xung quanh cản lại, toàn bộ chạy ngược trở về, khiến nhiệt độ trung tâm ngày càng cao, đến cuối cùng ngay cả Thạch Tuyên và gã đàn ông mình Trần cũng có chút không chịu nổi. Sắc mặt gã đàn ông mình Trần thay đổi, rõ ràng cũng không ngờ quả cầu vàng này lại đáng sợ đến vậy, khiến linh lung bảo đỉnh phát huy uy lực chưa từng có. Sự cân bằng của ngũ hành chi lực trong phạm vi mấy chục dặm bị phá vỡ, khiến một lượng lớn nguyên khí hành kim hội tụ về thành Nam Thiên. Bầu trời đêm mây đen giăng kín, trong mây đen, từng tia kim quang lóe lên, không ngừng nhảy múa trong tầng mây, trông mà giật mình. Gã đàn ông mình Trần lùi ra xa quan sát thiên tượng, sắc mặt tâm trầm, lau mồ hôi trên mặt, trầm giọng nói, chuyện ta lo lắng cuối cùng cũng đã xảy ra. Ngũ hành cân bằng bị phá vỡ, nguyên khí hành kim tụ lại quá nhiều, bị quả cầu vàng này hấp dẫn, sớm muộn gì cũng hình thành kim kiếp giáng lâm. Chỉ là năng lượng của quả cầu vàng này lớn hơn xa sức tưởng tượng của ta. Lần kim kiếp này, uy lực tuyệt đối không nhỏ, không biết trận pháp lục tinh ma thần này có chống đỡ nổi không. Hắn đột nhiên quay đầu quát lớn, Phương Tử, Đông Tử, khởi động thiết bị hấp thụ năng lượng để phòng bản nhất. Vâng. Hai thanh niên đã lùi ra ngoài sáu bức tường máy móc lập tức chạy sang một bên, điều chỉnh một dãy máy móc đầy nút bấm ở không xa. Dần dần, bên ngoài sáu bức tường máy móc lại mọc lên ba cột kim loại tròn khổng lồ, trên đỉnh mỗi cột có một quả cầu màu xanh lam đang từ từ xoay chuyển. Thấy đã có hai lớp phòng bị, gã đàn ông mình Trần mới trấn tĩnh lại, tay phải duỗi ra hư không, điều khiển linh lung bảo đỉnh từ xa, luyện hóa quả cầu vàng. Trong thành Nam Thiên về đêm, lửa cháy ngút trời, trên tầng mây, kim quang lấp lánh, mơ hồ truyền đến tiếng sấm rền. Đêm đó, không ít người vì thế mà mất ngủ. Một số cao nhân trong thành cũng đoán được rằng trong tiệm rèn này chắc chắn có người đang rèn trang bị cực phẩm, nếu không tuyệt đối không thể có thanh thế kinh người đến vậy. Một số kẻ có ý đồ đã lén phái thai mắt đến xung quanh tiệm rèn, muốn tìm hiểu rõ ngọn ngành, ý đồ không rõ. Đến ngày thứ hai, quả cầu vàng cuối cùng cũng bị luyện hóa. Chỉ thấy vô số điểm sáng đủ màu sắc tạo thành một vòng xoáy, hóa thành một tinh vân khổng lồ mà kỳ lạ. Cột lửa trong tiệm rèn lại càng nóng rực và sáng hơn. Trải qua các bước tạo khuôn, điều chỉnh tỷ lệ, luyện hóa các loại vật liệu, tiếp theo là đúc và gia công sau đúc, cuối cùng là đại công cáo thành, rèn đúc hoàn tất. Cột lửa màu trắng ngọc vút lên trời của tiệm rèn đã cháy ròng rã 3 ngày 3 đêm, mà kim quang phía trên thành Nam Thiên cũng ngày càng đậm đặc. Đến ngày cuối cùng, tất cả đều tụ lại trên không trung của tiệm rèn, trong đó từng tia sét vàng lách cách nhảy múa, trông mà kinh hãi. Cảnh tượng đó tựa như ngày tận thế sắp đến. Mặc dù dị tượng này thu hút ánh mắt của mọi người, nhưng một trận chiến lớn khác, cuộc chiến tranh đoạt chức thành chủ thành Nam Thiên cũng sắp khai mạc. Tất cả các binh đoàn lính đánh thuê có thực lực tranh đoạt và tham gia đều đang nỗ lực chuẩn bị, đều muốn trong ngày chiến tranh thành chủ, một tiếng vang kinh người, dũng mãnh đoạt lấy ngôi vị thành chủ. Bảng xếp hạng thực lực các binh đoàn lính đánh thuê trên hiệp hội lính đánh thuê thành Nam Thiên cũng đang lặng lẽ thay đổi. Hạng 1, binh đoàn tử thần, cấp 4, hệ Long tộc, đoàn trưởng, Tất Đông Viễn, số cường giả bậc 2, 4 người. Hạng 2, binh đoàn chính nghĩa, cấp 3, đoàn trưởng, Lục Như, số cường giả bậc 2, 33 người. Hạng 3, binh đoàn Viêm Hoàng Chi Quân, cấp 3, đoàn trưởng, Long Đồ Viễn, số cường giả bậc 2, 30 người. Hạng 4, binh đoàn Hoa Hồng, cấp 3, đoàn trưởng, Thạch Tuyên, số cường giả bậc 2, 9 người. Hạng 5, binh đoàn Song Phượng, cấp 2, đoàn trưởng, Vũ Thắng Nam, số cường giả bậc 2, 11 người. Binh đoàn Huyết Sắt 4 xếp thứ 4 đã lặng lẽ biến mất, còn Chính Nghĩa và Viêm Hoàng đều đã lên cấp 3 trong mấy ngày này. Vì số cường giả bậc 2 vốn nhiều hơn Hoa Hồng, nên Hoa Hồng bị tụt xuống hạng 4. Trong tiệm rèn, lửa bừng sáng ngút trời. Đến chiều tối ngày thứ 3, đột nhiên trong ngọn lửa màu trắng ngọc lại vọt lên một cột sáng màu vàng chói mắt. Cột sáng này thẳng tắp xông vào tầng mây đã tích tụ từ lâu trên bầu trời. Lập tức, những tia sét vàng trong mây phát ra tiếng nổ lách cách, rồi từng tia một giáng xuống hậu viện của tiệm rèn, thanh thế kinh hoàng, tựa như tận thế giáng lâm. Giây phút này, ánh mắt của vô số người trong thành Nam Thiên đều bị thu hút về phía tiệm rèn. Trong hậu viện tiệm rèn, Thạch Tuyên và gã đàn ông mình Trần đứng trong trận pháp lục tinh ma thần điêu tượng, cả hai đều mồ hôi đầm đìa. Đã 3 ngày 3 đêm, họ không ăn không uống kiên trì đến bây giờ. Với cảnh giới đại viên mãn bậc 2 của Thạch Tuyên, hắn đã có chút không chịu nổi, nhưng gã đàn ông mình trần kia vẫn sinh long hỏa hổ, tinh thần ngày càng phấn chấn. Trong Linh Lung Bảo Đỉnh, việc rèn chiếc mũ giáp cực phẩm đã đến bước cuối cùng quan trọng nhất. Trong ngọn lửa cuộn cuộn, một luồng kim quang thẳng tắp vút lên trời, dẫn đến vô số tia sét vàng do nguyên khí hành kim trên trời tụ lại ầm ầm giáng xuống. Gã đàn ông mình trần quát lớn một tiếng, thân hình như điện xẹt, vươn tay vỗ mạnh vào sáu bức tường máy móc, miệng hét lớn, mau khởi động máy hấp thụ năng lượng. Hai thanh niên đứng xa xa bên ngoài cũng mặt đầy căng thẳng. Họ cũng là lần đầu tiên thấy những tia sét vàng khủng khiếp như vậy giáng xuống, vội vàng điều khiển các nút bấm. Rất nhanh, ba quả cầu màu xanh lam trên đỉnh ba cột tròn ở vòng ngoài cùng bắt đầu tăng tốc xoay tròn, phát ra tiếng xèo xèo, bắt đầu hấp thụ lượng lớn tia sét vàng đang điên cuồng giáng xuống. Trận pháp lục tinh cũng thể hiện uy lực của nó, mỗi bức tường đều hiện ra một hình ảnh ma thần hư ảo, tổng cộng 6 vị, bay lên không trung. 6 vị ma thần này hình thù dữ tợn, tụ lại với nhau, gắng sức chống lại những tia sét vàng từ tầng mây trên trời giáng xuống. Trong nháy mắt, cả hậu viện vang lên tiếng lách cách điên cuồng, năng lượng cuộn trào khắp nơi, lửa nóng như thiêu đốt cuồn cuộn. Thạch Tuyên cố gắng đứng vững, ngẩng đầu nhìn lên, liền nghe thấy mấy tiếng nổ ầm ầm. Ba máy hấp thụ năng lượng ở vòng ngoài cùng đã nổ tung trong nháy mắt. Kim tiếp mạnh thật. Gã đàn ông mình Trần cũng không nhịn được kinh hãi kêu lên. Trên bầu trời, từng tia sét vàng rộng cả thước không ngừng oanh kích xuống đây. Trận pháp lục tinh ma thần ở vòng ngoài cũng nhanh chóng không chống đỡ nổi, trên 6 bức tường máy móc xuất hiện những vết nứt, tiếng răng rắc khiến người ta kinh hãi. Trong Linh Lung Bảo Đỉnh, cột sáng vàng càng lúc càng lấp lánh, khí thế vô song. Ầm. Đột nhiên lại một tiếng nổ lớn như sấm, 6 hư ảnh ma thần phía trên toàn bộ tan thành tro bụi, 6 bức tường máy móc lần lượt nổ tung, mảnh vỡ gào thét bay tứ tung. Thạch Tuyên hét lớn một tiếng, Xích Long Thương trong tay phải duỗi ra, vung múa thành một quả cầu bao bọc chặt lấy mình. Chỉ nghe thấy tiếng xèo xèo không ngớt, vô số mảnh vỡ bị Xích Long Thương hất văng. Gã đàn ông mình Trần cất lên một tiếng hú dài, thân ảnh bay vút lên không trung. Trên cánh tay phải của hắn, một chiếc giáp tay màu tím ánh tà dương đột nhiên hiện ra. Hắn hung hăng đấm một quyền lên trời, và thứ lao ra từ cánh tay lại chính là một luồng khí xanh tím. Tầng mây trên trời như muốn xả xuống thấp, những tia sét vàng cũng dần tụ lại, hình thành những tia sét khổng lồ đáng sợ hơn, rộng đến cả mét giáng xuống. Luồng khí màu xanh tím mà gã đàn ông mình Trần đấm ra chính là để đón đỡ một trong những tia sét vàng rộng 1 mét đang giáng xuống đầu. Thạch Tuyên cũng thấy không ổn, tất cả trận pháp phòng ngự đều đã bị phá hủy. Nếu để những tia sét này điên cuồng giáng xuống, đánh trúng Linh Lung Bảo Đỉnh, thì công sức 3 ngày 3 đêm này đều đổ sông đổ bể. Hắn bay vút lên ngay sau gã đàn ông mình Trần, tay trái duỗi ra, thủ hộ thánh thuẫn lập tức mở ra, tạo thành một tấm chắn khổng lồ bảo vệ Linh Lung Bảo Đỉnh. Gã đàn ông mình Trần đã cất tiếng cười dài, sảng khoái thật. Lâu lắm rồi không được thi triển thân thủ như vậy. Bên ngoài cơ thể hắn không ngừng bùng lên những mảnh sáng màu tím. Rất nhanh, hắn đã hóa thành một bóng ảnh màu tím, bay lượn xoay tròn trên không trung của Linh Lung Bảo Đỉnh. Từng tiếng nổ vang lên liên tiếp, những tia sét giáng xuống từ trời không một tia nào lọt lưới, đều bị hắn chặn lại giữa không trung. Thạch Tuyên nhìn mà trợn mắt há mồm, kinh hãi vô cùng. Tổng cộng 81 tia sét vàng rộng cả mét đều bị gã đàn ông mình Trần này chặn lại và đánh tan giữa không trung, không sót một tia nào. Trên bầu trời, dường như một sự tồn tại nào đó cũng bị hành vi nghịch thiên mạnh mẽ này của gã đàn ông mình Trần làm chấn động. Chỉ thấy mây đen hợp lại, tạo thành một vòng xoáy khổng lồ. Trong vòng xoáy, hàng vạn tia sét nhỏ tụ lại, cuối cùng hóa thành một tia sét khổng lồ vô cùng, tựa như một con rồng vàng, mang theo tiếng nổ kinh thiên động địa, từ trên không giáng xuống. Thanh thế của tia sét này quả thực chưa từng nghe thấy, tựa như thiên uy. Gã đàn ông mình Trần cũng thấy không ổn, phát ra một tiếng hét lớn, bên ngoài cơ thể bung ra một quả cầu ánh sáng màu tím, rồi hóa thành một tia điện tím thẳng tắp lao lên đón đỡ. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, bóng ảnh màu tím của gã đàn ông mình Trần lao lên cao 40-50 mét lập tức rơi xuống, đập thẳng vào Linh Lung Bảo Đỉnh bên dưới. Hai thanh niên ở vòng ngoài kinh hãi hét lên. Tia sét tựa như rồng vàng kia đuổi theo sát nút, quyết tâm muốn đánh cho gã đàn ông mình Trần cùng với trang bị nghịch thiên không được phép xuất hiện ở nhân gian bên dưới tan thành tro bụi. Thạch Tuyên khi chứng kiến tia sét vàng có thanh thế kinh người như vậy giáng xuống đã thấy không ổn. Hắn đã lao lên trước một bước, chỉ nghe tiếng bụt 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 không ngớt. Thạch Tuyên dốc toàn lực, điên cuồng liên tục mở ra từng lớp thủ hộ thánh thuẫn. Gã đàn ông mình Trần rơi xuống, đập chúng vào thủ hộ thánh thuẫn, từng lớp thánh thuẫn vỡ tan, tia sét khổng lồ màu vàng giáng xuống. Thạch Tuyên cùng với gã đàn ông mình Trần cùng nhau đập vào Linh Lung Bảo Đỉnh bên dưới. Ầm ầm ầm, tiếng nổ kinh thiên động địa, đất đá bay tung tóe. Hai thanh niên ở vòng ngoài đều cảm thấy đứng không vững, vội vàng bỏ chạy. Trung tâm hậu viện kim quang lấp lánh nổ tung, hóa thành một vầng sáng vàng tựa như mặt trời nhỏ, mãi không tan. Sau khi tia sét vàng cuối cùng này giáng xuống, trên bầu trời, mây đen cuối cùng cũng bắt đầu dần tan đi, thiên uy của kim tiếp đã kết thúc. Đợi đến khi mọi thứ yên tĩnh trở lại, hai thanh niên kia hoàn hồn, đợi khói bụi ở trung tâm tan đi, mới phát hiện ở giữa đang đứng hai bóng người. Gã đàn ông mình Trần khỏe miệng tuy còn vương tơ máu, nhưng vẻ mặt lại vô cùng mãn nguyện. Người còn lại là một người đàn ông, thắt lưng đeo một chiếc thắt lưng kết từ những mảnh pha lê đỏ, tay đeo một đôi găng tay màu đen có hoa văn kỳ dị. Trên đầu người đàn ông này, còn đội một chiếc mũ giáp vàng rực lấp lánh, kiểu dáng kỳ lạ mà hoa lệ tột cùng, tựa như được đúc hoàn toàn bằng vàng. Chiếc mũ giáp này che kín hoàn toàn đầu và mặt hắn, chỉ trừ lại hai khe hở ở mắt để nhìn. Người đàn ông này chính là Thạch Tuyên. Chiếc mũ giáp màu vàng hắn đang đội trên đầu chính là thành quả vất vả 3 ngày 3 đêm của hắn và gã đàn ông mình Trần. Ngay khoảnh khắc cuối cùng, khi Thạch Tuyên và gã đàn ông mình Trần đập thẳng vào Linh Lung Bảo Đỉnh, trang bị dẫn đến tiên kiếp này cuối cùng cũng đã ra đời. Gã đàn ông mình Trần thấy trang bị đã thành, vừa chạm đất đã lập tức nâng Linh Lung Bảo Đỉnh lên, đón gió lắc một cái, hóa thành một chiếc đỉnh khổng lồ vô cùng. Tia sét vàng giáng vào trong đỉnh, phát ra tiếng nổ kinh thiên động địa, thần lực của Linh Lung Bảo Đỉnh lập tức luyện hóa nó thành hư vô, nhờ đó mà gã đàn ông mình Trần và Thạch Tuyên thoát được kiếp nạn này, bảo toàn tính mạng. Hồn phách của trang bị mới ra đời này, kim quang lấp lánh, hoàn toàn khác với màu xanh lục của trang bị hiếm có, nó lại là màu vàng. Thạch Tuyên run rẩy thu nó vào trong cơ thể, thay thế chiếc mũ sói trang bị thông thường, trang bị lên món đồ có hồn phách màu vàng này. Một luồng sức mạnh cường đại và cảm giác kỳ diệu không thể tả tràn vào khắp cơ thể. Ngay cả Lily đang ngủ say trong tinh thể của hắn cũng cảm nhận được một luồng sức mạnh tràn vào cơ thể mình, khiến nó trở nên mạnh hơn, không nhịn được kinh ngạc nói, đây là trang bị gì vậy? Lại có thể khiến ta mạnh hơn, ít nhất cũng mạnh hơn 1/10. Thạch Tuyên trang bị lên món đồ được tạo ra từ quả cầu vàng, 3 món trang bị lục, cộng thêm dị bảo linh lung bảo đỉnh, trải qua 3 ngày 3 đêm mới hoàn thành, trong lòng chấn động không gì sánh bằng. Tên: Mũ vàng đại hắc tiên vương, phẩm chất: truyền thuyết giới hạn nghề nghiệp, triệu hồi sư thuộc tính cơ bản, phòng ngự 40 điểm thuộc tính cộng thêm 1, bền 1500 điểm thuộc tính cộng thêm 2, năng lượng phép 1000 điểm thuộc tính cộng thêm 3, tốc độ hồi phục năng lượng phép tăng 10 điểm mỗi giây thuộc tính cộng thêm 4, tốc độ 0.5 điểm thuộc tính cộng thêm 5, tăng cường tất cả thuộc tính của thú triệu hồi 10 thuộc tính cộng thêm 6, tăng cường sức hấp dẫn đối với sinh vật hắc ám 20 kỹ năng kèm. Theo, ra đa vàng, bán kính quét 100m, mỗi giây tiêu hao 1 điểm năng lượng phép. Phòng ngự mà mũ giáp có thể tăng cường 4 đã thấp hơn nhiều so với giáp thân, gần bằng găng tay. Nhưng ngay cả găng tay tử thần phẩm chất hiếm có cũng chỉ tăng 15 điểm phòng ngự mà thôi. Vậy mà mũ vàng đại hắc tiên vương này lại tăng đến 40 điểm phòng ngự, cộng thêm 6 thuộc tính cộng thêm siêu mạnh, còn nhiều hơn 1 thuộc tính so với 4 đến 5 thuộc tính cộng thêm của trang bị hiếm có. Đây chính là trang bị truyền thuyết sao? Sau khi trang bị mũ vàng này, tổng thuộc tính của Thạch Tuyên bền đạt 5700 điểm, năng lượng phép là 3900, tấn công 62, phòng ngự 317, tốc độ 2.0. Ngoài ra, vì một trong những thuộc tính cộng thêm, tất cả thuộc tính của thú triệu hồi cửu vị yêu hồ của hắn cũng sẽ được tăng cường 10, đạt đến cảnh giới mạnh hơn. Về kỹ năng kèm theo ra đa vàng, khi Thạch Tuyên thử sử dụng, trên mũ vàng trên đầu hiện ra một cột sáng vàng mạnh. Cột sáng này không ngừng xoay tròn, một luồng ánh sáng vàng từ đỉnh đầu tỏa ra xung quanh. Rất nhanh, Thạch Tuyên đã có thể quét rõ ràng tình hình của mọi nơi trong bán kính khoảng 100m xung quanh, ngay cả khi có tường chắn cũng vậy. Hóa ra, kỹ năng gọi là ra đa vàng này có khả năng quét trong phạm 6 bán kính 100m, có thể quét liên tục hoặc quét định điểm, mỗi giây tiêu hao 1 điểm ma năng. Thạch Tuyên vừa quét một cái là lập tức cảm nhận được ở sảnh chính của tiệm rèn phía bên kia bức tường không xa có nhân viên bán hàng và mấy người đang xem vũ khí. Có kỹ năng này, sau này việc dò xét mọi thứ quả là quá tiện lợi. Thạch Tuyên ngừng quét, chiếc anten nhỏ màu vàng kim đang phát sáng trên đầu lại có rút vào trong mũ vàng rồi biến mất. 3 ngày 3 đêm khổ công này không chỉ nhận được chiếc mũ vàng đại hắc thiên vương vô cùng mạnh mẽ, mà Thạch Tuyên còn học được toàn bộ tâm đắc rèn đúc của các cấp. Sau này nếu tìm được bảo vật luyện hóa tương tự như linh lung bảo đỉnh, Thạch Tuyên hoàn toàn có đủ năng lực tự mình chế tạo trang bị. Gã đại hán mình Trần nghe Thạch Tuyên giới thiệu về chiếc mũ giáp này xong thì không khỏi phá lên cười ha hả, lau vết máu bên mép, cười ngông cuồng, ta vốn tưởng nhiều nhất cũng chỉ là hàng hiếm cực phẩm. Không ngờ ta lại tự tay luyện ra một món trang bị truyền thuyết, đấy, ha ha, thảo nào, sao lần tiên kiếp này lại mạnh đến thế? Hóa ra là vậy. Thạch Tuyên giải trừ trạng thái vũ trang, mũ vàng, găng tay tử thần lần lượt biến mất, để lộ ra khuôn mặt, hắn túi người thật sâu trước gã đại hán mình Trần, nói, đa tạ đại ca. Gã đại hán mình Trần cười ha ha, nói, đây vốn là trách nhiệm của ta, ngươi đã trả tiền rồi thì không cần cảm ơn ta. Hơn nữa, cũng là nhờ nguyên liệu ngươi cung cấp mới giúp ta chế tạo ra được tác phẩm phẩm chất truyền thuyết đầu tiên của mình, ha ha, sảng khoái quá. Gã đưa tay ra, định vỗ vai Thạch Tuyên nhưng thân hình bỗng loạng choạng, suýt nữa thì ngã nhào. Thạch Tuyên vội đưa tay đỡ lấy, thấy sắc mặt gã đại hán mình Trần vô cùng xám xịt, thân thể mềm nhũn, lúc này mới hiểu ra, hóa ra 3 ngày 3 đêm cộng thêm trận gắng sức chống lại tiên kiếp trước đó, hắn đã sớm kiệt sức. Hai người thanh niên kia bước tới, đỡ lấy gã đại hán mình Trần từ tay Thạch Tuyên. Gã đại hán mình Trần nở một nụ cười khổ, bây giờ không bằng trước kia nữa rồi, mới một lát đã không xong rồi. Chàng trai trẻ, hãy đối xử tốt với chiếc mũ giáp này nhé. Trang bị cũng có linh tính, đừng chỉ xem chúng như công cụ để khiến bản thân mạnh lên. Ngươi đối tốt với chúng, biết đâu một ngày nào đó, chúng sẽ báo đáp ngươi nhiều hơn. Thạch Tuyên trong lòng chấn động, cung kính nói, vâng, ta hiểu rồi. Nói rồi mới cáo từ rời đi. 3 ngày 3 đêm này, Thạch Tuyên cũng không hề chợp mắt, tâm thần hao tổn cực lớn, nhưng gã đại hán mình Trần còn phải liên tục điều khiển linh lung bảo đỉnh, đương nhiên còn vất vả hơn hắn. Với tu vi sâu không lường được của gã đại hán mà cuối cùng cũng cảm thấy kiệt sức. Ra khỏi tiệm rèn, bên ngoài màn đêm đã buông xuống, Thạch Tuyên hít một hơi thật sâu mới miễn cưỡng bực dậy được một chút tinh thần. Chương 6, tranh bá thành chủ trận kim kiếp kinh thiên động địa này sớm đã thu hút vô số người chú ý đến nơi đây, nhưng lại không ai dám xông vào tiệm rèn. Mãi cho đến khi một mình Thạch Tuyên bước ra, những kẻ vốn có ý đồ ẩn nấp trong bóng tối thấy là Thạch Tuyên thì đều âm thầm thở dài một hơi rồi lặng lẽ rời đi. Huyết tinh sát thần Thạch Tuyên, giận tím mặt vì hồng nhan, một người địch một đoàn, một mình thách đấu song phượng, ép cả đoàn trưởng Vu Thắng Nam cũng phải cúi đầu. Tiết quản binh đoàn Hoa Hồng vốn không tên tuổi, trong một ngày biến một binh đoàn cấp 1 thành binh đoàn cấp 3 thứ 2 của cả thành Nam Thiên. Vì kết thù với đoàn trưởng Mã Thánh của Huyết Sát mà dẫn đến Huyết Sát bị xóa tên, Mã Thánh bỏ mạng, thi cốt không còn. Đường đường là người đứng đầu binh đoàn lớn thứ 4 mà lại có kết cục như vậy, không thể không nói là thê thảm. Mặc dù trận chiến giữa Huyết Sắt và Hoa Hồng đêm đó không có nhiều người ngoài chú ý, nhưng dưới sự tuyên truyền của một số kẻ có tâm, chuyện này vẫn lặng lẽ lan truyền ra ngoài. Điều này cũng đẩy danh tiếng và thủ đoạn đáng sợ của Thạch Tuyên lên đến đỉnh điểm, trở thành một sự tồn tại khiến người người kinh sợ. Ngoài Tử Thần, Chính Nghĩa và Viêm Hoàng, Thạch Tuyên và binh đoàn Hoa Hồng của hắn giờ đây tuyệt đối là binh đoàn lớn thứ 4 của thành Nam Thiên. Vì vậy, khi vừa thấy người ra khỏi tiệm rèn là Thạch Tuyên, những kẻ vốn mang vài suy nghĩ trong đầu đều lặng lẽ rút lui. Danh xưng huyết tinh sát thần đã sớm lặng lẽ vang dội khắp thành Nam Thiên, ngay cả chính Thạch Tuyên cũng không hề hay biết. Lặng lẽ trở về cứ điểm của binh đoàn Hoa Hồng, Thạch Tuyên nhìn bầm trăng sáng trên trời, hắn hiểu rằng, sau ngày mai, tình hình của cả thành Nam Thiên sẽ hoàn toàn khác. Ngày mai chính là ngày diễn ra trận chiến tranh đoạt thành chủ của thành Nam Thiên, cũng là ngày 32 chủng tộc với tổng cộng 128 thành trì quyết định 128 vị thành chủ của mình. Sau đó, 300 ngày đến ngược sẽ chính thức bắt đầu, cuộc chiến giữa các chủng tộc sẽ chính thức mở màn. Sống và chết, thắng lợi hay diệt vong, tất cả mọi thứ sẽ diễn ra trong 300 ngày sắp tới. Những người cuối cùng có thể sống sót rời khỏi thế giới này sẽ có bao nhiêu người? Những người còn lại đều sẽ tan thành tro bụi. Thời gian không ngừng trôi đi, khi mặt trời mọc ở phương đông, ánh nắng chiếu rọi khắp nơi, thành Nam Thiên hôm nay lại yên tĩnh đến lạ thường. Ngay cả nơi làm nhiệm vụ vốn luôn tấp nập người qua lại từ sáng sớm, hôm nay cũng vắng như chùa Bà Đanh, không có mấy người xuất hiện. Hầu như tất cả mọi người đều yên lặng ở lại cứ điểm binh đoàn của mình, lặng lẽ chờ đợi, quan sát. Khi Thạch Tuyên đẩy cửa bước ra, bên ngoài cửa đã có đông đủ mọi người đứng chờ trong im lặng. Sau một đêm nghỉ ngơi, Thạch Tuyên đã hoàn toàn xua tan mệt mỏi, bây giờ cảm thấy tinh khí thần toàn thân đều đã leo lên một đỉnh cao mới. Ba ngày vất vả không chỉ tạo ra một món trang bị truyền thuyết và học được kỹ thuật rèn đúc, mà còn giúp cảnh giới của Thạch Tuyên có bước đột phá, có chút cảm ngộ. Đặc biệt là việc đích thân trải nghiệm uy lực của thiên kiếp, đối với Thạch Tuyên mà nói, dường như đã mơ hồ nắm bắt được một vài điều huyền diệu. Cảnh tượng gã đại hán mình trần hôm đó hóa thành ánh sáng tím, lượn lờ khắp không trung, đánh tan 81 đạo kim lôi thỉnh thoảng lại hiện lên trong đầu Thạch Tuyên. Cảm giác huyền diệu mơ hồ đó chính là cảnh giới bậc 3. Thạch Tuyên cuối cùng cũng đã mò mẫm được một chút ngưỡng cửa của bậc 3. Thứ hắn thiếu bây giờ không phải là năng lượng để tiến vào bậc 3 không đủ, mà là cảnh giới chưa tới. Nếu có thể lĩnh ngộ được chân ý của cảnh giới bậc 3, Thạch Tuyên sẽ lập tức đột phá, bước vào bậc 3. Bất Tử Quân Vương Lữ Thông, Hỏa Phượng Điền Mỹ Phượng, Thiên Chủ Triệu Tuyết Linh, Thi Liên, Lâm Thanh Thanh, Bành Đỗ Huy, Hà Triều, VV, tất cả mọi người đều đã tập trung lại, đang chờ đợi Thạch Tuyên. Thạch Tuyên nhìn mọi người đứng im lặng cùng nhau, cũng không khỏi hơi sửng sở, rồi mới cười nói, sao mọi người lại làm vẻ mặt nghiêm túc như vậy? Triệu Tuyết Linh bộ nói, hôm nay là ngày tranh đoạt thành chủ mà, anh ơi, anh không quên đấy chứ? Thạch Tuyên gật đầu mỉm cười, sao có thể quên được, tôi vừa mới nhận được tin nhắn của đoàn trưởng Viêm Hoàng Long rồi. Theo ý kiến của anh ấy, tình hình chiến đấu rất khốc liệt, bậc một không cần tham gia, mọi người cứ tự đi làm nhiệm vụ của mình, cố gắng lên nhé. Ngoài ra, trong số những người bậc hai, ai không muốn tham gia cũng có thể nói ra, tôi sẽ không ép buộc mọi người. Nghe Thạch Tuyên nói vậy, đại đa số thành viên bậc một đều buông tiếng thở dài tiếc nuối. Nhưng nghĩ lại cũng phải, trận chiến này chắc chắn sẽ là nơi cường giả bậc hai nhiều như mây, một người trang bị bậc một như mình tham gia cũng hoàn toàn chỉ là bia đỡ đạn, chẳng có tác dụng gì. Lữ Tông cười ha hả, trong mắt lóe lên những tia sáng sắc bén, nói, khó khăn lắm mới đợi được cơ hội này, có thể cùng nhiều cao thủ như vậy giao lưu, vừa hay có thể thử uy lực của 9 chiêu buôn lôi phụ pháp mà ta tự sáng tạo ra, ta đương nhiên sẽ không rút lui. Vị triệu hồi sư Bành Đỗ Uy cũng cười nói, đoàn trưởng, trong đoàn Hoa Hồng chúng ta không có ai là kẻ nhu nhược cả, chẳng phải chỉ là trận chiến thành chủ thôi sao? Không ai sợ hãi đâu. Hơn nữa, chúng tôi còn muốn đoàn trưởng dẫn dắt chúng tôi, để tất cả mọi người biết được thực lực của binh đoàn Hoa Hồng chúng ta. Những người khác cũng lần lượt bày tỏ thái độ. Thạch Tuyên hít một hơi thật sâu, nói, vậy thì, những ai đã đạt đến bậc 2, hãy theo ta. Những người chưa đến bậc 2 thì đi làm nhiệm vụ chăm chỉ, cố gắng sớm ngày tiến vào bậc 2. Được rồi, mọi người giải tán đi. Nói xong, hắn bắt đầu đi về phía trước. Điền Mỹ Phượng, Triệu Tuyết Linh, Thi Liên, Lâm Thanh Thanh, Lữ Tông, Bành Đỗ Huy, Hà Chiêu và Trần Thạch Cường, tổng cộng 9 người, lần lượt rời đi. Mấy chục người còn lại dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn họ, như thể đang nhìn những người anh hùng. Mỗi người đều âm thầm thề trong lòng rằng cũng phải sớm đạt đến bậc 2, để trong tương lai đốt cháy sức mạnh của bản thân, trở thành nhân vật chính của trò chơi này, chứ không phải là một vai phụ qua đường. Long Đổ Viễn hẹn Thạch Tuyên tập trung tại quảng trường lớn trước nội thành. Khi Thạch Tuyên và 8 người khác tiến vào thành Nam Thiên mới kinh ngạc phát hiện, trên đường phố hôm nay đi lại toàn là từng nhóm cường giả bậc 2. Hôm nay sẽ là ngày náo nhiệt nhất của nội thành vốn đã im ắng từ lâu, cũng là ngày tất cả các cường giả bậc 2 tỏa sáng. Ai sẽ là ngôi sao sáng nhất trong cuộc hội ngộ của các cường giả này? Là Lôi Thần Tất Trưng Lu, hay là Nữ Pháp Thần Lục Như, hay là Lãnh Tụ Viêm Hoàng Long Đồ Viễn? Nội thành khổng lồ được chia thành 6 lối vào màu đỏ, vàng, lam, lục, đen, trắng, nhưng chỉ có các đội đăng ký tranh bá. Đội đỏ, binh đoàn Viêm Hoàng, Hoa Hồng, Thân Sĩ, Liệt Hỏa. Đội vàng, binh đoàn Chính Nghĩa, Chiến Sĩ Minh, Pháp Sư Chỉ Già, Long. Đội lam, binh đoàn Vương Giả, Đồng Tâm, Bất Lạc. Đội đen, binh đoàn Tử Thần, Triệu Hồi Lạc Viên, Huynh Đệ, Hát Tẩu. Ngoài ra, đội lục vốn có Huyết Sát, Song Phượng và Thiên Hạ, nay Huyết Sát đã bị xóa tên, chỉ còn lại 2 binh đoàn Song Phượng và Thiên Hạ. Còn đội trắng thì không có ai lựa chọn. Khi Thạch Tuyên và 9 người khác đến quảng trường rộng lớn trước nội thành, nơi đây đã tập trung đầy đủ các cường giả bậc 2, nhưng lại có vẻ rất yên tĩnh, mọi người đều đang chuẩn bị cho trận chiến thành chủ sắp tới. Hàng trăm cường giả bậc 2 được chia thành 5 đội lớn. Thạch Tuyên thấy Huyết Sát tuy đã bị xóa tên nhưng binh đoàn Song Phượng và Thiên Hạ vẫn đến. Binh đoàn Song Phượng cộng với binh đoàn Thiên Hạ, tổng cộng chỉ có 20 cường giả bậc 2. 20 người này tập trung lại một chỗ, là mắt xích có số người ít nhất và thế lực yếu nhất trong 5 đội lớn. Thạch huynh đệ, Thạch huynh, Thạch đoàn trưởng. Đương nhiên, mấy người từ trong đám đông chen ra, cười ha hả chào đón. Thạch Tuyên cũng đội vàng tiến lên, Long huynh, Dương huynh, Triệu huynh. Hắn chắp tay hành lễ. Những người đi tới chính là Long Đồ Viễn của Viêm Hoàng, Dương Thiên Mộ của Thân Sĩ và đoàn trưởng Triệu Cương của binh đoàn Liệt Hỏa. Long Đồ Viễn gặp Lữ Tông cũng rất khách sáo, dù sao Lữ Tông cũng được coi là cường giả trong giới bậc 2, đối với cường giả, Long Đồ Viễn luôn rất lễ độ. Cường giả bậc 2 của Viêm Hoàng có đủ 30 người, thân sĩ có 5 người, liệt hỏa có 7 người, cộng thêm 9 người của Hoa Hồng, đội của họ có tổng số người lên tới 51 người. 51 cường giả bậc 2, trong đó còn có các cường giả như Thạch Tuyên, Lữ Tông, Long Đồ Viễn, Dương Thiên Mộ và Triệu Cương, cũng có cả Thiên Mệnh giả đã lĩnh ngộ được năng lực bản nguyên vũ trang như Điển Mỹ Phượng. Có thể nói, đội đỏ của họ tuyệt đối có thực lực cạnh tranh chức thành chủ. Đội đen có tử thần sở hữu 40 cường giả bậc 2, Triệu Hồi Lạc Viên 10 người, huynh đệ 6 người, Hắc Kỳ 4 người, tổng cộng 60 vị cường giả bậc 2, trong đó có các siêu cường giả như Tất Đông Viễn, Phương Đại Ngọc, Lôi Đình Uy, đoàn trưởng ma chiến Phạm Kiện của binh đoàn huynh đệ, VV. Đội vàng có 33 cường giả bậc 2 của chính nghĩa, 7 người của chiến sĩ Minh, 8 người của pháp sư Chi Gia, 5 người của Long, tổng cộng 53 người. Trong đó có các nhân vật nổi tiếng như ba vị đương gia của chính nghĩa, đoàn trưởng chiến thú hình vô thiên của chiến sĩ Minh, cao thủ băng sứ giả sử chân hương của pháp sư Chi Gia, VV. Hai đội còn lại thì có vẻ yếu hơn một chút. Đội lục của Song Phượng và Thiên Hạ tổng cộng chỉ có 20 cường giả, trong đó cao thủ có tên tuổi cũng chỉ có Vu Thắng Nam và Lỗ Lâm của Song Phượng cùng đoàn trưởng Triệu Tử Cương của Thiên Hạ. Còn đội Lam thì có vẻ hơi bí ẩn, trong đó bí ẩn hơn cả là binh đoàn Vương Giả mới nổi lên gần đây, có tổng cộng 12 cường giả bậc 2, Đồng Tâm có 10 người, Bất Lạc có 7 người, tổng cộng 29 cường giả bậc 2. Các đoàn trưởng dẫn đội, trong đầu mỗi người đều đã nhận được tin nhắn, trận chiến thành chủ sẽ chính thức bắt đầu vào lúc 9 giờ, bây giờ mọi người đều đang chờ đợi 9 giờ đến. Long Đồ Viễn nhìn mọi người bên mình, dặn dò, các vị hãy chuẩn bị sẵn cuộn giấy di chuyển. Mặc dù trận chiến thành chủ quan trọng, nhưng giữ mạng vẫn là trên hết. Ta tuyệt đối không hy vọng có ai phải bỏ mạng trong cuộc tranh đoạt này. Lập tức không ít người lớn tiếng đáp lại, đoàn trưởng yên tâm, chúng tôi biết rồi. Long Đồ Viễn và mấy người đứng đầu chủ chốt như Thạch Tuyên đi cùng nhau, bàn bạc với nhau. Long Đồ Viễn giải thích, lúc 9 giờ, năm lối vào sẽ chính thức mở ra 10 phút sau, năm lối vào này sẽ đóng lại một lần nữa cho đến khi trận chiến thành chủ kết thúc. Trong thời gian này, nếu ai dùng cuộn giấy dịch chuyển để rời đi thì sẽ không thể vào lại được nữa. Dương Thiên Mộ gật đầu nói, vào trong rồi sẽ là một trận hỗn chiến. Long Đồ Viễn lắc đầu, cái này ngay cả ta cũng không rõ. Ta chỉ biết mấu chốt của thắng lợi là chiếm lĩnh phủ thành chủ ở trung tâm nội thành, giải trừ trấn ma phong ấn bên trong, lấy được ấn thành chủ thì sẽ là chúa tể của Nam Thiên. Đoàn trưởng Liệt Hỏa Triệu Cương nắm chặt nắm đấm, nói, vậy là được rồi, cứ chiếm phủ thành chủ trước đã. Long Đồ Viễn nói, tóm lại, kỵ nhất là tự mình chiến đấu, mọi người phải nhớ đoàn kết lại với nhau. Ừm, sắp đến giờ rồi, chúng ta đến lối vào cửa đỏ trước đi. Hàng trăm người đang tụ tập cũng dần dần bắt đầu đi về phía lối vào của mình. Tổng cộng có các đội, mỗi đội vào một lối vào khác nhau. Long Đồ Viễn và Thạch Tuyên thuộc đội đỏ, vì vậy sẽ vào từ cửa đỏ trong 6 cửa. 51 người lần lượt đi đến trước cửa đỏ của nội thành. Lúc này, cổng thành vẫn đóng chặt, sẽ được mở ra vào lúc 9 giờ. Trong đám đông, ai nấy đều có vẻ vừa căng thẳng vừa phấn khích. Dù sao, đây cũng là lần đầu tiên có nhiều người tham gia một trận đại hôn chiến như vậy, và mỗi người đều là cường giả bậc 2. Thạch Tuyên đi đến trước mặt Điền Mỹ Phượng và những người khác, nói, lát nữa, mọi người cứ đi theo bên cạnh ta, tuyệt đối không được tự ý xông vào. Nếu gặp nguy hiểm không thể chống cự, hãy dùng cuộn giấy dịch chuyển để rời đi. Dù sao cũng không đáng vì tranh giành thành chủ mà mất mạng. Triệu Tuyết Linh nũng nịu nói, đại ca ca không cần lo cho chúng tôi đâu. Mấy ngày anh không có ở đây, chúng tôi đã chăm chỉ luyện tập rồi. Chúng tôi đã kết hợp thành một trận thế, đến lúc đó nhất định sẽ khiến đại ca ca phải mở rộng tầm mắt. Ồ, trận thế gì? Thạch Tuyên ngạc nhiên. Triệu Tuyết Linh rất đắc ý nói, trận pháp tam giác sát, uy lực rất lớn, đặc biệt thích hợp cho hôn chiến. Đại ca ca đừng coi thường chúng tôi nhé, Tuyết Linh và mọi người bây giờ đều đang rất nỗ lực tiến bộ đấy. Thạch Tuyên cười xoa đầu nàng, nói, nếu thật sự như vậy thì càng tốt. Vậy lát nữa sẽ xem tiểu nha đầu ngươi đại triển thần uy. Hừ. Triệu Tuyết Linh nhăn chiếc mũi nhỏ xinh xắn, nói, em cũng muốn xem đại ca ca đại phát thần uy, đánh cho bọn tử thần và chính nghĩa kia phải bỏ lê bỏ cẳng. Từ khi biết đến tổ chức Thiên Mệnh Giả và chứng kiến uy lực của lục tổ của Lôi Đình Uy, Thạch Tuyên không còn dám tự cao tự đại cho rằng mình là nhất ở thành Nam Tiên nữa, vì vậy đối với lời của Triệu Tuyết Linh chỉ cười cho qua, lắc đầu nói, mọi người cứ cố gắng hết sức là được, không thể cưỡng cầu. Đang nói chuyện, trong đầu tất cả các đoàn trưởng đã đăng ký tham gia đều nhận được một tin nhắn. Thời gian cuối cùng cũng đã đến, trận chiến thành chủ chính thức bắt đầu. 6 lối vào bao quanh nội thành khổng lồ, ngoài cổng thành màu trắng, 5 lối vào còn lại đều lặng lẽ mở ra, để lộ lối vào. Lối vào này sẽ chỉ mở trong 10 phút, sau 10 phút sẽ đóng lại, bất kỳ ai cũng không thể vào được nữa. Tại lối vào có thiết bị xác minh danh tính, thành viên không thuộc binh đoàn liên minh sẽ bị từ chối vào trong. Bắt đầu rồi. Cửa mở rồi, vào thôi. Lập tức, mọi người đều xôn xao, Long Đồ Viễn trầm giọng quát, mọi người lần lượt vào, đừng lộn xộn. Thạch Tuyên cũng ra lệnh cho mọi người trong binh đoàn Hoa Hồng trong đầu, không cần chen lấn, đi theo sau mọi người. Dưới sự kiềm chế của các đoàn trưởng, mọi người nhanh chóng im lặng trở lại. Đầu tiên là Viêm Hoàng của Long Đồ Viễn, tiếp theo là thân sĩ của Dương Tiên Mộ, rồi đến Liên Hỏa, cuối cùng là binh đoàn Hoa Hồng của Thạch Tuyên. Mọi người lần lượt tiến vào lối vào cổng thành này. Sau khi vào là một hành lang dài và rộng lớn, khoảng 50 người đều nâng cao cảnh giác, nhưng cũng khó che giấu được sự phấn khích. Cùng lúc tiến vào cổng thành, mọi người đều bắt đầu kích hoạt vũ trang. Pháp sư mặc áo choàng, tay cầm pháp trượng, chiến binh mặc giáp trụ nặng nề, tay cầm chiến đao, cung thủ mặc trang phục nhẹ nhàng, tay cầm cung. Lần lượt từng người một, trang bị của mỗi người đều có đặc điểm riêng, hoặc lộng lẫy, hoặc trầm ổn, hoặc phiêu dật, hoặc kỳ dị. Trong đám đông, Triệu Hồi Sư cũng chiếm khoảng 10 người, cùng lúc kích hoạt vũ trang cũng lần lượt triệu hồi của mình. Địa long thú, thiết điêu thú, sư tử thú, phi lan thú, xuyên sơn giáp thú, thực nhân hoa thú, thụ tinh yêu thú, độc đằng la thú, đào tinh thú. Từng con thú triệu hồi động vật và thực vật lần lượt xuất hiện, trong đó có mấy con đã đạt đến cảnh giới trưởng thành, cũng có một người triệu hồi ra hai con thú triệu hồi không tầm thường. Trong số đông đảo thú triệu hồi, con thu hút sự chú ý nhất đương nhiên vẫn là thiên sứ thú bốn cánh của Triệu Tuyết Linh. Trong số mười mấy triệu hồi sư này, chỉ có một người thuộc hệ thiên sứ, những người khác đều thuộc hệ động vật hoặc thực vật, và thú triệu hồi thần giai xuất hiện tại cũng chỉ có thiên sứ thú bốn cánh. Mọi người xông lên. Sau khi các triệu hồi sư triệu hồi thú triệu hồi của mình, họ lập tức chỉ huy chúng xông vào hành lang trước tiên. Mười mấy con thú triệu hồi đi đầu, theo sau là gần 20 chiến binh, cuối cùng mới là các chức nghiệp khác. Hành lang khổng lồ dài đến hàng trăm mét, đội ngũ nhanh chóng tiến lên, rất nhanh đã xông ra khỏi hành lang. Cùng lúc đó, phía trước truyền đến tiếng kêu thảm thiết, mười mấy con thú triệu hồi vốn xông lên nhanh nhất đột nhiên đều lùi lại, ba con thú triệu hồi xông lên vội vàng nhất đã chết ngay lập tức và biến mất trong không khí. Chuyện gì vậy? Gặp phải đội khác tập kích à? Mọi người phía sau vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, đội vàng hỏi. Mọi người lùi lại trước, giữ vững đội hình. Long Đồ Viễn nghiêm giọng ra lệnh. Mười mấy con thú triệu hồi lần lượt được chủ nhân chỉ huy lùi lại, đám đông cũng tản ra và dừng lại. Sao vậy? Long Minh, Dương Tiên Mộ của thần sĩ bước lên. Thạch Tuyên nhỏ giọng nói với Lữ Tông, tám người các ngươi tập trung lại với nhau, đừng tản ra, họ giao cho ngươi chăm sóc. Lữ Tông mỉm cười, nói, yên tâm đi. Trong tay phải của ông, chiếc dịu thần văn sư tử khổng lồ lặng lẽ xuất hiện, trong không khí tỏa ra một luồng khí tức khiến người ta tim đập nhanh. Sau khi Thạch Tuyên dặn dò xong, hắn đi xuyên qua đám đông có chút hoảng sợ để tiến lên phía trước. Hắn thấy trên người con sư tử thú trong số mười mấy con thú triệu hồi lùi lại kia còn cắm một mũi tên sắt dài cả mét, to bằng ba ngón tay, trông vô cùng đáng sợ. Con sư tử thú này đang rên rỉ khẽ khẽ, vết thương không hề nhẹ.